Chương 539, Thiên Độc Kinh 2, chương 539, Thiên Độc Kinh 2, bảo vệ tính mạng của nàng, lại làm cho độc này thay đổi bộ dáng. Chói nhau, tương hợp, không dám nói cuối cùng âm dương ngũ hành chi biến, nhưng đã là căn tận xương vị bên trong. Nàng cái này một thân, đã là huyết độc một thể. Muốn triệt để rút ra, dù cho là thật đại La Kim Tiên hàng thế gặp phàm, chỉ sợ cũng phải tìm người thay máu, mới có thể cứu nàng mệnh. Tô Thanh sắc mặt theo Giang Nhiên những lời này liên tiếp biến hóa. Cuối cùng thở dài một tiếng, ma tôn thủ đoạn cao minh, một chút phân rõ. Ta không lời nào để nói. Tiên Nhi rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy, ta cái này làm cha không thể bỏ qua công lao. Bây giờ, ta cũng sớm đã không dám làm để nàng triệt để khôi phục vọng tưởng. Chỉ mong, nàng có thể cùng người bình thường giống như lớn lên. Thành hôn sinh con, vượt qua bình ổn cả đời đã đủ. Giang Nhiên lắc đầu, nàng hiện tại trạng thái, nếu là tương lai thật thành thân, cũng không thể có mang thai. Phàm là có thai, kia Hải Nhi chưa thành hình, liền muốn trúng độc mà chết. Tô Yên Nhi nghe có chút ngượng ngùng, cha, vị đại ca ca này, các ngươi có thể hay không đừng nói những thứ này. Yên Nhi còn nhỏ đâu. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, cũng đúng, ngay trước hài tử trước mặt, cũng không nên lời gì đều nói. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Bình thường biện pháp muốn cứu nàng không dễ, nhưng cũng may bản tôn cũng không tầm thường người. Muốn cứu nàng, còn vẫn là có nắm chắc. Chỉ là, biện pháp này có chút thống khổ, không biết các ngươi cái này làm cha nương có phải hay không nhân tâm. Cũng không biết đứa nhỏ này, phải chăng có thể chịu được. Tôn thượng cứ việc nói thẳng. Chỉ cần có thể cứu nàng. Không có gì có thể không đành lòng. Tô Thanh sau khi nói đến đây, bờ môi đều đang run rẩy, hiển nhiên trong lòng nhưng không có ngoài miệng dễ dàng như vậy. Mà Tô Yên Nhi thì nói ra, đại ca ca, ngươi thật có thể cứu ta. Có thể. Vậy ta mặc kệ khổ gì, đều có thể ăn, ngươi. Ngươi mau cứu ta đi. Tô Yên Nhi nhìn chằm chằm Giang Nhiên. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nói với Tô Thanh, lấy bút mực giấy nghiên. Có, tôn thượng mời tới bên này. Tô Thanh phu nhân đưa cánh tay làm dẫn. Giang Nhiên đi vào cái bàn trước mặt, nâng bút chấm mực, chấm ngâm một chút về sau, mới bắt đầu viết. Chỉ là vừa mới viết mấy vị thuốc, liền gọi Tô Thanh chân mày cau lại. Lại nhìn hai mắt, nhất thời muốn nói lại thôi. Mãi cho đến Giang Nhiên đem toàn bộ đơn thuốc viết xong, hắn rốt cục nhịn không được nói ra, tôn thượng. Nếu là ta không có nhìn lầm, ngài biết cái phòng này, là bổ khí ích máu. Đối Yên Nhi độc, tựa hồ cũng không tác dụng a. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, không sai, Tô thần ý nhãn lực rất tốt. Đây là ta độc nhất vô nhị đan phương, ngươi cũng không thể ngoại chuyện. Cái này, đây là tự nhiên, thế nhưng là. Tô Thanh còn muốn nói tiếp chút gì, Giang Nhiên cũng đã khoát tay áo, đây chỉ là thứ nhất. Giang Nhiên một lần nữa viết, lần này viết đơn thuốc nhưng lại để Tô Thanh có chút không rõ ràng cho lắm. Đợi chờ viết xong về sau, hắn ngưng lông mày nói ra, tôn thượng cái này một bộ, là tắm thuốc chi pháp. Thế nhưng là, hắn chính xoắn suýt thời khắc, liền nghe Giang Nhiên nói ra, thuốc này tắm ngươi cần một tháng để nàng ngâm một lần, mỗi một lần ngâm thời điểm, đều cần từ hai tay cổ tay cắt lỗ hổng, để trong cơ thể nàng máu độc chảy xuôi đến trong thùng tắm. Trong cơ thể nàng độc, đã đến một loại cực kỳ vi diệu trình độ. Lại dựa vào ta toa thuốc này. Tô thần y kìa, nghĩ đến ngươi có thể hiểu rõ bản tôn dụng ý. Lấy độc làm dẫn. Lấy độc trị độc. Tô Thanh đống nhiên trong ánh mắt lấp lóe hào quang, rượu, rượu, tuyệt rượu. Tiên Nhi độc trong người, quả thực là không có thuốc nào cứu được. Ta phí hết tâm tư, đủ khả năng nghĩ ra được biện pháp, cũng là lấy độc trị độc, nhưng lại là lấy bên ngoài cơ thể chi độc công bên trong. Kết quả lại dẫn đến Yên Nhi trong cơ thể tựa như có hai hổ tranh chấp, để thân thể của nàng dần dần không chịu nổi gánh nặng. Nhưng là phương pháp này khác biệt. Tắm thuốc bên trong thuốc có thể cùng với nàng độc trong người đem kết hợp, hai bên lại là biến đổi. Lấy từ ở bên trong, dùng vào trong, chính là theo gió chui vào đêm, nhuận vật tế vô thành thủ đoạn. Phương pháp này đối Yên Nhi quả thực là trên trời rơi xuống kỳ phương. Không nghĩ tới ma tôn vậy mà coi là thật có ý thuật cao minh như vậy, Tô Thanh bội phục. Giờ này khắc này hắn cũng hiểu rõ vì cái gì Giang Nhiên muốn mở một bộ bổ khí ích máu toa thuốc. Bởi vì cái này hắn biện pháp cực kỳ nguy hiểm. Lấy máu dẫn thuốc, hơi không cẩn thận, liền có khả năng chạy hết máu mà chết. Cũng may Tô Thanh hai người đều có bản lĩnh, làm không đến mức để cho mình khuê nữ như vậy chết đi. Khả thi ở giữa lớn, mỗi ngày như vậy tiêu hao tự nhiên không phải biện pháp. Giang Nhiên cái này biện pháp chính là cho nàng tăng thêm khí huyết sử dụng. Như thế phối hợp lẫn nhau, có thể một mực làm nhạt Tô Yên Nhi độc trong người. Bất quá, muốn triệt để trốn thoát loại độc này, đến tận đây vẫn không thể đi. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, độc lấy vào tủy, máu từ tủy sinh, vì vậy, cho dù tái tạo máu mới, giống vậy có độc. Ta biện pháp này có thể bảo đảm trong cơ thể nàng chi độc, đến tận đây không tại sinh ra biến hóa khác. Mà phương pháp này nhiều nhất chỉ có thể dùng một năm. Một năm về sau, trong cơ thể nàng độc cũng đã không còn dính chiêu này. Cũng may một năm này thời gian bên trong, thân thể của nàng biết dần dần khôi phục lại, cử chỉ ngồi nằm cùng thường nhân không khác. Nhưng một năm về sau, liền sẽ chuyển tiếp đột ngột. Tôn thượng như là đã ngờ tới, kia tất nhiên có bước kế tiếp. Tô Thanh bịch một tiếng quỳ xuống, còn xin tôn thượng, mau cứu ta cái này đáng thương nữ nhi đi. Giang Nhiên đưa tay đem hắn dịu dắt đứng lên, đường nội. Đến một bước này, chính là ta cùng nàng kia một trận ước định. Vừa vặn các ngươi hai người đều ở nơi này, ta và các ngươi nữ nhi ước định, đợi nàng sau khi thương thế lành, liền để nàng bái nhập bản tôn môn hạ. Chuyện này nữ nhi của các ngươi đồng ý hai người các ngươi lại chưa gật đầu. Hôm nay bản tôn ngay ở chỗ này hỏi các ngươi một câu, các ngươi có bằng lòng hay không để nàng bái bản tôn vi sư? Tô Thanh hai người liếc nhau, không cần suy nghĩ, đồng thời gật đầu, nguyện ý. Đồng Hà Thắng nghe được cái này, nhịn không được nết miệng, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Nhìn xem Giang Nhiên làm việc, hoàn toàn không có ấn tượng bên trong ma tôn như vậy ngang ngược cản rỡ. nhất là cho tiểu cô nương này chữa bệnh liệu độc, cũng là một vòng trụ một vòng. Dần dần tiến dần lên, tuyệt không mảy may liều lĩnh. Cái này, đây là ma giáo ma tôn sao? Thân là ma tôn, không nên thường thường có hành động kinh người, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hắn đây coi là cái gì? Giang Nhiên thì nhẹ gật đầu, tốt, như đây. Hắn nâng bút chấm mực, có chút trầm ngâm về sau, bắt đầu ở trên giấy viết. Tô Thanh vốn cho là, hắn biết vẫn là phương thuốc, nhịn không được đi xem. Kết quả cái này xem xét phía dưới, lại là sương sờ. Đây không phải phương thuốc, đây là luyện khí khẩu quyết, nội gia võ học bí tịch. Sương sờ phía dưới, lúc này quay người, không còn dám nhìn. Nói đùa, ma tôn võ công ngươi cũng dám nhìn trộm? Sợ mình tính mệnh quá dài hay sao? Sau đó liền nghe đến Giang Nhiên nói ra, quay lại đến, ngươi không nhìn, tương lai ai đến dạy nàng? A, Tô Thanh đành phải quay đầu nhìn lại, liền nghe Giang Nhiên nói ra, trong cơ thể nàng độc tố tình huống đặc thù, muốn triệt để cứu vãn đã không có khả năng. Bất quá, thường có lời đạo, cùng tắc biến, biến tắc thông, thông. Phải chăng có thể đạt cũng còn chưa biết, lại cuối cùng không phải một đầu đường chết. Bản tôn lấy nàng tình huống làm dẫn, sáng lập một môn võ học, giúp đỡ nàng hòa hợp trong cơ thể khí huyết, dẫn độc cùng nội tức hòa làm một thể, hàng phục độc trong người. Phương pháp này như thành, độc nếu không hơi thở, khí liền đi theo. Sau này ra tay cùng người tranh đấu, nội tức bên trong tự nhiên ẩn chứa kỳ độc, làm ít công to. Mới đầu cái này võ công mới học mới luyện, nàng khó mà khống chế bi lực, chưa chừng ra tay liền sẽ muốn mạng. Cho nên, chưa từng dung hội quán thông trước đó, nhớ lấy không thể để nàng ra tay. Chiêu thức xáo lộ càng là một mực không thể truyền thụ. Đợi chờ bản tôn đến tìm nàng về sau, tự nhiên sẽ đối hắn có chỗ an bài. Hai người các ngươi, thế nhưng là nghe rõ chưa vậy? Ừm. Môn võ công này còn không có tên, liền tạm thời gọi là Thiên Độc Kinh đi. Hắn nói đến đây nhìn Tô Thanh cùng hắn phu nhân một chút. Hai người liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tô Thanh càng là trong lòng thở dài một tiếng. Ma tôn, coi là thật không hổ là ma tôn. Người bình thường chữa bệnh, nghĩ tới biện pháp đơn giản chính là quân thần tá sử, lại có là đối chứng hạ dược. Cái này ma tôn lại có thể mở ra lối riêng. Đầu tiên là làm nhạt Tô Yên Nhi độc trong người, phía sau tùy hiện hắn chuyển thụ cho võ công, để nàng tự hành hàng phục độc trong người. Để độc vì nàng sử dụng, nàng tự nhiên là có thể chuyển nguy thành an. Chỉ là biện pháp này, dù là thật sự có người có thể nghĩ đến, nhưng lại có mấy người có thể làm được. Dù cho là làm được, lại có mấy người có thể tin tưởng. Bí tịch võ công a, đây không phải cái gì tùy tiện đồ chơi. Hôm nay nếu là đổi Đồng Hà Thắng đến sáng lập bí tịch, hắn đều có thể trực tiếp đem người đuổi đi ra, cái này mẹ nó ai dám luyện. Thế nhưng là, bây giờ ngồi ở chỗ này chính là đương thời ma tôn Giang Nhiên. Vậy hắn sáng lập ra môn này bí tịch, liền tất nhiên là có thể luyện. Chỉ là công pháp này tên, Thiên Độc Kinh, Thiên Độc. Nột ngạt, cái này võ công hiệu quả, đúng là rất cho người ta nột ngạt. Giang Nhiên bí tịch rất nhanh liền viết xong. Sau đó hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm bí tịch này, phát một hồi ngốc. Nửa ngày về sau, hắn mở ra bàn tay, một sợi cương phong từ lòng bàn tay của hắn tiêu tán. Chỉ nhìn đến mọi người tại đây một trận mê mang. Tô Thanh nhịn không được thấp giọng hỏi, "Tôn thượng, ngài đây là?" "À, không có việc gì, nếu là bản tôn sáng tạo bí tịch, tự nhiên hẳn là tu luyện một chút thử một chút." Bản tôn mới thử một cái, vận chuyển tới đệ tam trọng cảnh giới hoàn toàn không có trì trệ, có thể yên tâm để nàng tu luyện. "Chỉ là các ngươi nhớ kỹ, chúng ta tu hành môn võ công này không dùng. Trong cơ thể không động, khí liền tản, như lấy giỏ trúc mà múc nước, luôn luôn công dạ chẳng. Mặt khác, nàng cần tại 2 tháng về sau mới có thể bắt đầu tu hành, nếu không trong cơ thể nàng kịch độc kiệt ngạo khó thuần, sẽ có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm." Chương 540, Chu Dã, 1, chương 540, Chu Dã, 1, Giang Nhiên đem tất cả có thể gặp phải tình huống, không sợ người khác làm phiền, từng cái nói rõ. Tô Thanh liên tục gật đầu, đem những nội dung này tất cả đều nhớ kỹ. Lúc này mới đối Giang Nhiên thiên ân và tặng. Từ Giang Nhiên trong tay nhận lấy cái này Thiên Độc Kinh về sau, làm cô phía trên mục đích, cẩn thận cất giấu. Đồng Hà Thắng một mực nhìn thấy bây giờ, gặp này rốt cục nhịn không được nói ra, "Tô thần ý đi, cẩn thận chỗ trí a." Hắn còn không dám nhiều lời, nhưng mà cứ như vậy mấy chữ. Tô Thanh thần sắc đọc lại, chỗ nào có thể không biết Đồng Hà Thắng ý tứ. Phải biết, người trước mắt này cũng không phải người khác. Đây là ma giáo giáo chủ, đương thời ma tôn. Hắn cho võ công, tự nhiên không cần cân nhắc phải chăng có thể luyện thành. Duy nhất cần cân nhắc chính là, cái này võ công sau khi luyện thành, người này có thể hay không xảy ra nguy hiểm gì. Ma giáo thủ đoạn quỷ quyệt tâm tàn, luyện về sau, lại sẽ có hay không có cái gì hậu hoạn. Lại thêm, ma giáo vậy cũng là một đám người nào. Nói là tên điên cũng không đủ. Bọn hắn làm sao lại hảo tâm như vậy, đi giúp một người chưa từng gặp mặt tiểu cô nương. Cái này ở trong, sẽ có hay không có lừa dối a? Tô Thanh tay run nhẹ nhẹ, nhìn không được quay đầu nhìn Tô Yên Nhi một chút. Nhìn thấy nàng ánh mắt thanh tịnh, liền hít một hơi thật sâu, nói với Đồng Hà Thắng, đa tạ nhắc nhở, bất quá, chuyện cho tới bây giờ ta cũng đừng không cách khác, không có chút nào lựa chọn. Ma tôn hôm nay chỉ ít cứu được chúng ta tính mệnh, dù là tương lai thật sự có cái gì bất chắc, cũng thế. Cũng là chúng ta họ Tô, số mệnh cũng tốt. Đồng Hà Thắng thở dài, hiểu rõ Tô Thanh ý tứ. Đường chạy tới đầu, tuyệt sử phùng sinh, dù là chỉ có một cây dâm dạng, bọn hắn cũng phải vững vàng bắt lấy, tuyệt đối không thể từ bỏ. Chu Dã mãi cho đến lúc này mới nói ra, "Ma Tôn, ngươi đem bọn ta lưu lại, sẽ không phải chỉ là vì nhìn ngươi trị bệnh cứu người à?" "Dĩ nhiên không phải." Giang Nhiên cười nói ra, "Chuyến này bản tôn đi vào Ly Quốc là có chuyện muốn làm, không muốn kinh động bằng hữu trên giang hồ, cũng không muốn bằng thêm sát nghiệt. Vì không cho Ly Quốc trên giang hồ những người này không hiểu thấu tự tìm đường chết, còn hy vọng chư vị chớ có đem bản tôn chuyện tuyên dương ra ngoài." ta đạo là cái gì? Xem ra ma tôn ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, biết mình là người người kêu đánh, chỉ có thể đi tại âm quỷ chi địa, không dám gọi người biết ngươi ở chỗ này. Chu Giã cười lạnh. Giang Nhiên nghe vậy vui lên, trẻ tuổi nóng tính. Hắn bốn chữ này nói xong, liền nghe cười lạnh một tiếng, tự mình bảo miệng. Thanh âm từ một bên truyền đến, đám người quay đầu, chính là Giang Nhiên bên người mấy vị hồng nhan. Nói chuyện chính là Đường Họa Ý Chu Giã sức sở, tiếp theo cười lạnh, ngươi ma giáo tự tôn tự đại đã quen, coi là ai cũng sợ các ngươi. Để cho ta vào miệng. Đơn giản nằm mơ. 3. Nói còn chưa dứt lời, xoay tròn một cái tát mạnh liền trực tiếp quất vào trên mặt. Chu Giã chính mình cũng cho mình đánh được vòng. Cái này bàn tay lực đạo thật lớn, trong lỗ tai đều ông tác hưởng. Không đợi kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, tay của hắn thì càng nhanh một bước lại một lần xoay tròn. 3. Một cái tiếp theo một cái, hai bên mặt trực tiếp cho đánh sưng lên. Đồng gia cô nương kia đến tận đây mới phản ứng lại, quả thực là bởi vì cái này Chu Giã ra tay quá nhanh. Hắn không chỉ xuất kiếm tốc độ nhanh, quất chính mình to mồm thời điểm, càng là xét đánh không kịp bưng hai. Đợi chờ đồng gia cô nương ngăn lại vọt tới hắn trước mặt ngăn cản hắn thời điểm, hắn đã đánh mình 7-8 cái to mồm. Cô nương kia tranh thủ thời gian ngăn cản tay của hắn, "Chu đại ca, ngươi làm cái gì đây? Thả ta ra, hôm nay ta liền muốn cùng những này ma giáo tặc tử, không chết không thôi." Nói một thanh hất ra cô nương này, xoay tròn lại cho mình một cái miệng rộng tử. Đánh khỏe miệng đổ máu, lực đạo hung ác chỗ, răng cũng bắt đầu lắc lư bắt đầu. Kia đồng gia cô nương trong lòng rét run, đảo mắt tứ phương, nhìn về phía Đường Họa Ý, "Là ngươi?" "Chính là ta, như thế nào?" Đường Họa Ý cười lạnh một tiếng. Tỷ phu của ta hảo hảo nói chuyện với các ngươi nghe cũng tốt, không nghe, chúng ta tự nhiên cũng có biện pháp để các ngươi nghe. Kết quả các ngươi vừa vặn rất tốt. Nói năng lô mãng, thật sự cho rằng ma tôn có thể khinh nhục. Tỷ phu của ta nhân từ nương tay, rõ ràng là ma tôn, lại vẫn cứ sinh một bộ Bồ Tát tâm địa. Nhưng ta lại không hắn như vậy hảo tâm. Dám nói như vậy hắn, liền phải trả ra đại giới. Ngươi cho ta hảo hảo đánh, 100 cái cất bước, không đem ngươi gương mặt này rút nát, không cho phép dừng tay. Lại gắng sức điểm. Chu Giã quả nhiên dùng sức, một cái tát mạnh hô xuống tới. Phất một tiếng phun ra mấy cái răng, yêu nữ, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Nói còn chưa dứt lời, lại cho mình một bàn tay, mặt khác mấy quả răng cũng cho nôn ra ngoài, ta và ngươi liều mạng. Hắn đưa tay liền muốn đi rút kiếm, cũng không chờ ngón tay đụng phải chuôi kiếm, liền vòng trở lại, lại cho mình một bàn tay. Chu Giã đều nhanh cho mình đánh khóc, chưa hề đều không có mất mặt như vậy qua. Hắn kỳ thật cùng đồng gia đám người này cùng một chỗ, cũng là một trận ngoài ý muốn. Vậy sẽ hắn vừa mới học xong cái này một thân kiếm pháp, vẫn là nghèo túng thời điểm, vừa lúc gặp người của đồng gia. Hắn có võ công ở trên người, tự nhiên cũng nhìn ra đồng gia những người này không đơn giản, tránh không được nhìn nhiều mấy lần, lại không nghĩ đồng gia vậy sẽ đang bị Thiên Đoán Đường truy sát. Cái mới nhìn qua này tựa như tên ăn mày giống như ra hỏa, lại luôn tưởng tận xem xét bọn hắn, lúc này đưa tới cảnh giác. Cũng may lúc ấy Chu Giã quay người rời đi, nếu không nói không chừng đều phải buộc phát xung đột. Kết quả ra khỏi thành về sau, bọn hắn bị Thiên Đoán Đường vây công, nghe được động tĩnh Chu Giã lại bu lại, nhìn thấy tình cảnh này vốn định xuất thủ tương trợ, nhưng Đồng Hà Thắng đến cùng là có bản lĩnh, không có để hắn đăng tràng, mà lại tại giải quyết Thiên Đoán Đường nhân chi về sau, còn phát hiện Chu Giã ở một bên nhìn trộm. Lúc này mới đem nó gọi ra, hô lên. Coi là Chu Giã là Thiên Đoán Đường người, trực tiếp ra tay có thể bắt được. Chu Giã vốn là có thể phản kháng, nhưng là hắn cũng nhìn ra người của đồng gia không tín nhiệm hắn. Vạn nhất mình phản kháng, nói không chừng biết ngồi vững sự hoài nghi của bọn họ, lúc này mới ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Mà xác minh tình huống về sau, Đồng Hà Thắng cũng không dám tùy tiện thả người, dù sao lòng người khó dò, ai biết tiểu tử này nói thật hay giả. Cứ như vậy nửa cưỡng ép mang tại bên người. Trên đường đồng gia vị này đời thứ ba đồng yến rừng, đối Chu Giã có chút hảo cảm. Khi thì tụ cùng một chỗ chuyên kiếm. Chu Giã người mang thượng đẳng kiếm pháp, mặc dù không được người coi trọng, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì. Dòng cuối cùng sẽ không một mực lén đi tại bên. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ nhất phi trùng thiên, gọi tất cả mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bởi vậy vậy sẽ dù là nghèo túng, hắn cũng không thấy được bản thân mất mặt. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn là thật cảm thấy mình mất mặt. Thật sự là quá mất mặt. Rõ ràng có một thân thủ đoạn cao minh, quả thực là thi triển không được, bị một tiểu nha đầu như vậy khi nhục, còn không cách nào phản kháng. Chỉ có thể ngước mắt nhìn về phía Đường Hoa Ý, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Còn dám nhìn ta? Đường Hoa Ý khép cười một tiếng, trong ánh mắt hận ý quá đậm, để cho người không thích. Ừm, đem con mắt đào đi. Không muốn. Đồng Yến dừng đội bằng hô, van cầu ngươi, đánh mấy bàn tay còn chưa tính, chúng ta cũng coi là đồng hoạn nạn giao tình, còn xin thủ hạ lưu tình. Đường Hoa Ý nghe vậy liền nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên thở dài, kỳ thật nếu như thật dễ nói chuyện, chút chuyện nhỏ này, chưa chắc sẽ nháo đến tình trạng này. Chỉ là a, đã độc thủ, liền thế không có dơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống đạo lý. Chu Minh, ngươi thả mới nói muốn cùng nàng liều mạng, lời này là thật là giả? Đồng Yến dừng lúc này nói với Chu Giã, nhanh lên nói cho Ma Tôn, nói đây là giả, ngươi không có trả thù tâm tư, ngươi mau nói a. Chu Giã con ngươi cũng nổi lên một vòng vẻ sợ hãi, nhưng mà hắn hít một hơi thật sâu về sau nói ra, không sai, đây là sự thực, ta chính là muốn cùng với nàng liều mạng, nàng như vậy vũ nhục ta, ta ha có thể tới bỏ qua? Tốt, Chu Minh không hổ là nam tử hán đại trợ phu, chưa từng từ chối che giấu. Bản tôn mặc dù mình không phải là người như thế, lại bội phục nhất dạng này người. Như đây. Vậy bản tôn cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi khiêu chiến nàng, nếu là thắng, quay người liền có thể rời đi, bản tôn tuyệt không gây khó dễ. Ngươi nếu là chương 540, Chu Giã, 2, chương 540, Chu Giã, hai, chết rồi, liền đem tính mệnh lưu lại. Chu Minh Ý như thế nào?
Tốt.
Chu Gia hít một hơi thật sâu nói ra, chỉ là, các ngươi những này tà ma ngoại đạo, phải chăng lại có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn?
Tự nhiên có thể.
Giang Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó nói với Tô Thanh, Tô tiền bối, giúp ta chuẩn bị một ly trà được chứ?
Từ không gì không thể.
Tô Thanh nhẹ gật đầu, rót một chén đưa cho Giang Nhiên. Giang Nhiên từ bên hông lấy ra một cái bọc giấy, nhẹ giọng nói ra, bất quá, ngươi đối với chúng ta có chỗ đề phòng, bản tôn đối ngươi tự nhiên cũng không có khả năng có cái gì tin tưởng. Cho nên cái này trong chén trà ta hạ độc. Ngươi nếu là thắng, cầm giải dược rời đi. Nếu là thua, liền làm ta lãng phí một bao thuốc.
Được chứ?
Đang khi nói chuyện, hắn đem cái này bao thuốc bỏ vào trong chén trà, hơi lung lay, đưa cho Chu Dã. Chu Dã bước chân liền tựa như là rót chỉ, nhìn chằm chằm Giang Nhiên cùng trên tay hắn chén rượu này. Chợt cười to một tiếng, đây chính là ma giáo thủ đoạn.
Cũng chỉ như thế.
Sai. Giang Nhiên lắc đầu, ma giáo thủ đoạn gọi là nhân sinh không bằng chết, con người của ta thiệt tâm, dù cho là giết người, cũng hầu như là rất sung sướng. Giống như là cái kia mang theo vẻ mặt ra hỏa. Giết hắn thời điểm, bản tôn cũng chưa từng ở trên người hắn nhiều hơn thủ đoạn trả tấn, quá mệt mỏi.
Chỉ bằng ngươi, cũng không đáng đến bản tôn hao phí quá nhiều tinh lực, đơn giản chính là không muốn phức tạp thôi.
Ừm, nói nhảm có hơi nhiều, ngươi uống vẫn là không uống.
Hắt.
Chu Gia cắn răng đi tới Giang Nhiên trước mặt, bưng lên cái này chén trà, hít một hơi thật sâu, lường trước ma giáo ma tôn, làm không đến mức béo nhờ nuốt lời.
Tiếng nói vừa ra, ngửa đầu liền uống.
Giang Nhiên nhẹ gật đầu, hảo hán tử.
Hừ.
Chu Gia đem chén trà này đủ loại ngã tại trên mặt bàn, uống xong, bắt đầu đi.
Bắt đầu cái gì?
Giang Nhiên hỏi.
Giao thủ a.
Chu Gia ngạc nhiên, ngươi đây là ý gì?
Không có ý gì, ngươi uống kiến huyết phong hầu độc dược, lập tức liền phải chết, làm gì giao thủ lãng phí thời gian.
Giang Nhiên chỉ ngoài cửa một chỗ ngóc ngách, tự giác một chút, đến đó chờ chết.
Đừng chết ở chỗ này, cho người ta ngột ngạt.
Cái gì?
Chu Gia đột nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn trên bản ly tiêu tử, lại nhìn một chút ngồi ở chỗ đó Giang Nhiên,
ngươi
vậy mà.
Nói đến tận đây, hắn theo bản năng đưa tay đè lại ngực.
Phản phất có đau khổ kịch liệt toàn tâm mà tới.
Đồng Yến dừng giật nảy cả mình, vội vàng đi vào bên cạnh hắn nâng lên hắn,
Chu đại ca, ngươi không sao chứ?
Ngươi
thế nào?
Có ý oán trách một câu, ngươi thế nào như vậy ngây thơ, ma tôn nói cũng dám thư.
Nhưng lại không đành lòng nói.
Nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi đường đường ma tôn.
Há có thể như vậy béo nhờ nuốt lời.
Cô nương có lẽ không biết ta ma giáo phong cách, vốn là tùy tâm mà vì, thiên hạ không có chuyện gì không thể làm, chỉ nhìn có muốn hay không làm, có nguyện ý hay không làm mà thôi.
Giang Nhiên cười nói ra, như bây giờ không phải cũng thật có ý tứ sao?
Cái này đều niên đại gì, còn ở nơi này xính cái dũng của thất phu.
Coi là thật buồn cười.
Chu Dã, bản tôn quên ngươi, rời khỏi giang hồ đi.
Cái này giang hồ không thích hợp ngươi.
Ngươi như ngươi, liền xem như võ công lại cao hơn, cũng chỉ là người bên ngoài trong lòng bàn tay đổ chơi thôi.
Ngươi.
Chu Dã hai mắt đỏ thẫm, một thanh hất ra Đồng Yến đến rừng, nhìn hàm hàm Giang Nhiên, cho ta
giải dược.
Lý do?
Giang Nhiên nhìn xem hắn, cho bản tôn một cái, không giết ngươi lý do.
Ta.
Chu Dã ngẩn ngơ, cuối cùng cắn răng nói ra, ta hữu dụng.
Đồng Hà Thắng cùng Đồng Yến dừng bọn người là sương sở.
Lời này nghe quen hay.
Lúc trước mặt tiêm phổ người áo đen không phải cũng là nói như vậy sao?
Chu Dã đây là có dạng học dạng.
Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng. Lúc trước Thiên Đoán Đường người kia hạ chẳng người thấy được, cảm thấy lời này đối bản tôn hữu dụng.
Có.
Chu Dã hít một hơi thật sâu nói ra. Đầu tiên, ta một bộ kiếm pháp có thể đưa cho ma tôn.
Cái này kiếm pháp chính là thiên hạ ít có, không kém gì năm đó Sở Nam Phong sở tu Nam Phong Tàng kiếm thức, càng không kém gì.
Ma tôn sở tu kinh thần cửu đao.
Ồ.
Giang Nhiên sững sờ. Dạng này kiếm pháp chỉ sợ không nhiều.
Không sai.
Chu Dã hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy khí tức càng lúc càng ngắn, cảm giác mình chỉ sợ coi là thật đại nạn sắp tới.
Nội văn nói, ta sở tu kiếm pháp tên là Bát Nan kiếm quyết, chính là mấy trăm năm trước tung hoành thiên hạ chưa từng thua trận không buồn đại sư sáng tạo.
Kiếm pháp này cũng Phật môn tám làm khó căn cơ, nghèo thiên nhân chi biến hóa, đặt kiếm chi cực cảnh.
Tiểu thành cũng đã có thể độc bộ giang hồ, nếu là đăng đường nhập thất, chính là đứng hàng tuyệt đỉnh chi lâm.
Nếu như
có thể dung hội quan thông, tu luyện đến đại thành, thì có thể vô địch thiên hạ.
Thì ra là thế.
Giang Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút Chu Dã kiếm pháp, khẽ cười một tiếng, có chút ý tứ.
Đây là thứ nhất.
Thứ hai là cái gì?
Tương lai của ta.
Chu Dã sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thân hình cũng dần dần bất ổn. Ta có Bát Nan kiếm quyết mang theo, chỉ cần giữ mình chính, đi đường ngay, giang hồ chính đạo tất nhiên tán thành ta.
Tương lai ta liền có thể trở thành chính đạo đại hiệp, nhất hô bách đứng.
Đến lúc đó, ma tôn chủ trì thiên hạ tà môn, ta
vì ngươi quản lý thiên hạ chính đạo.
Chính ma một lòng, đều là ma tôn tất cả.
Lời này cũng có chút kinh thế hai tụ.
Đồng Hà Thắng cùng Đồng Yến dừng bọn người tất cả đều ngạc nhiên nhìn trước mắt Chu Dã.
Lúc này Chu Dã, nhưng lại cùng lúc trước tựa hồ không giống nhau lắm.
Trong mắt của hắn bên trong là vô cùng sống động dã tâm, cùng cầu sinh dục.
Hắn không muốn chết, có thể nhìn ra, hắn tuyệt không muốn chết.
Đồng thời, dã tâm của hắn cũng không phải tạm thời khởi ý vậy hắn đoạn đường này ẩn tàng võ công, cùng Đồng Yến dừng giao hảo, đêm qua thời khắc nguy cơ hiện thân xuất thủ cứu rút.
Chẳng lẽ cũng là vì cái này dã tâm?
Bây giờ giang hồ vốn là bấp bênh, Thiên Đoán Đường quy mô công phạt, nếu có một người trẻ tuổi, ỷ vào tuyệt thế kiếm pháp, hoành không xuất thế,
chỉ sợ sẽ tại trong thời gian rất ngắn tích lũy to lớn danh vọng.
nếu như vận khí của hắn cho dù tốt một điểm, đạt được một chút thiên tài địa bảo, tích lũy nội lực, cuối cùng thành công đem thiên đoán đường giám ra Ly Quốc, vậy hắn chính là người thứ hai Bạch Ngọc Lâu. Không, có bắt nan kiếm quyết hắn, có lẽ còn có thể tại cái này phía trên tiến thêm một bước. Cách hắn cùng Giang Nhiên nói tới cái mục tiêu kia đến cùng vẫn còn rất xa, mặc dù không tốt lắm nói, lại chưa hẳn không thể nào là thật. Vạn nhất Giang Nhiên đối với hắn ý nghĩ cảm thấy rất hứng thú, lại ra tay giúp một chút. Chu đại ca, Đồng Yến dừng lắc đầu, ngươi đang nói cái gì a? Lâm Nhi, ngươi chớ có lắm miệng. Chu Giã quay đầu nhìn nàng một cái, cười cười, đây hết thảy ta đều có dự định. Ngươi yên tâm, dù là một ngày kia ta đứng hàng tuyệt đỉnh, cũng sẽ không cô phụ ngươi. Đường Họa Ý khỏe miệng giật một cái, xem xét Diệp Kinh Sương một chút, năm đó tỷ phu của ta nếu là dạng này, ngươi còn có thể cùng hắn sao? Diệp Kinh Sương không còn gì để nói, hắn nếu là dạng này người, ta tự nhiên là có bao xa chạy bao xa. Giang đại ca là người thuần túy, cũng không có hắn như thế lớn dạ tâm. Ta đây tin tưởng, một cái có kinh thế hai tục người có võ công, một lòng chỉ nghĩ đến xây cái trên giang hồ nha môn người, dạ tâm lại lớn, lại có thể lớn đến trình độ gì? Trưởng công chúa nghe Đường Họa Ý nói như vậy, nghĩ đến Giang Nhiên bọn hắn lúc trước nâng lên cái kia cùng triều đình kết nối tổ chức, nhịn không được bật cười. Nói là một cái trên giang hồ nha môn, thật đúng là rất chuẩn xác. Giang Nhiên nhịn không được trợn nhìn các nàng một chút, ta cũng không có biết. Chu Giã không để ý tới những người khác nói cái gì, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem Giang Nhiên, "Ma Tôn, ngươi hẳn là hiểu rõ, ta hữu dụng." Quỳ xuống. Giang Nhiên mở miệng. Chu Giã không cần suy nghĩ, bịch một tiếng quỳ xuống. Giang Nhiên lúc này từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, an bảo. Chu Giã vội vàng hai tay đoạt lấy, không cần suy nghĩ liền nhét vào miệng bên trong. Một cái mắt, khí tức trong người lập tức hòa hợp, không còn có hụt hơi hình ảnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, sau đó chậm rãi dập đầu một cái, "Đa tạ tôn thượng." Giang Nhiên cười cười, "Viết bí tịch đi, lấy bản tôn kiến thức, ngươi làm hiểu rõ, nếu như ngươi trong đó dở trò dối trá, bản tôn một chút khả biện. Thuộc hạ vạn vạn không dám lừa gạt tôn thượng." Chu Giã vội vàng ôm giấy bút, đi tới một bên viết bí tịch. Đường Họa Ý đi vào Giang Nhiên trước mặt, lườm Chu Giã một chút, thấp giọng hỏi, "Ngươi về sau cho hắn ăn chính là cái gì?" "Cái gì đều không thể gạt được ngươi." Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, phía trước cho hắn ăn không phải độc dược bất quá là giúp hắn điều trị trong cơ thể khí mạch đan dược mà thôi. Hắn nội tức quá yếu, dược hiệu quá mạnh, tự nhiên không quá dễ chịu, về sau cho hắn ăn vào, chính là bốn mùa đan. Đường Họa Ý nhẹ gật đầu, người này dã tâm không nhỏ, chỉ riêng một cái bốn mùa đan, không quá bảo hiểm à. "Yên tâm, ta tự có tính toán. Chỉ là không nghĩ tới, trên đường này vậy mà lại gặp được dạng này một trận nho nhỏ nhặt đệm. Ngược lại là một trận niềm vui ngoài ý muốn." Chương 541, dẫn hồn đăng, 1, chương 541, dẫn hồn đăng, 1, trong sân nhỏ trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Ngoại trừ Chu Gia múa bút thành văn bên ngoài, đám người tất cả đều trầm mặc không nói. Người của Đồng Gia nhìn xem nằm rạp trên mặt đất viết bí tịch Chu Giã, lại nhìn một chút ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Giang Nhiên, trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Vốn cho rằng Chu Giã là giang hồ nhân tài mới nổi, kiếm pháp cao minh, làm người lỗi lạc, không sợ thiên đoán đường, cũng không sợ ma giáo. Lại không nghĩ rằng, chỉ là nguy cơ sinh tử chưa rơi xuống, bản tính không hiện. Thật muốn thời điểm chết, nhưng lại so kia thiên đoán đường vẻ mặt người áo đen, không mạnh hơn bao nhiêu. Đồng Yến Lâm càng là ánh mắt phức tạp. Giang Nhiên ánh mắt tại Đồng Gia những người này trên thân từng cái đảo qua, nhếch miệng lên mỉm cười. Đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Đồng Hà Thắng lúc này liền là một cái giật mình. Đến tiên mình rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, "Ma Tôn, ngươi muốn thế nào?" Lúc đầu muốn nói hai câu kiên cường, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, nhưng lại thế nào đều kiên cường không nổi. "Bản Tôn muốn thế nào, cái này cần nhìn xem, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống?" Giang Nhiên nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí càng không hung ác. "Nếu là sống sống không bằng chết, còn không bằng chết dứt khoát." Đồng Hà Thắng cười lạnh. Giang Nhiên lúc này gật đầu, điểm này Bản Tôn đồng ý cho nên, nếu như ngươi muốn sống, cũng nhất định có thể sống rất tốt. Ngươi nếu là muốn chết, cũng nhất định chết rất thẳng thắn. Kia, muốn sống nói thế nào? Giang Nhiên nghe vậy cười một tiếng, giúp Bản Tôn một vấn đề nhỏ, đồng dạng Bản Tôn cũng có thể giúp ngươi một vấn đề nhỏ. Chỉ trong thời gian này, Thiên Đoán Đường tìm đến phiền phức, Bản Tôn đều có thể giúp ngươi đỡ được. Đồng Hà Thắng nhãn tỉnh sáng lên, nhưng là rất nhanh liền nhíu mày, kia Ma Tôn muốn để lão phu giúp ngươi gấp cái gì? Rất đơn giản. Giang Nhiên nói ra, Bản Tôn tại Ly Quốc cảnh nội có việc muốn làm, liền thỉnh cầu đồng gia chư vị hộ tống đoạn đường. Miễn cho nhiều người phức tạp, gặp lại một chút mắt không mở, nhấc lên một chút không cần thiết gió tanh mưa máu. Đồng Hà Thắng sắc mặt trầm xuống, tiếp theo ngữ khí ngưng trọng nói ra, "Ngươi, Ma Tôn tại ta Ly Quốc cảnh nội, đến tột cùng muốn làm gì? Dù sao không phải là vì giết các ngươi hoàng thượng." Giang Nhiên cười nói, "Cũng không phải vì đối phó các ngươi giang hồ. Nhất định phải nói, đại khái là vì tự vệ đi." "Tự vệ?" Đồng Hà Thắng cảm giác đây là làm trò cười cho thiên hạ. Mặc dù Kim Tiền bởi vì cái này ma giáo nguyên nhân đã hai mặt thủ địch, nhưng muốn nói cử động lần này có thể thật diệt trừ ma giáo, đó là ai cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao ma giáo không có cái gì lý do, nhất định sẽ cùng Kim Thiền cùng tồn vong. Bốn nước cử động lần này nói là vì diệt trừ ma giáo, trên thực tế bất quá chỉ là một cái lấy cớ. Muốn nhờ vào đó đánh xuống Kim Thiền, phân mà ăn chi. Phía sau chính là Thanh Quốc. Thanh Quốc hoàng đế vừa mới chết, tân hoàng đăng cơ, căn cơ còn bất ổn. Liền gặp như vậy loạn cục. Chỉ cần Kim Thiền bại, sau một khắc, Ly Quốc, Chiêu Quốc cùng Thu Diệp, liền sẽ đem mục tiêu nhắm ngay Thanh Quốc. Thanh Quốc làm không có lực phản kháng. Đợi chờ Thanh Quốc diệt, chính là Tam Quốc đỉnh lập thái độ. Nhưng cái này cùng ma giáo lại có quan hệ thế nào? vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, cũng đảm không đến để Ma Tôn tự vệ. Đồng Hà Thắng không tin Giang Nhiên lời này, nhưng cũng không thể ở trước mặt phản bác. Chính xoắn xuýt nên nói như thế nào thời điểm, Đồng gia người tuổi trẻ kia thì lạnh giọng nói ra, Ma Tôn quả nhiên là ăn nói lung tung, cái gì nói láo đều có thể há mồm liền đến. Thật giống như vừa rồi lừa gạt Chu Giã thời điểm, không phải cũng mặt không đổi sắc sao? Bây giờ lời này, ai nào biết mấy phần thật giả. Ừm, cũng là. Giang Nhiên trong lúc nói chuyện, đưa tay bỗng nhiên ở trên mặt lau một chút. Tựa như mặt nước dương sóng, mặt của hắn lập tức biến thành Đồng gia người tuổi trẻ kia mặt, kỳ thật bản tôn cũng không cần nhất định phải để các ngươi hỗ trợ. Dù sao đỉnh lấy dạng này khuôn mặt, ai có thể nhận ra bản tôn thân phận. Đồng gia người tuổi trẻ kia sắc mặt lập tức lại biến, "Ngươi?" Giang Nhiên nhìn chằm chằm hắn mặt, bị cười, nhưng lại không biết, nếu như bản tôn đỉnh lấy gương mặt này, đi đốt giết cướp đoạt, gian dâm cướp bóc, Đồng gia vị công tử này, ý như thế nào? Chỉ sợ hôm nay dù cho là bị bản tôn đánh chết tại nhà tranh này bên trong, thanh danh này cũng phải để tiếng xấu muôn đời. Lẽ nào lại như vậy, Đường Đường Ma Tôn, ngươi thế nào làm việc có thể như vậy hèn hạ vô sỉ? Đồng gia người trẻ tuổi kia răng hàm kém chút cắn nát. Giang Nhiên nhìn hắn sinh khí, liền cười rất là vui vẻ, bản tôn liền thích hèn hạ vô sỉ, ngươi làm gì được ta? Hắn Đồng gia người trẻ tuổi còn muốn nói chuyện, Đồng Hà Thắng đông nhiên một thanh đè xuống cổ tay của hắn, Ma Tôn bản sự cao minh, chúng ta không phải là đối thủ. Hôm nay vô luận kết quả như thế nào, cũng phải bị ngài tùy ý nào nặng. Cho nên, chúng ta nguyện ý giúp Ma Tôn cái này chuyện nhỏ. Chỉ mong lấy Ma Tôn có thể nói lời giữ lời. Được. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đến cùng là lao gia tử, so cái này không có thành tiểu tuổi trẻ hậu bối, mạnh không biết bao nhiêu. Nói đến đây, hắn nhìn Tô Thanh một chút, Tô Thần Y Y, lại đến vài chân trà. Tô Thanh sững sờ, không còn gì để nói. Chỉ cảm thấy người này giả mạo hoàn khố thời điểm, để cho người khó chịu. Khôi phục Ma Tôn thân phận về sau, càng là để cho người khó chịu. Chỉ là xem ở hắn cứu mình nữ nhi phân thượng, sướng hay không, đều không quan trọng, cho dù là làm trâu làm ngựa, lại có thể thế nào? Vẫn là cam tâm tình nguyện vì đó hối hả. Lúc này Tô Thanh quay người lại đi lên vài chân trà. Giang Nhiên từng cái hướng bên trong tăng thêm một chút gia vị. Đối Đồng Hà Thắng bọn người nói ra, mời đi. Đồng Hà Thắng tiến lên một bước, nâng chung trà lên, kính Ma Tôn. Sau khi nói xong, uống một hơi cạn sạch. Tổ phụ. Đồng gia người trẻ tuổi cùng Đồng Yến Lâm đồng thời mở miệng. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại nói cái gì cũng là vô dụng, bởi vì cái gọi là người là giao thất ta là thịt cá, chớ bên ngoài như là. Liên đành phải từng cái tiến lên, đem trả nhận. Người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ phục vụ, Đồng Hà Thắng cũng không gặp cái gì dị dạng. Mà này lại công phu, Chu Giã cũng đã đi tới trước mặt, đưa lên trong tay hắn mấy tờ giấy, tôn thượng, mời xem qua. Giang Nhiên tiện tay nhận lấy, đọc nhanh như gió nhìn một lần, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, đột nhiên cười một tiếng, vốn cho rằng ngươi biết chỉ cấp một nửa, lưu lại một nửa làm áp chế, tốt đổi lấy tính mạng của mình. Lại không nghĩ rằng ngươi so bản tôn tưởng tượng còn muốn thẳng thắn một chút, lại là toàn bộ Thiên Bát Nan kiếm quyết. Tôn thượng thần thông vô địch, Bát Nan kiếm quyết mặc dù lợi hại, cũng chỉ là dạy hoa trên ấm, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lưu lại một nửa chỉ cho là thông minh, nhưng lại có thể làm tức giận tôn thượng. Huống chi, hôm nay nhìn thấy tôn thượng thần công, vốn là để cho ta vui lòng phục tùng, hận không thể lập tức tìm tới. Tự nhiên làm không giữ lại chút nào. Chu Giã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đồng Yến Lâm nghe đến đó có chút nghe không nổi nữa, nhịn không được gắt một cái, không muốn mặt. Chu Giã quay đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu cười một tiếng, Lâm Nhi lời này, ta ngược lại thật ra không thể tán đồng. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lại như thế nào xem như không biết xấu hổ. Các ngươi không phải cũng uống ly kia trà sao? Cái đó là. Đồng Yến Lâm có ý phản bác, nhưng lại thật sự là nói không nên lời cái gì. Thở dài, thứ hôm nay bắt đầu, ngươi chớ có lại nói chuyện với ta. Lâm Nhi, ngươi không hiểu. Bất quá ta không trách ngươi, về sau ngươi sẽ hiểu ta. Chu Giã khe khẽ thở dài. Giang Nhiên thì là cười một tiếng, Chu Giã, ngươi rất không tệ. Bí tịch này không phải giả, bản tôn rất là hài lòng. Mặt khác, ngươi đối với nữ nhân thái độ, bản tôn cũng rất thích. Đại trượng phu gì hoạn không vợ. Đợi chờ thiên hạ nắm giữ toàn bộ tại bản tôn trong tay, ngươi muốn cái gì dạng mỹ nhân, bản tôn đều biết đáp ứng. Chu Giã nhãn tỉnh sáng lên, lúc này bịch một tiếng quỳ xuống, một cái đầu dập đầu trên đất, đà tạ Ma Tôn. Tốt, đứng lên đi. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, ta cho ngươi hạ độc, không cần hiện tại liền ăn giải dược. Đầu một năm, ngươi cái gì đều cảm giác không thấy. Năm thứ hai mới phát tác. Ngươi chỉ cần qua sang năm hôm nay trước đó, tìm tới bản tôn, cùng bản tôn tìm thuốc là đủ. Mặt khác, kiếm pháp của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là nội công thật sự là quá mức nông cạn. Cái này không tốt. Nói đến đây, hắn nâng bút trên giấy viết 23 câu khẩu quyết, ném cho Chu Giã, đây là ta ma giáo thần công, không cần giết người luyện công, liền có thể tốc độ cực nhanh hấp thu nội chương 541, dẫn hồn đăng, 2, chương 541, dẫn hồn đăng, 2, lực. Chỉ là phương pháp này không thể giải cầm. Nhiều nhất tu luyện một năm. Với bạn, một năm về sau, ngươi tìm đến bản tôn cho ngươi giải dược đồng thời, liền ban cho ngươi một môn mới nội công tuyệt học. Lương trước có trong một năm này công làm cơ sở, đến lúc đó ngươi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, trong vòng 3 năm liền có thể đứng hàng tuyệt đỉnh. Chu Giã trong mắt lấp lóe tinh mang, như nhặt được trí bảo đem bí tịch này nhận lấy, đa tạ tôn thượng, thuộc hạ muôn lần chết lấy báo. Ngươi sống mới có thể vì bản tôn làm việc, cho nên không cần muôn lần chết. Giang Nhiên khoát tay áo, bây giờ vừa vặn có bản tôn hộ pháp cho ngươi, ngươi lập tức bắt đầu tu hành này công. A. Chu Giã sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên nhíu mày, như thế nào? Không dám luyện. Coi là bản tôn tại bí tịch này bên trong, động tay chân. Thuộc hạ không dám. Chu Gia nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thuộc hạ cái này tu hành, chỉ là không biết môn võ công này, tên cứ gọi là gì. Bát Phương Phong Vũ hội Trung Châu. Giang Nhiên thuận miệng nói một cái tên, tiện thể lấy còn đưa giải thích, Bát Phương Phong Vũ vì thiên địa khí, Trung Châu chính là khí hải đan điền. Bát Phương đến sẽ, nội lực há có thể không tăng. Chu Gia liên tục gật đầu, không còn dám hỏi, liền đi tới một bên chậm rãi vận công. Mà theo hắn dựa theo tâm quyết để khí, quả nhiên liền phát hiện, thiên địa tựa như một đại dương, mình ngâm tại cái này đại dương mênh mông bên trong, nước chảy tự tử mạch du đãng, tầng tầng điệt điệt vô cùng vô tận. Ở trong tư vị tuyệt vời, để cho người hận không thể ngửa mặt lên trời cười như điên. Chỉ là trong nháy mắt, cũng đã vận chuyển một lần tiểu chu thiên, nội lực đột nhiên tăng lên hai thành. Đợi chờ mở hai mắt ra thời điểm, Chu Giã trong con ngươi liền phát ra tinh mang, quả nhiên tinh diệu. Mặc dù không thể giải cầm, chỉ có thời gian một năm. Nhưng là một năm này, ta nếu là siêng năng cố gắng, nói không chừng không cần 3 năm, ta liền có thể đứng hàng giang hồ tuyệt đỉnh. Hắn lại kiểm tra một chút, phát hiện trong cơ thể kinh mạch bình thường, khí huyết cũng không thay đổi chút nào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đối Giang Nhiên tiên ân và tạ. Giang Nhiên gặp này nhẹ nhàng phất tay, ngươi có thể đi, đi làm ngươi vốn là muốn làm chuyện. Không có việc gì, cũng không cần hướng bản tôn báo cáo. Cái này, Chu Giã ngẩn ngơ, không nghĩ tới Giang Nhiên thật dễ dàng như vậy thả mình đi. Vâng. Hắn cuống quýt đáp ứng chỉ là quay người ở giữa, khỏe miệng lại là nhịn không được câu lên, Ma Tôn, Ma Tôn, nên có một ngày để cho ngươi biết, hôm nay không giết ta, ngươi đến tột cùng là phạm vào bao lớn sai. Lúc đầu bước chân còn chậm hơn, trong nháy mắt liền nhanh, lại chợt lách người, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Giang Nhiên lấy tay che nắng, nhìn qua, mỉm cười, Minh Vương ở đâu? Có thuộc hạ. Trước thời gian làm chuẩn bị, đem tin tức che kín thiên hạ, liền nói bắt Nan kiếm quyết hành không xuất thế, trấn áp giang hồ. Không cần nói cái này kiếm pháp bị người nào đoạt được, bọn hắn sẽ tìm được. Giang Nhiên nhẹ nói. Đồng Yến Lâm nghe đến đó, nhịn không được mở miệng nói ra, Ma Tôn, ngươi dạng này biết hại chết hắn. Giang Nhiên cười cười, đồng cô nương hà không nghe một câu. Lời gì? Đồng Yến Lâm nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy Giang Nhiên người này miệng bên trong, cái gì tốt nói cũng nói không ra. Bảo kiếm phong tử ma lượn ra. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, hắn cuối cùng biết chấn động giang hồ, sáng cao ốc tại đem nghiêng. Cuối cùng, giúp Ly Quốc đánh lùi thiên đoán đường. Thành tựu một đoạn giang hồ thần thoại. Chỉ có điều, làm một khắc này đến thời điểm, hắn cũng biết như là sao băng vỡ lạc. Không còn tồn tại thôi. Không còn tồn tại. Đồng Yến Lâm ngẩn ngơ, xoay người lại muốn đuổi theo ra đi. Nhưng mà bước chân vừa mới bước ra một bước, nhưng lại ngừng lại. Không biết nên không nên đi. Bên hai thì truyền đến đường họa ý thanh âm, chật chật, thời điểm ra đi đều không có quay đầu nhìn người một chút. Thật sự là, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao ánh trăng chiếu cống rãnh. Đồng Yến Lâm hung hăng nhìn đường họa ý một chút. Đường họa ý không chỉ chưa từng né tránh hắn thần thái, còn đối nàng mỉm cười, ngươi cảm thấy chuẩn xác không? Đồng Yến Lâm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng muốn đuổi theo một khắc này, thầm nghĩ lấy tất cả đều là Chu Gia tốt. Nhưng khi nàng nghĩ đến Chu Gia bị gối Giang Nhiên trước mặt, không đúng thời điểm, nhưng lại trong nháy mắt cảm thấy buồn nôn. Những cái được gọi là tốt, không phải cũng tất cả đều là của hắn tính toán sao? Hắn chưa từng trả giá qua thực tình. Vậy mình lại vì sao nhất định phải thực tình đối đãi? Kỳ thật ngươi muốn biết hắn là chân tình hay là giả dối, đợi chờ hắn công thành danh thoại, lại đi bên cạnh hắn nhìn xem không phải cũng liền biết sao? Đường họa ý là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tỷ phu của ta giữ lời nói, các ngươi giúp chúng ta một vấn đề nhỏ, tính mệnh liền không cần lo lắng. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên còn có gặp lại cơ hội, chỉ là vậy sẽ. Hắn đến cùng là ngươi chủ làng hay là người khác chủ làng, nhưng là khó nói. Đồng Yến Lâm nghe vậy trầm mặc một chút, đột nhiên cười một tiếng, cái này lại nào có cùng ta liên quan. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Giang Nhiên, nhưng lại không rõ ràng cho lắm, Ma Tôn như thế nào khẳng định, hắn sẽ như là như lưu tinh bất lạc. Giang Nhiên ngắm nhìn trong tay bắt Nan kiếm quyết, trầm ngâm một chút về sau, đột nhiên vô danh lửa cháy, cả trương giấy lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Tô Thanh ngẩn ngơ, cứ như vậy đốt đi. Giả. Giang Nhiên cười một tiếng, mặc dù không tất cả đều là giả, nhưng là lường trước ở trong có một ít nhỏ bé mấu chốt có chỗ sai lầm. Từ đó làm cho, chỉ tốt ở bên ngoài, càng có khả năng để cho mình kiếm pháp bên trong xuất hiện sơ hở, từ đó bị quản chế tại người. Cho nên a, môn này kiếm pháp, tốt nhất đừng luyện. Nói đến chỗ này, hắn nhìn Dương Tuyết hai người một chút, bất quá, nó núi chi thạch có thể công ngọc. Hắn mặc dù sửa lại chi tiết, nhưng là chỉnh thể lập ý không hề tầm thường. Quay lại trên đường thời điểm, ta chỉnh lý một phen, nhìn xem có thể hay không đem những vật này đặt vào Ngọc Hà kiếm pháp bên trong. Tốt gọi các ngươi kiếm pháp cao hơn một tầng. Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết liên tục gật đầu. Đến lúc này, Giang Nhiên mới nhìn về phía Đồng Yến Lâm, mỉm cười, "Đồng cô nương tò mò. Thế nhưng là bản tôn có cái gì đạo lý muốn giải thích với ngươi?" Nói câu không dễ nghe, Đồng gia chư vị, bây giờ từ trên xuống dưới đều là bản tôn dưới thềm chi tủ. Vì vậy, bản tôn quên cô nương, vẫn là bản phận một chút tốt. Không nên biết đến đừng hỏi, mới có thể sống thật dài thật lâu. Đồng Yến Lâm nghe vậy lập tức chỉ cảm thấy một hơi trực tiếp ngăn ở cổ họng, cuối cùng nhắm hai mắt lại, cứ thế mà nuốt trở về. Giang Nhiên gặp này cười một tiếng cũng không nhiều lời. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Đồng Yến Lâm, hắn truyền thụ cho môn kia võ công, căn bản cũng không phải là cái gì Bát Phương Phong Vũ hội Trung Châu. Cũng là không phải là không có dạng này một cái võ công tên. Chỉ là, kia là đường họa ý giả mạo Lệ Thiên Tâm thời điểm, đã từng thi triển qua một môn đạo pháp. Cùng nội công đều không dính dáng. Sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy nội lực, thì là lấy tiêu hao tính mệnh làm đại giá. Môn võ công này là Giang Nhiên tại Ma giáo cấm các bên trong phát hiện, tên là Dẫn Hồn Đăng lấy hồn làm dẫn, chú mệnh đốt đèn. lúc tu luyện sẽ thu hoạch được cực lớn khoái cảm, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Vốn là một vị trong ma giáo thích hưởng lạc người, sáng tạo ra tự ngu tự nhạc. Quá trình bên trong sẽ không cảm nhận được mảy may khó chịu, ngược lại là nội lực tăng vọt, quanh thân thông thái. Thế nhưng là thời gian tu luyện không thể vượt qua 3 tháng. Kỳ thực mỗi tu luyện 1 tháng, liền phải nghỉ ngơi 1 năm, từ đó bảo dưỡng tự thân. Nhưng chân chính tu luyện môn võ công này về sau, liền sẽ bị trong đó kia muốn ngừng mà không được sảng khoái hấp dẫn, đến mức mê muội. Sáng chế môn võ công này người, chính là chết tại môn võ công này phía dưới. Hắn mặc dù trong khoảng thời gian ngắn thu được cực mạnh nội lực, nhưng cuối cùng lại là dầu hết đèn tắt mà chết. Khi đó ma giáo còn không biết môn võ công này thai hoàng ẩm. Mãi cho đến lại có đệ tử bởi vì này công mà chết, thế mới biết hiểu lợi hại. Từ đi qua đến bây giờ, chưa có bất kỳ một người có thể liên tục tu hành này công 1 năm. Đều trên con đường này chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chỉ là Chu Dã người này tựa hồ vận khí không tệ, có thể có được bắt nan kiếm quyết. Vạn nhất lại được đến lợi hại gì thủ đoạn, trung hòa môn võ học này cũng chưa chắc không có khả năng. Cho nên vẫn là được nhiều nhìn chằm chằm điểm. Mà cùng hắn của mình một người nhìn chằm chằm, không nếu như để cho toàn bộ giang hồ nhìn chằm chằm. Đợi chờ hắn từ khu nhà nhỏ này ra ngoài, vận dụng bắt nan kiếm quyết môn này kiếm pháp về sau, hắn liền rốt cuộc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thiên Đoán Đường xâm lấn Ly Quốc, không phải là nhất thời hứng khởi. Chỉ sợ là Chiêu Quốc vì sau này dưới tổng thể, Chiêu Quốc phía sau, cất giấu chính là quân Hà Thai. Nhưng phàm là hắn muốn, kia dù sao cũng phải để hắn không chiếm được. Đây không phải bây giờ việc khẩn cấp trước mắt. Thiên Đoán Đường liền để Chu Dã đi đánh một trận đầu đi. Giang Nhiên trong lòng đem những chuyện này làm một chút tính toán về sau, nhìn sắc trời một chút cười nói, không còn sớm sủa. Việc cũng làm xong, chúng ta cũng nên xuất phát. Quay đầu nhìn Tô Thanh một chút, các ngươi cũng phải chuyển cái nhà. Chương 542, Nhất Kiếm Đông Lai, 1, chương 542, Nhất Kiếm Đông Lai, 1, Tô Thanh cái này toàn ra ở chỗ này đã không an toàn. Thiên Đoán Đường người tìm được nơi này, mặc dù bọn hắn tất cả đều chết rồi, nhưng vẫn là biết lưu lại dấu vết để lại. Vẻ mặt người áo đen một chuyến này cũng không có khả năng một chút tin tức đều không chuyển quay lại đi, không cẩn thận liền có thể náo ra đại sự. Giang Nhiên bây giờ có 2 cái đệ tử, một cái là Hiên Viên Nhất Đao, mượn đồ ước, mặt dày mày dạn thành đồ đệ của mình. Một cái khác là Triệu Thần. Hiên Viên Nhất Đao không cần nói nhiều, một chân đều đã vùi vào đất vàng. Triệu Thần chất phát có thừa, thông minh không đủ. Ngược lại là cái này Tô Yên Nhi, rất để Giang Nhiên thích. Thông minh sáng long lanh, là cái khả tạo chi tài. Khó khăn coi trọng một cái không tệ đệ tử, lại há có thể để nàng không hiểu thấu gặp. Cho nên vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây. Đợi chờ bọn hắn đổ ước hoàn thành, liền đem nó mang về hảo hảo dạy bảo. Chỉ là đến lúc kia, hẳn là truyền thụ nàng cái gì, nhưng lại đến xoắn suýt một phen. Giang Nhiên một thân sở học quá tạp, người bình thường căn bản không có khả năng đem những vật này hòa hợp một lò, hết lần này tới lần khác trước có hệ thống, lại có tạo hóa chính tâm kinh, để Giang Nhiên cứ thế mà đem những này các lộ tuyệt học hòa làm một thể. Liên một bộ này đồ vật, bất kể là ai dập khuôn lấy luyện, luyện một cái liền phải chết một cái. Cho nên truyền thụ cho thời điểm, cũng phải lựa chọn một bộ truyền thụ. Tô Yên Nhi nội công trước tiên có thể tu hành thiên độc kinh, nhưng trừ cái đó ra, là truyền thụ nàng trường pháp, quyền pháp, vẫn là đạo pháp. Giang Nhiên cũng có chút xoắn xuýt. Cũng may đây không phải trong thời gian ngắn liền cần cân nhắc chuyện, có thể tạm thời trước thả một chút. Mà tại làm tốt ước định về sau, đám người liền tự đánh giá mở. Trước khi đi, Tô Thanh một mùi lửa đốt đi việc này. Cũng coi là triệt để xóa đi mình mấy năm này lưu tại nơi đây vết tích. Tô Yên Nhi thì nhìn xem Giang Nhiên, đại ca ca, Yên Nhi sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Giang Nhiên cười một tiếng, được. Sau khi nói xong, liền dẫn Thi Tình Hòa Ý, Kinh Sương Kinh Tuyết trưởng công chúa, còn có Độ Ma Minh Vương, cùng đồng gia đám người này hợp thành một đường, hướng phía dưới núi tiến đến. Tô Thanh một nhà ba người, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, chỉ thấy Tô Thanh nhìn nhà mình thê tử một chút, làm sao bây giờ? Tô Thanh thê tử nhìn một chút Tô Yên Nhi, suy nghĩ một chút nói ra, ngươi nói là phương diện kia. Yên Nhi chuyện, vẫn là phòng này mấy năm tâm huyết. Cái này mấy năm tâm huyết, còn không phải là vì Yên Nhi chuẩn bị. Mà lại, chuyện này cũng cùng vị này Ma Tôn không có quan hệ, là Đồng Hà Thắng bọn hắn trêu chọc tai họa. Ta muốn nói là, đến cùng muốn hay không án lấy hắn biện pháp đi thử một chút. Chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ai? Tô Thanh thở dài, ngươi nói không sai, chúng ta căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Cha, mẫu thân, các ngươi đang do dự cái gì a? Tô Yên Nhi cười nói, ta cảm thấy vị đại ca ca này, nhưng thật ra là người tốt ta. Hai tử kiến thức, hắn nhưng là ma giáo ma tôn. Tô Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù nữ nhi lúc trước cùng Giang Nhiên mấy lần đối đáp, đều gọi người lau mắt mà nhìn, thế nhưng là nói Giang Nhiên là người tốt, lời này thật sự là khó mà thủ tín. Yên Nhi cảm thấy, nhìn một người là người tốt hay là người xấu, không thể chỉ xem thân phận của hắn, phải xem nhìn hắn là như thế nào làm việc. Tô Yên Nhi nhẹ giọng nói ra, liền vị đại ca ca này làm chuyện tới nói, hắn làm sao lại không phải người tốt? Những người xấu kia tới thời điểm, chúng ta tất cả đều thúc thủ vô sách, là hắn xuất thủ cứu tất cả mọi người. Chúng ta không đi biết ơn hắn, còn muốn mắng hắn là ma đạo. Thế nhưng là, nếu quả như thật là ma đạo, vì cái gì chúng ta còn sống? Đồng gia vị lão gia gia kia, còn có mấy cái kia ca ca tỷ tỷ, trong lời nói cũng không phải không có đắc tội qua hắn. Cuối cùng không phải cũng bình yên vô sự. Nói là cho bọn hắn hạ độc. Nhưng ai lại có thể biết độc kia là thật là giả? Nói không chừng hắn chính là đang gạt bọn hắn. Người nha đầu này lại biết rồi. Tô Thanh không khỏi có chút buồn cười nhìn xem mình nữ nhi, kia Chu Giá lại nên như thế nào giải thích. Người kia a, kỳ thật rất để cho người ta sợ hãi. Tô Yên Nhi nhẹ giọng nói ra, bề ngoài nhìn xem giống như trung hậu trung thực, nhưng là trong ngoài có hai tấm mặt. Có ít người là đem thiện ý giấu ở trong lòng, đem ác ý lưu tại mặt ngoài, để cho người ta không dám tùy tiện trêu chọc. Thật có chút người, lại là đem ác độc giấu ở đáy lòng, đem thiện ý treo ở bên ngoài, để cho người ta cảm thấy hắn là người tốt. Chỉ khi nào ngăn trở loại người này con đường, trở mặt vô tình thời điểm, xuất đao so với ai khác đều nhanh. Đại ca ca nhìn ra cái này nhân tâm nghi ngờ ác ý, mới giáo hơn tính toán. Ta cảm thấy, làm không sai. Dạng này, liền không giống như là đứa bé có thể nói ra được. Tô phu nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu, tiên nhi lời này cũng không sai, chủ nhà, lúc trước kia Chu Dã nói ngươi cũng nghe đến. Kia tuyệt không phải nhất thời hứng khởi. Trong lòng chỉ sợ sớm đã mưu tính đã lâu. Nói không chừng, tại tu luyện Bát Nan kiếm quyết thời điểm, hắn liền suy nghĩ lấy ngày sau đi làm kia cao cao tại thượng võ lâm minh chủ. Tô Thanh trầm mặc một chút, khe khẽ thở dài, bất quá, chỉ cần một thân chưa từng làm ác, cuối cùng tính không được người xấu. Vì thiện là mục đích, làm ác cũng là mục đích, hắn chú ý chưa chắc là thiện ác, mà là mục đích là không có thể hoàn thành. Tô Yên Nhi miết miệng nói ra, dù sao ta không thích người này. Không thích liền không thích chứ sao? Tô Thanh sờ sờ nữ nhi cái mũi, nhẹ giọng nói ra, vậy tương lai, nếu như vị này ma tôn coi là thật tìm tới cửa, ngươi thật muốn bái hắn làm thầy? Kia là tự nhiên. Tô Yên Nhi cười nói, tương lai ta cũng là người trong ma giáo. Tô Thanh ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết nên cười hay nên khóc. Tốt chủ nhà, chớ có suy nghĩ. Tô phu nhân nhẹ giọng nói ra, người như bọn họ làm việc, chúng ta căn bản không hỏi được. Bạch Ngọc lâu năm đó đối chúng ta có ân, thế nhưng là kia ân huệ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cùng nữ nhi so ra, ta dù cho là làm một cái vong ân phụ nghĩa người lại như thế nào. Lui một vạn bước tới nói, Bạch Ngọc lâu sở dĩ chết ở trong tay hắn, không phải là bởi vì hắn đến Ly Quốc gây sự với Bạch Ngọc lâu, mà là bởi vì Bạch Ngọc lâu đi kim tiền muốn giết hắn. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, lại có thể trách được ai? Lời này cũng quá không có lương tâm. Chỉ là nói cũng không sai, Bạch Ngọc lâu đối chúng ta có ân, dù cho là lấy cái chết tương báo cũng không sao. Thế nhưng là ma tôn cứu được Yên Nhi, ân tình này càng lớn hơn. Tóm lại tới nói chính là một bút sổ sách lung tung, đi đi. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian xuất phát, tìm một chỗ chân chính đặt chân chi địa. Còn cần cái Yên Nhi chuẩn bị dữ liệu, ngâm tắm thuốc. Tô phu nhân cùng Tô Yên Nhi đều nhẹ gật đầu, một nhà ba người liếc nhau không nói thêm lời, bay người rời đi. Mà liên tại Giang Nhiên cùng Tô ra ba miệng phân biệt tại cái này núi hoang tàn viện, riêng phần mình đi sang ngay miệng. Có một bóng người tựa như lục địa thần tiên, hai cước cách mặt đất chạy vội, dưới chân giẫm cây cỏ lay động, lại vẫn cứ không ngã, thế như sấm đánh, tốc độ nhanh chóng cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Càng khó có thể hơn tưởng tượng là, trên người người này còn đeo một người. Chỉ là người kia tình huống cũng không tốt. Máu tươi thuận khỏe mắt lỗ tai, lỗ mũi trở thất khiếu chảy xuôi, thuận con hắn người kia lồng ngực rơi tại trên mặt đất. Lại nhìn kỹ, còn có thể phát hiện, con hắn người này, trạng thái cũng không tốt lắm. Sắc mặt của hắn tái nhợt, bờ môi phát tím, tựa hồ là trúng độc. Hai con ngươi ẩn ẩn có chút tan rã, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt, một lần nữa ngưng tụ thần thái, cưỡng ép thôi động nội lực. Siêu siêu siêu. Ba mũi tên phá không mà tới, thẳng đến hai người kia hậu tâm, lực đạo chi lớn, cơ hồ có thể đem hai người kia đồng thời xuyên qua. Chỉ thấy người kia dưới chân đột nhiên dùng sức, một viên cỏ xanh bị hắn đoán đột nhiên trầm xuống, suýt nữa gãy đôi. Bóng người thì thuận thế đằng không mà lên, ba mũi tên sát dưới chân của hắn bay về phía nơi xa. Run run run. Liên tiếp ba tiếng, đều đặt trước xuyên tại xa xa trên một cây đại thụ. Cả cái cây đều đánh kịch liệt lắc lư, lá cây chập chờn không thôi. Mà liền tại lúc này, một cái túi lưới đầu rơi hạ. Có người vị kia ngẩng đầu một nhìn, khe khẽ thở dài, sang sảng một tiếng một vòng kiếm quang bay trên trời. Ha một thanh âm vang lên, trực tiếp chương 542, nhất kiếm đông lai, 2, chương 542, nhất kiếm đông lai, 2, đem cái này túi lưới cắt thành hai nửa. Hai đạo nhân ảnh từ này túi lưới trong khe hở phi thân mà ra, đợi chờ rơi xuống đất, trung quanh cũng đã nhiều một đám người áo đen. Thanh Nguyên đạo tử quả nhiên lợi hại, từ chiêu quốc bắt đầu, liền bị chúng ta truy sát, ven đường tập kích bất ngờ, quả thực là vượt ngang toàn bộ Ly Quốc quốc cảnh. Nếu để cho ngươi lại hướng phía trước ba dặm, vượt qua Bắc đạo tuyến, tiến vào Kim Tiền cảnh nội. Vậy chúng ta nói không chừng thật đúng là giết không được ngươi, chỉ có thể mặc cho bằng ngươi trốn chi yêu yêu. Thanh âm từ người áo đen sau lưng truyền đến. Nhưng là một đoạn này lời nói, lại là từ hai thanh âm nói ra được. Một cái phía trước một điểm, một cái về sau một điểm. Người áo đen tách ra một cái khe, đi tới lại là một cái quái nhân. Người này trước sau tổng cộng có hai cái nửa người trên. Một người trong đó đứng thẳng tắp, một cái khác thì là từ hắn sau lưng chỗ dọc theo người ra ngoài, treo ở phía sau tựa như một cái vật trang sức. Đến mức, người này có bốn tay hai đầu, nhìn xem có thể nói nghe rợn cả người. Thanh Nguyên đạo tử đưa tay lau một chút máu trên khóe miệng nước đọng, phơi cười một tiếng, chư vị một ý lưu khách, hiếu khách chi tình lộ rõ trên mặt. Chỉ là, Thanh Nguyên đi xa, bây giờ tưởng niệm đạo nhất tông sư Minh sư tỷ, liền không cùng chư vị thiên thượng khuyết bằng hưu ở chỗ này chuyện phiếm. Chúng ta xin cáo từ trước. Nếu như các vị tìm chúng ta còn có chuyện, có thể đi Kim Thiền tạm biệt. Đến lúc đó, cũng tốt để Thanh Nguyên tận tình địa chủ một phen. Kia song đầu quái khách nghe vậy cười một tiếng. Phía trước cái này đầu thanh âm rất ôn hòa, đều nói đạo nhất tông cổ quái, rõ ràng là Kim Thiền thứ nhất tông môn, nhưng trong môn người hơn phân nửa không đáng tin cậy. Từ trường môn đạo khuyết chân nhân trở xuống, đều là một đám miệng lưỡi chân trù hàng người, bây giờ nhìn tới. Nói đến tận đây, hậu bối người kia bỗng nhiên xoay đầu lại, đối Đạo Uyên, tiếp lời nói ra, quả nhiên. Thanh Nguyên lông mày cau lại, bốn tay đao ma làm gì như thế? Nói chuyện liền hảo hảo nói, không đến có hù dọa van bối làm gì. Van bối trái tim cũng tốt. Thờ nhỏ hoạn có bệnh tim. Như vậy hù chết. Thế thì bất việc. Đằng sau kia đầu không đợi hắn nói xong cũng đã tiếp lời nói. Cùng lúc đó, thân hình hắn đến nhất chuyển, phía trước kia đầu lại cười, không phải là chúng ta nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đạo tử biết không nên biết đến chuyện. Tôn chủ để chúng ta đến đây giết ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể phục mệnh làm việc.
Sai.
Thanh Nguyên bỗng nhiên cười một tiếng.
Chỗ nào sai rồi?
Bốn tay đao ma lông mày hơi thô.
Liền nghe Thanh Nguyên nói ra, làm người làm việc cần có phán đoán của mình.
Thật giống như ta thân là đạo nhất tông đệ tử, biết đạo nhất tông là danh môn chính phái, nhưng cho dù như thế, phát đến để cho ta đi làm chuyện, ta đều phải châm trước liên tục, cuối cùng mới có thể đi quyết định có làm hay không.
Chuyện này đến cùng đúng hay không,
có thể hay không đối người bên ngoài tạo thành ảnh hưởng hoặc là tổn thương.
Nhân chi cho nên là người, là bởi vì chúng ta đều có đầu, có thể đi châm trước một việc đúng sai.
Cũng tỉ như các ngươi bây giờ nghĩ giết ta,
đây chính là sai.
Phía trước kia đầu lông mày cao lại, còn muốn cùng hắn tranh luận.
Phía sau kia nắm lấy song đao đầu đã mặt đen như sắt, liên tục lay động thân thể của mình, hai tay vung đẩy, tiếng gió không ngừng.
Đại ca, đại ca,
chớ có tới nói nhảm.
Nói nhảm hết bài này đến bài khác, ngươi đủ cũng không đủ.
Mau mau giết hắn, để tránh
đêm dài lắm mộng.
Phía trước kia đầu thì là lắc đầu, đứng chắc tay, trầm giọng nói ra, nhị đệ lời ấy sai rồi, quân tử có đạo, há có thể không dạy mà chu.
Lần này,
hắn tiếng nói đến tận đây, phía sau thanh âm kia đã không đợi hắn nói xong, thân hình đột nhiên nhất chuyển, đằng trước đầu đến phía sau đầu đảo khách thành chủ, song đao lóe lên, nhận lấy cái chết.
Mũi nhọn rơi xuống, suy suy suy, hai bên cỏ dại cho cắt thất linh bắt lạc, mạn thiên phi vũ.
Thanh Nguyên dưới chân một điểm, lăng không mà lên.
Đã thấy một vòng huyết hoa từ hắn bắp chân bay ra, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình đánh lấy xoáy rơi xuống.
Dưới chân nhưng vẫn là không khỏi nhẹ nhàng nghiêng một cái.
Liền nghe vị kia đại ca cả giận nói, nhị đệ, ngươi lẽ nào lại như vậy, sao có thể như thế đảo khách thành chủ?
Không dạy mà chu, không phải thánh nhân đạo lý, ngươi nhanh im ngay.
Đợi chờ ta khẩu chiến bầy nho, nói hắn khóc ròng ròng, biết vậy chẳng làm.
Đánh rắm.
Nhị đệ giận dữ, nếu không phải ngươi dọc theo con đường này, đều muốn cùng hắn nói cái gì cầu thí đạo lý.
Hắn thân chúng kịch độc, còn đeo một cái liên lụy tình huống dưới, há có thể để hắn chạy trốn tới nơi đây.
Tôn chủ có lời, tuyệt đối không thể để hắn bước vào kim tiền nửa bước, nếu không, biết hỏng tôn chủ một bàn lớn cờ.
Cho nên, nhìn thấy về sau, chém thẳng không tha, không cần nói năng rườm rà.
Vừa nói chuyện, một bên dưới chân cất bước gặp phải, song đao như gió, đao mang tung hoành khắp nơi.
Khí kình quét ngang bát phương, đem mặt đất cắt phá thành mảnh nhỏ.
Thanh Nguyên có một người, hai tay đằng không ra công phu đến đường đối, đối mặt cái này bốn tay đao ma từng bước ép sát, biết tình huống không ổn.
Nhưng dù cho là dưới tình huống như vậy, hắn cũng chưa từng buông xuống người đứng phía sau, mà là một bên né tránh một bên nói ra, quân tử có đạo, đúng là không thể không dạy mà chu.
Các ngươi tôn chủ giết ta là không có đạo lý chuyện, có bản lĩnh, ngươi lại theo ta biện một biện.
Có nghe hay không, nhị đệ, hắn để cho ta cùng hắn biện một biện.
Biến ngươi ngửa cái đầu.
Nhị đệ cũng là tức thì nóng giận mắt, không lựa lời nói, há mồm liền mắng.
Đại ca một mặt mê mang, chúng ta không phải một cái mẹ sao?
Cũng bởi vì sinh chúng ta thời điểm khó sinh chết rồi.
Nhị đệ, lời này của ngươi quá mức vô lý, cho dù tức giận, lại như thế nào có thể nhục mạ đại ca?
Mẫu thân chết về sau, ngươi ta chính là sống nương tựa lẫn nhau.
Qua nhiều năm như vậy, đại ca nhưng từng mắng ngươi một câu.
Ấy ra ra.
Nhị đệ vừa hướng Thanh Nguyên động dao, một bên tức giận quát, ngươi.
Ngươi cổ hủ không chịu nổi, cần quyết đoán mà không quyết đoán, có tư cách gì làm đại ca?
Bắt đầu từ hôm nay, ta làm đại ca, ngươi làm đệ đệ.
Lẽ nào lại như vậy, ngươi đây là đảo ngược thiên cương.
Thì tính sao?
Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta.
Hôm nay vi huynh liền muốn để ngươi biết, trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác.
Bớt nói nhảm, nhiều năm như vậy ngươi ngay cả ta mặt cũng không thấy, có ý tốt tự xưng đại ca.
Nói thật giống như ngươi gặp qua ta cũng như thế.
Lâm Trận mới mải gương gặp qua, nhưng là cái này Lâm Trận cãi nhau, mà lại là mình cùng mình ầm ĩ loại này, lại quả thực là có chút không phổ biến.
Thanh Nguyên sở dĩ ngôn ngữ khiêu khích, chính là muốn câu lên người này nội loạn.
Không sai, chính là người này nội loạn.
Người bình thường ít nhất phải có 2 đến 3 người mới có nội loạn có thể.
Bọn hắn vừa vặn rất tốt, một người liền có thể nội loạn.
Bản sự muốn nhờ vào đó tìm cơ hội lại lần nữa chạy trốn.
Lại không nghĩ rằng, cái này hai huynh đệ ầm ĩ mặc dù náo nhiệt, nhưng mà cái này nhị đệ lại đem một buồn lửa giận tất cả đều phát tiết đến trên người mình.
Đến mức đao pháp của hắn cũng tới càng hung hãn.
Đừng nói Thanh Nguyên vốn là trạng thái không tốt, dù là hắn trạng thái toàn thịnh, đối phó người này đều chưa hẳn có thể chiến thắng.
Giờ này khắc này, tại cái này đệ đệ lửa giận phía dưới, chỉ là trong chốc lát, trên dưới quanh người liền đã nhiều thêm mấy đạo vết thương.
Hắn ngẫu nhiên bên ngoài, nhìn một chút treo ở trên lưng hắn, còn tại đổ máu người này, nhẹ nhàng thở dài, thích bình thường.
Vân đạo biến khéo thành ngục.
Hôm nay ngươi ta, chỉ sợ thật muốn chôn xương nơi này.
Ngươi cả đời này, làm nhiều việc ác, chết không có gì đáng tiếc.
Thế nhưng là bần đạo sao mà vô tội a rất muốn gặp lại Giang huynh một mặt.
Làm sao?
Nói đến tận đây, nhị đệ lưỡi đao đã đến trước ngực.
Đạo nhất tông nội công tâm pháp vận chuyển phía dưới, một cỗ cương phong thành hình, lại tại trong khoảnh khắc, liền bị một đao kia chạm phá thành mảnh nhỏ.
Mắt thấy một đao kia sắp đem hắn đầu người chém xuống,
một cỗ kiếm khí bỗng nhiên đằng không mà lên.
Kiếm ý này trên trời, tựa như kết nối thiên địa, toàn bộ Bắc Đạo thảo nguyên đều tại kiếm khí này phía dưới lưu động không nghỉ, tựa như sóng biển lan lộn.
Bốn tay đao ma hai cái đầu đồng thời biến sắc.
Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nhất kiếm đông lai, thình lình đã đến trước mặt.
Một trận ở giữa, mũi kiếm đột nhiên cắt vào lưỡi đao cùng Thanh Nguyên ở giữa.
Ông,
cả hai đụng một cái, lang liệt lưỡi đao cùng kiếm khí lập tức khuấy động.
Suy suy suy,
từng sợi khí kình như bệnh tủng, đứng núi chịu sào chuyển mặt đất.
Nhưng mà theo sát lấy xui xẻo chính là những này thiên thượng khuyết đệ tử tầm thường.
Không đợi kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng đã bị kiếm khí này cùng đao mang cắt thất linh bát lạc. Lại nghe chính là ầm vang một tiếng thật lớn. Một cỗ đại lực từ này đao kiếm ở trong bắn ra. Lần này liền xem như Thanh Nguyên đều không thể sừng sững không ngã, cả người cho cỗ này cường phong chấn động đến bay ngược mà đi. Thân hình rơi xuống mặt đất, ngửa đầu liền phun ra một ngụm máu tươi. Liền nghe đến tiếng bước chân đã gần trong gang tấc, ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy một người trung niên bên hông treo một thanh kiếm, mặt mũi tràn đầy lôi thôi lết thiết thái độ, chậm rãi dạo bước đến trước mặt, đây là tại làm gì đâu? Ra vung cái đi tiểu công phu, thế nào còn gặp được yêu quái rồi? Túi đầu liếc nhìn Thanh Nguyên cùng Thích Bình Trương, buồn bực hỏi, ngươi là đạo nhất tông người? Tại hạ Thanh Nguyên, đạo nhất tông đạo tử. Ngươi là người phương nào? Thanh Nguyên nhìn trước mắt cái này kiếm khách, cũng là hơi kinh ngạc. Người này kiếm pháp cao minh, nhưng lại không biết là lai lịch thế nào. Liền nghe người kia cười một tiếng, thật đúng là cái né con cái mũi, ta gọi kiếm vô sinh. Chương 543, mục đích 1, chương 543, mục đích 1, một kiếm vô sinh kiếm vô sinh. Bốn tay đao ma bên trong nhị đệ ánh mắt âm trầm, đang muốn nói chuyện, phía sau đại ca thì vượt lên trước mở miệng, nghe nói kiếm vô sinh chính là kim thiền trong giang hồ cao thủ. Kiếm pháp cực kỳ ghê gớm, ra tay vô sinh. Nhị đệ, ngươi lui ra, để đại ca đến. Đánh rắm. Nhị đệ cười lạnh, kiếm pháp của hắn lợi hại, danh tiếng lớn, đó là bởi vì chưa từng gặp được ta. Là chúng ta. Đại ca hồn nắn. Ngươi im ngay, nếu không, ta trước bổ ngươi. Nhị đệ gầm thét. Đại ca ấm giọng nói ra, đừng làm rộn, ta chết đi ngươi cũng không sống nổi. Hai huynh đệ nói, lại dùm beng. Đại ca tính tình nhu hòa, nhị đệ đầy ngập táo bạo, cãi nhau thời điểm, giống như là Tật Phong gặp Đông. Tật Phong tất nhiên lăng lệ, đem cái này đông quyển mạn thiên phi vũ, nhưng cũng không đả thương được đối phương mảy may. Kiếm vô sinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người này một chút, nói với Thanh Nguyên, đó là cái gì quái đồ vật? Kiếm đại hiệp nói đùa, hắn trời sinh dị tượng, không phải là mình mong muốn. Nói như vậy có hơi quá. Thanh Nguyên muốn đứng dậy, nhưng mà trọng thương phía dưới, nhưng lại chống đỡ không nổi. Chỉ có thể nói với kiếm vô sinh, vẫn là trực tiếp giết đi. Kiếm vô sinh nghe được nửa trước đoạn thời điểm, chả vốn coi là cái này Thanh Nguyên cổ hủ, không bằng đạo quyết chân nhân thú vị. Cuối cùng lời nói này xong, mới biết được, tiểu tử này là hiệu sĩ A Sâu A lúc này vui lên, đứng dậy một cái tay đặt tại trên chuôi kiếm, nhẹ giọng hỏi, các ngươi dự định ầm ĩ tới khi nào? Nếu như tiếp tục cầm ý xuống dưới, kiếm kia người nào đó nhưng là không phục hồi. Cái này hai huynh đệ vốn là ầm ĩ khí thế ngất trời, không coi ai ra gì. Kiếm vô sinh lời kia vừa thốt ra, lúc này gây nên hai người đồng thời nổi giận, người im ngay. Nói chuyện đồng thời, dưới chân một điểm, thân hình như thoi đưa mà tới, người giữa không trung bên trong cùng chuyện, bốn tay phía trên đều có lưỡi đao. Cái này nhất chuyển ở giữa, lôi cuốn gió lớn như rồng, đen nhánh đao mang lăng liệt, tựa như phong bạo, thẳng đến kiếm vô sinh mà tới. Kiếm vô sinh ngước mắt, tay phải làm kiếm chỉ, tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng đè ép dương lên, ra khỏi vỏ. Nhỏ đêm kiếm lúc này tuốt ra khỏi vỏ, tựa như một đường tinh hồng. Kiếm mang trực chỉ kia phong bạo hải tâm. Kiếm ảnh cùng đao mang lại một lần nữa giao thoa mà lên. Kiếm vô sinh đứng tại Thanh Nguyên cùng Thích Bình Trương trước mặt, một tay làm kiếm chỉ, xa xa chỉ hướng. Mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng nhỏ đêm kiếm nhưng lại hết lần này tới lần khác điều khiển như cánh tay. Bốn tay đao ma đao phong mặc dù lăng lệ, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không phá nổi cái này dài ba thước kiếm. Cả hai nơi này giao phong, trọn vẹn sau ba hơi thở, bốn thanh cương đao ngang nhiên chém xuống. Kiếm vô sinh một tay hướng xuống để ép, nhỏ đêm kiếm lại đột nhiên mà lên. Hai cỗ lực đạo lần nữa giao phong, lại là một cái tương xứng chi cục. Kiếm vô sinh đột nhiên ngẩng đầu, một tay xa xa một chảo, nhỏ đêm kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, đã rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Theo sát lấy bước chân một điểm, mũi kiếm dương lên, vô sinh thất kiếm ngang nhiên ra tay. Bốn tay đao ma hoàn toàn không sợ, bốn tay đều cầm một ngụm cương đao. Chỉ là đao pháp nhưng lại tiền hậu bất nhất. Đại ca đao pháp công chính bình thản, đi đường đường chính chính chi thế, lại giấu giếm giảo quyệt. Nhị đệ đao pháp lại tựa như Tật Phong quét lá rụng, không nói được cuồng bạo, bên trong thì có khác phạm vi. Đại ca nhị đệ thân hình hoán đổi, nhẹ nhàng như thường, dẫn tới người này đao pháp cũng là chính kỳ tương hợp, xoay tròn như một. Cái này khiến kiếm vô sinh có một loại cảm giác cổ quái. Mặc dù đứng tại đối diện chỉ có bốn tay đao ma một người, tính cả hắn hai cái đầu, cùng bốn cái cánh tay, nhiều nhất cũng chỉ chính là đối phó hai người. Lại vẫn cứ như là đối mặt một tòa trận pháp. Vòng vòng đan sen, từng bước phù hợp, hoàn toàn không có nửa điểm lỗ hổng chỗ. Kiếm hạ, người này nội công cổ quái. Công chính bên trong, mang theo nóng nảy. Lực đạo lớn đến kinh người, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Lần giao thủ này, ngược lại để kiếm vô sinh đối hắn lau mắt mà nhìn. Mà đối mặt kiếm vô sinh cao thủ như vậy, bốn tay đao ma cũng không dám chủ quan. Lại không dám tiếp tục cãi nhau, chỉ là một bên đánh một bên thấp giọng thương lượng, tiếp tục như thế không được. Cái này kiếm vô sinh kiếm pháp cao minh, chúng ta muốn cùng hắn phân ra thắng bại, ít nhất phải 300 chiêu về sau. Nhưng 300 chiêu về sau, chỉ sợ là bại nhiều thắng ít. Nơi đây là Bắc Đạo Tuyến, Kim Thiền chú quân liền ở chỗ này. Nếu như trì hoãn quá lâu, bị Kim Thiền cẩu tặc phát hiện, hai người chúng ta chỉ sợ có mệnh đến, mất mạng đi. Người muốn lâm trận bỏ chạy, tôn chủ có mệnh, nhất định phải cầm tới Thanh Nguyên cùng Thích Bình Trương thủ cấp. Nếu không, hai người chúng ta liền phải đưa đầu tới gặp. Hả? Không đúng, đại ca, ngươi có phải hay không muốn xách đầu của ta đi gặp tôn chủ? Dù sao ngươi ta có hai cái đầu, xách đầu của ta đi, ngươi tốt thoát khỏi ta. Nói hiệu nói vượng, hầu ngôn loạn ngữ, ngươi ta là huyết mạch chí thân, ta ha có thể như vậy hại ngươi? Huống chi, ngươi ta một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cắt đầu của ngươi, ta cũng chưa chắc có thể sống. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn nhớ đến, Thanh Nguyên vì sao nhất định phải mang đi Thích Bình Trương? Ta không nhớ rõ. Nhị đệ trả lời dứt khoát mà trực tiếp. Hắn cùng đại ca khác biệt, tính tình bộc trực bạo ngược, chưa từng so đo tiểu tiết. Tôn chủ để hắn giết người, hắn giết chính là. Như thế nào lại đi để ý những cái kia dâu dịa không đáng kể? Vậy ngươi thật sự chính là có chỗ không biết. Thanh Nguyên chui vào chiêu quốc, lẫn vào ta thiên thượng khuyết tổng đàn. Tôn chủ muốn giết hắn, là bởi vì bọn hắn đạt được món đồ kia. Chỉ là, bọn hắn lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm, vì vậy một người chỉ có nửa phần. Cho nên cho dù là Thanh Nguyên biết rõ chuyện không thể làm, cũng nhất định phải đem Thích Bình Chương mang đi. Chỉ có như vậy mới có thể phá hư tôn chủ đại kế. Vong vong quấn quấn, ta không có kiên nhẫn thì nghe, ngươi nói thẳng trọng điểm. Kiếm Vô Sinh không rõ ràng cái này ở trong huyền cơ. Bây giờ hắn một lòng muốn giết chúng ta, nhưng ít ra tại cái này 300 chiêu bên trong, hắn không cách nào đáp thủ. Đợi chút nữa làm ngươi ta bất kỳ bên nào chuyển hướng Thanh Nguyên cùng Thích Bình Chương phương hướng. Một phương khác liền cố ý bán cái sơ hở, giả ý bị hắn đánh lui. Làm bộ muốn giết Thanh Nguyên, hắn tất nhiên tới cứu. Nhân cơ hội này, chúng ta giết Thích Bình Chương, sau đó nhanh chân liền chạy. Người ta khinh công rất cao, lường trước người này cũng đuổi không kịp. Mặc dù chưa từng giết Thanh Nguyên, nhưng cũng phá hủy món đồ kia hoàn chỉnh tính, đủ để bảo ngươi ta công thành núi thân. Nhị đệ nghe vậy nhịn không được hừ một tiếng, liền ngươi lão gian cử hoạt. Nói, ngươi ngày bình thường nhưng từng tính toán qua ta. Lúc ngủ, ngươi nói xoay người đều là ngủ thiếp đi về sau theo bản năng cử động, trên thực tế là không phải ngươi cố ý, chính là muốn dùng gối đầu ngạt chết ta. Tại sao có thể có loại chuyện này, ngươi ta chính là người thân. Ngạt chết ngươi, đối ta lại có chỗ tốt gì? Ngươi là người gian trá giảo hoạt, ai dám tin ngươi? Hai huynh đệ nói đến tận đây, cũng đã có so đo, bắt đầu chờ đợi cơ hội tốt. Kiếm Vô Sinh danh xưng một kiếm vô sinh, hắn vô sinh thất kiếm chính là trên đời này đệ nhất đẳng kiếm pháp. Đánh lâu không xong, không phải là bởi vì bốn tay đao mà coi là thật như thế cao minh, chỉ là bởi vì người này võ công quỷ quyệt. Kiếm Vô Sinh vào Nam Gia Bắc kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy thi triển đao pháp người. Trong lúc nhất thời cũng không tốt thủ thắng. Thế nhưng là hắn nội công tại bốn tay đao ma phía trên, một phen giao thủ xuống tới, bốn tay đao ma dần dần liền có chống đỡ không được cảm giác. Chỉ cảm thấy kiếm ý của đối phương quấn quanh lưới đao, tìm khe hở xâm nhập kinh mạch. Chỉ có thể dùng nội lực chống cự, nếu không, kinh mạch như kiếm quái, khổ không thể tả. Này tiêu thì so sánh, đến mức từ 130 chiêu về sau, chính là thủ nhiều công ít, dần dần luân lạc tới hạ phong. Bất quá hắn đến cùng có bốn cái cánh tay, hai cái đầu, 360 độ không góc chết, đao pháp hòa hợp, phòng ngự đến nay cũng là kín không kẽ hở. Để Kiếm Vô Sinh có loại lão hổ ăn trời, không chỗ ngoạm ăn cảm giác. Như thế lại qua 30 chiêu về sau, thế cục như cũng không có biến hóa, Kiếm Vô Sinh tựa hồ bắt đầu có chút nôn nóng, xuất thủ thời điểm cũng dần dần mất chư pháp. Chiêu thức đều là tấn công mạnh, hiếm thấy phòng thủ. Bóp ở lúc này, hắn kiếm ý lăng không, có chút liều lĩnh, lẫn nhau ở giữa lập tức dịch ra vị trí. Đại chương 543, mục đích 2, chương 543, mục đích 2, các ánh mắt lóe lên, khi thấy nằm trên mặt đất, đã hôn mê bất tỉnh Thanh Nguyên cùng Thích Bình Chương. Ngay tại lúc này, đại ca thấp giọng nhắc nhở. Nhị đệ sắc mặt tối đen, trong lòng tự nhủ tên Vương bắt đàn này, sớm không mở miệng muộn không mở miệng, hết lần này tới lần khác đợi đến đối mặt mình Kiếm Vô Sinh thời điểm mở miệng, cái này sơ hở một bán, chẳng phải là mình đứng mũi chịu sào. Nhưng mà tôn chủ có mệnh, đại ca nói cũng có lý. Nhị đệ dù là không nguyện ý, lại cũng chỉ có thể cắn răng, bán một sơ hở. Kiếm Vô Sinh quả nhiên tìm khe hở mà lên, kiếm ý như hồng. Chỉ nghe phịch một tiếng, nhị đệ trong tay hai thanh cương đao đồng thời bị Kiếm Vô Sinh kiếm khí đánh gãy. Kiếm khí xông lên, thẳng bên trong ngực bụng. Nhị đệ miệng phun một ngụm máu tươi, thuận thế trở ra, thân hình lại dần dần uốn lượn. Sau lưng của hắn đại ca thì đứng thẳng lên lưng, song đao nhất chuyển, thẳng đến Thanh Nguyên. Ngươi dám? Kiếm Vô Sinh gầm thét một tiếng, nhỏ đêm kiếm như rồng gầm, ngang qua hư không, thẳng đến đại ca trong tay cương đao. Kết quả là nhìn thấy đại ca trong tay cương đao nhất chuyển, chặt nghiêng Thích Bình Chương. Đến tận đây không che không cản, sẽ không trở ngại. Đại ca trong con ngươi lấp lóe vẻ vui thích, nhưng lại tại đao phong này sắp đem kia Thích Bình Chương chém giết tại chỗ thời điểm, một vòng mũi kiếm đột nhiên mà tới. Chỉ thấy màu máu lóe lên, một thanh cầm cương đao, gân xanh tất hiện tay, xa xa bay ra ngoài. Bốn tay đao ma đứng tại chỗ, hai cái đầu đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đại ca nhìn xem mình tay gãy, lại nhìn xem không biết lúc nào đứng ở bên người mình Kiếm Vô Sinh, một mặt mê mang, ngươi. Kiếm Vô Sinh gãi đầu một cái, có chút không dám tin nói ra, các ngươi vậy mà thật làm như vậy. Ta liền hỏi các ngươi a, ngay trước mặt người khác mưu đồ bí mật, ngươi là làm ta điếc, vẫn là ngủ. Kiếm Vô Sinh là cao thủ, không hề nghi ngờ cao thủ. Hai huynh đệ ở ngay trước mặt hắn, thấp giọng thương nghị, Kiếm Vô Sinh nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đem bọn hắn nói, không sót một chữ đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Ra vẻ không biết yên lặng theo dõi kỳ biến, thì là muốn nhìn một chút bọn hắn có thể hay không thật cho là mình nghe không được. Kết quả, bọn hắn thật đúng là dám làm như vậy. Cho dù là Kiếm Vô Sinh cũng không dám tin tưởng, bọn hắn lại có thể như vậy không coi ai ra gì. Không gì hơn cái này đến một lần cũng không tệ. Bọn hắn cái này bốn tay hai đầu, phòng ngự kín không kẽ hở, liền cùng cái xác rùa đen, bây giờ thiếu một tay, bại cục đã định. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, kiếm của ta có thể hay không lật ngược ngươi xác rùa đen. Kiếm Vô Sinh nét miệng cười một tiếng, quanh thân kiếm khí mở ra, ầm vang một tiếng, khí phách hiên ngang. Giữa thiên địa tựa như treo một ngụm vô cùng to lớn kiếm. Kiếm ý xung tiêu, cường hành nhất thời. Theo Kiếm Vô Sinh lấy tay một điểm, cái này hai huynh đệ đã không thể làm gì. Đại ca một cánh tay khó mà ngăn cản một kiếm này, hai người đành phải nghiêng người mà đứng, đồng thời đứng thẳng người, một người ra tay trái một người ra tay phải, song đao giao hội, ngang nhiên rơi xuống. Ông! Mãnh liệt kiếm mang cơ hồ trong nháy mắt liền đem bốn tay đao ma bao khỏa tại trong đó. mà liền tại kiếm vô sinh nội lực một trận, muốn triệt để đem hai người kia rào sát thời điểm, đống nhiên nhướng mày, đống nhiên dừng lại đủ. Dưới mặt đất, lập tức thoát ra một cỗ màu máu. Theo sát lấy một người phá đất mà lên. Lại là Thanh Nguyên. Không để ý tới lại giết bốn tay đao ma, kiếm vô sinh kiếm chỉ một điểm, đem bốn tay đao ma đánh bay ra ngoài, thân hình thoát một cái đem Thanh Nguyên tiếp được. Người giữa không trung bên trong đi xem mặt đất, chỉ thấy dưới mặt đất tựa như là ẩn giấu một con địa chuột, một đường hướng về phương xa chạy như điên, đem mặt đất bùn đất ủi liên tiếp lật lên. Muốn chết. Kiếm vô sinh sắc mặt tâm trầm, nhỏ đem kiếm nhất chuyển, đột nhiên điểm ra. Mũi kiếm như rồng, ha một tiếng cắm thẳng xuống mồ, theo sát lấy chỉ thấy kiếm vô sinh hai ngón tay cùng một chỗ, cút ra đây cho ta. Nhỏ đem kiếm tại mặt đất nhất chuyển, chỉ thấy một thân ảnh phá đất mà lên, lưỡi kiếm xuyên qua ngay ngực, hai tay của hắn gắt gao cầm mũi kiếm, muốn tránh thoát lại hoàn toàn không được. Trong lúc nhất thời kêu thảm không thôi, kiếm vô sinh lại không để ý tới người này, vội vàng tìm kiếm Thích Bình Chương tung tích, cũng đã không thấy người này. Lượng trước là hắn mới thi triển toàn lực, muốn đánh giết bốn tay đao ma thời điểm, đám này địa chuột vụng trộm ẩn nút đến trước mặt, từ dưới mặt đất tới tay, bắt Thanh Nguyên cùng Thích Bình Chương. Kiếm vô sinh phát giác được thời điểm, đã chậm, hắn tất nhiên là đem Thanh Nguyên cho trấn ra, nhưng là nắm lấy Thích Bình Chương người kia đã chạy. Về phần trên mặt đất lật lên bùn đất cái này địa chuột, cho là bọn hắn cố ý lưu lại mồi, chính là vì để cho mình hoàn mỹ tìm kiếm Thích Bình Chương tung tích. Mà liên tại kiếm vô sinh đem ánh mắt đặt ở kia địa chuột trên người thoáng qua ở giữa, lại quay đầu, nguyên bản đã bản thân bị trọng thương bốn tay đao ma cũng đã không thấy tung tích. Liền ngay cả hắn bị chém xuống cái tay kia, cũng biến mất không còn chút tung tích. Đây là Ngũ Phương Quỷ Khách, không tự môn võ học, chỉ là thổ ngũ lang năm đó bị Giang Nhiên giết chết. Đây cũng là từ chỗ nào xông tới như thế một đám? Thiên thượng quyết đến cùng còn ẩn tàng cái gì lực lượng? Kiếm vô sinh cau mày, hắn nghe được bốn tay đao ma hai huynh đệ đối thoại, biết Thanh Nguyên cùng Thích Bình Chương hơn phân nửa là quấn vào cái đại sự gì bên trong. Bây giờ đi một cái Thích Bình Chương, thế cục chỉ sợ không ổn. Tâm niệm vừa động ở giữa, hắn một tay giương lên, một chưởng hung hăng rơi vào mặt đất. Liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn, bùn đất tung bay, dưới mặt đất, giao thoa tung hành, từng đạo khe rãnh. Nhìn qua, cực kỳ phức tạp. Kiếm vô sinh mắt thấy ở đây, biết muốn thông qua cái này dưới đất ám đạo đổi tới đối phương là không thể nào. Không chữ một môn võ công, am hiểu nhất đào hang, còn có thể mượn thổ tăng công. Bọn hắn trên mặt đất đào giao thoa tung hành, lại có ai biết cái nào một đầu là đường ngay cái nào một đầu là đường chết. Truy nửa ngày truy sai, không công mà lui, người ta cũng sớm đã chạy thoát. Huống chi, Thanh Nguyên thương thế cũng không dám chỉ hoãn. Dù sao cùng đạo quyết chân nhân có chút giao tình, nhìn hắn đệ tử bộ dáng như vậy, cũng không thể thấy chết không cứu. Lúc này đành phải đem Thanh Nguyên đỡ tốt, là chậm rãi một trường đặt tại hắn hậu tâm phía trên. Một trường này rơi xuống, dù là kiếm vô sinh kiến thức rộng rãi cũng là âm thầm kinh hãi. Cái này một thân trọng thương, ngươi lại còn có thể còn sống. Không hổ là đạo nhất tông đạo tử. Hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi độ đi vào lực, điều chỉnh trong cơ thể kinh mạch. Như thế trọn vẹn quá rồi thời gian đốt một nén hương, Thanh Nguyên mới ho khan một tiếng, đảo mắt tứ phương sắc mặt lập tức lại biến, Thích Bình Chương đâu? Bị người khác chơi đều rồi, bị người bắt. Chuyện xấu. Thanh Nguyên sắc mặt phát chìm, kiếm đại hiệp bây giờ thân ở Bắc Đạo Tuyến, nhưng biết ân sư của ta ở đâu? Hắn còn tại kinh thành. Ngươi cùng Thích Bình Chương đến cùng biết cái gì? Kiếm vô sinh liền vội vàng hỏi. Cử thế phạt kim, chính là thiên thượng khuyết một tay tạo thành. Bọn hắn muốn nhờ vào đó chiến vong hồn, huyết tế hành công, thu hoạch được thông thiên chi lực đối phó Giang Nhiên. Ta cùng Thích Bình Chương đạt được chính là bọn hắn huyết tế trận pháp. Đây là ma giáo thủ đoạn, thông qua trận pháp nói không chừng sẽ có phá giải chi đạo. Chỉ là ta cùng Thích Bình Chương lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm, không cách nào phó thác đại sự, chỉ có thể các lĩnh một nửa. Bây giờ Thích Bình Chương bị bọn hắn cầm đi, chuyện này còn muốn ngăn cản, chỉ sợ khó khăn. Kiếm đại hiệp, ta cần mau chóng viết một lá thư chuyển cho sư môn, mời ân sư đạo quyết chân nhân thân phó Bắc Đạo Tuyến. Tại chư vị cùng tham khảo cái này nửa bộ hành công trận đồ. Kiếm vô sinh nghe vậy không cần suy nghĩ, xoay người mà lên, bắt lại Thanh Nguyên đầu bay, chúng ta đi. Kiếm vô sinh tốc độ cao nhất rời đi, thân hình tựa như một đường tuyến. Bên ngoài mấy dặm, một chỗ dốc cao phía trên, đứng chắp tay chính là một người áo đen. Ánh mắt của hắn không có chút nào cái ân tình cảm giác rơi vào kiếm vô sinh trên thân. Theo hắn dần dần đi xa, bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy người, chỉ là không một người dám đi theo ánh mắt của hắn. Kiếm vô sinh người mang tuyệt thế thần công, khí cơ đôi mắt tự nhiên xúc động, phàm là ở trong bao hàm ác ý chút nào, sát ý đều sẽ bị hắn phát giác, từ đó bại lộ chỗ ẩn thân. Chỉ có không có chút nào cảm tình sát thái ánh mắt, không có chút nụ của ân tình tự ánh mắt, mới có thể để hắn không cách nào sinh ra cảm ứng. Rốt cục, người áo đen kia thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía sau lưng, đoạn mất một cái tay bốn tay đao ma ngay mặt sắc tái nhợt ngồi sập xuống đất. Một cái tướng ngũ đoạn hắn tử đi tới người áo đen trước mặt, rất cung kính đưa lên một thanh cương đao cùng một con tay gãy. Người áo đen nhận lấy, hai người góp không ra một cái đầu góc, thật không biết tôn chủ giữ lại các ngươi đến cùng có làm được cái gì. Hắn vừa nói chuyện, một bên đi tới kia bốn tay đao ma trước mặt. Hai minh đệ đều không phải là loại lương thiện, nhưng mà đối mặt người này nhưng lại không dám lỗ mãng, chỉ có thể lộ bộ không nói lời nào. Người áo đen thì nhẹ giọng nói ra, đưa tay. Đại ca do dự dự, đem kia tay cụt đưa ra ngoài. Người áo đen không nói lời nào, đưa trong tay bàn tay, lấy vết thương bao trùm vết thương, lẫn nhau kết nối bắt đầu. Từng cái màu trắng côn trùng đột nhiên từ người áo đen kia mũ trùm phía dưới du động ra, trong nháy mắt liền đi tới đại ca vết thương, lần theo huyết nhục khe hở chui vào trong đó, đau khổ kịch liệt để đại ca trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thế nhưng là hắn lại một tiếng cũng không dám lên tiếng. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng thời gian một chén trà công phu, những cái kiêm màu trắng côn trùng liền một lần nữa về tới người áo đen áo choàng bên trong. Thử một chút. Vậy đại ca lúc này chuyển động một chính xuống dưới kia đã bị chèn nước, nhưng lại một lần nữa nối liền tay, vậy mà không có nửa phần trì trệ. Lúc này vội vàng nói, đa tạ đặc sứ. Miễn đi, tôn chủ có lệnh, mệnh các ngươi lập tức lên đường, phụ trợ thiên đoán đường, cướp đoạt ly quốc giang hồ. Chương 544, Thọ Yến, 1, chương 544, Thọ Yến, 1, cái này. Bốn tay đao ma bên trong đại ca lông mày có chút nhíu lên, thế nhưng là, lần này truy sát Thanh Nguyên đạo tử, cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù truy hồi Thích Bình Chương, để Thanh Nguyên bọn hắn không cách nào đạt được hoàn chỉnh trận đồ, nhưng cuối cùng không thể triệt để gối cao không lo. Chúng ta huynh đệ có thể lưu tại nơi này, tiếp tục tìm cơ hội ám sát Thanh Nguyên. Đây là tôn chủ mệnh lệnh, các ngươi dám kháng mệnh không tuân theo. Người áo đen thanh âm mang theo một tia âm lãnh. Bốn tay đao ma bên trong đại ca biến sắc, lúc này vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Chỉ là, hắn tiếng nói có chút dừng lại, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, đặc sứ xưa nay bất quá hỏi tiên đoán được việc, lần này tôn chủ vì sao gọi đặc sứ truyền lệnh? Tôn chủ vì thế mưu đồ hơn 20 năm, bây giờ tất cả sắp thành công, loại này thời khắc mấu chốt, dù cho là bản sứ mở chút lệ riêng, lại có thể thế nào? Ngươi nếu là tiếp tục tại cái này liên lụy không rõ, hỏng tôn chủ chuyện tốt, có thể đảm đương lên. Người áo đen kia xoay người lại, chắp hai tay sau lưng, trong thanh âm đã ẩn ẩn có tức giận. Là, thuộc hạ không dám. Chúng ta huynh đệ hai người, cái này liền lên đường tiến về thiên đoán đường. Bốn tay đao ma bên trong đại ca sau khi nói xong, đứng dậy túi người hành lễ, lúc này mới quay người rời đi. Đợi chờ bọn hắn sau khi đi xa, vị này áo bào đen đặc sứ mới mở miệng nói ra, đem người dẫn tới. Hai cái tướng ngũ đoàn hán tử, đem một người dơ lên tới, đặt ở trên mặt đất. Người này hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt, đã có tử tướng. Chính là bị bọn hắn mang đi Thích Bình Chương. Áo bào đen đặc sứ nhẹ nhàng vất tay, xuống dưới. Vâng. Mọi người chung quanh không dám chống lại, nhao nhao rời đi. Xoay người lại, áo bào đen đặc sứ nhìn về phía cái này Thích Bình Chương, có chút trầm ngâm về sau, tí tách thanh âm liền từ hắn áo bào đen phía dưới truyền ra. Từng cái đen nhánh côn trùng tựa như thủy triều lan tràn mà ra, đảo mắt liền đem Thích Bình Chương cuốn tại trong đó. Đám côn trùng này từ hắn thất khiếu bên trong chui vào trong cơ thể, Thích Bình Chương thân thể lập tức run rẩy lên. Toàn bộ quá trình không biết kéo dài bao lâu, những này màu đen côn trùng mới từ Thích Bình Chương trong thân thể chui ra, nhưng lại chưa trở lại áo bào đen đặc sứ áo bào đen phía dưới, mà là ngưng tụ tại Thích Bình Chương dưới thân, lấy trùng làm giường, đem hắn thân thể nâng lên. Áo bào đen đặc sứ chậm rãi quay người, đang muốn rời đi, mà liền tại lúc này, bước chân của hắn lại bỗng nhiên dừng lại. Một cái mang theo mặt nạ người, không biết lúc nào đang đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn hắn. Ly quốc địa vực không nhỏ, có 9 thành 18 châu chi địa. 9 thành thì là Ly quốc ở trong lớn nhất 9 tòa châu thành, hùng vĩ trắng lệ, không hề tầm thường. Ngay tại Bắc đạo tuyến bên trên, một trận phong ba kết thúc không bao lâu, trong 9 thành phi tinh thành liền nên đón một đám mới khách nhân. Nghe nói Ly quốc 9 thành, mỗi một thành đều có một vị không hề tầm thường thành chủ, bảo hộ thành trì an uy. Chỉ có điều, chức thành chủ tại triều mà không tại giã, hỏi dân sinh mà không hỏi giang hồ. Mặc dù bọn hắn những người này đặt ở trên giang hồ, đều có thể coi là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng lại cực ít đặt chân giang hồ, ngược lại là đáng tiếc. Đường Họa Ý cầm trong tay Giang Nhiên vừa mới mua cho nàng tới đồ chơi làm bằng đường, một bên ăn, một bên tò mò nhìn chung quanh cảnh tượng. Phi tinh thành thân là chín thành một trong, tự nhiên là phi thường náo nhiệt. Trên đường phố người đến người đi, mua đi nối liền không dứt. Các loại tiểu thương, mua bán các loại sự vật, đều là kim tiền không dễ dàng nhìn thấy. Đường Họa Ý cảm giác mình một đôi mắt đều không đủ dùng. Nhìn cái này cũng muốn, nhìn cái kia cũng nghĩ mua. Nhưng nhìn đến xem đi, lại một kiện đồ vật đều không có chọn lựa. Trưởng công chúa thì là kiến thức rộng rãi, món gì ăn ngon chơi vui lẻ mắt, nàng đều gặp qua. Đối với mấy cái này đồ vật tự nhiên là không có hứng thú. Kinh Xương Kinh Tuyết hai cái thì độc thích binh khí. Ly Quốc cũng không cấm đao, đi tại trên đường cái đều có thể nhìn thấy một chút tiệm thợ rèn tạo ra binh khí bày ở quầy hàng bày đồ cúng người chọn lựa. Ở trong còn có một số cơ quan xảo kiện, gây nên hai cái cô nương mười phần lòng hiếu kỳ. Chỉ có Đường Thi Tình là thật mọi loại không vướng bận, chỉ là đi theo Giang Nhiên bên người, hắn đi tới chỗ nào, nàng liền cùng ở nơi nào. Người của Đồng Gia một đường đi theo Giang Nhiên bọn người, liên tiếp đi mấy ngày. Vốn cho rằng Tô Thanh Viện kia bên trong đã rơi vào cái này mà tôn chi thủ, những ngày tiếp theo khẳng định sống rất khổ. Nhất là nhìn ma tôn bên người cái này oanh oanh yến yến, rất khó nói hắn không phải một cái đồ hào sắc. Đến mức Đồng Hà Thắng càng là lo lắng hắn sẽ đối Đồng Yến Lâm lên lòng xấu xa. Dù sao Đồng Yến Lâm là cháu gái bảo bối của hắn, hòn ngọc quý trên tay. Thấy thế nào tốt như vậy, nhà mình bảo bối vạn nhất bị cái này ác nhân để mắt tới, quay đầu lại cử động tâm tư, bọn hắn đám người này liền xem như cùng tiến lên, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ là mấy ngày nay xuống tới, người của Đồng gia ngược lại là từ từ buông xuống cảnh giác. Giang Nhiên không chỉ là đối Đồng Yến Lâm không có hứng thú, đối Đồng Hà Thắng mấy người cũng không có bất kỳ cái gì làm có dễ. Ngày bình thường ngẫu nhiên có chút giao lưu, vị này ma tôn cũng là có chút khiêm tốn hữu lễ. Thậm chí để Đồng Hà Thắng cũng nhịn không được sinh ra thưởng thức chi tình. Cảm giác người này đúng là so kia Chu Giã mạnh không biết bao nhiêu. Nếu không phải ma tôn thân phận này, bằng võ công của hắn cùng phong độ, ngược lại là cháu gái của mình lương phối. Năm đó ý niệm này cũng chính là thoáng qua liền mất. Hắn biết rõ, đương đại ma tôn bốn chữ này đại biểu cái gì. Đem hắn cùng Chu Giã đặt chung một chỗ so sánh, chính là đối Giang Nhiên một loại vũ đủ. Về phần tôn nữ, kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ ý nghĩ sầm bậy. Dù là ma tôn coi là thật cố ý, hắn cũng không dám thành toàn. Cũng may liền tình huống trước mắt đến xem, lẫn nhau chung quy là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ nhìn xem Đường Họa Ý một mặt tò mò nhìn chằm chằm chung quanh những này đồ chơi nhỏ, Đồng gia huynh muội liếc nhau đều cảm giác có chút im lặng. Nghe kia độ ma minh vương ý kiến, vị này là ma giáo thánh nữ, làm sao lại cùng nông thôn đến chưa thấy qua việc đời dã nha đầu giống như đâu. Đương nhiên, lời này cũng là ở trong lòng ngẫm lại coi như xong, ai cũng không dám thật nói ra. Ma tôn tự nhiên là có thể khiêm tốn hữu lễ, nhưng tương tự hắn cũng có thể lôi đỉnh tức giận. Đừng tưởng rằng hắn đối ngươi cười cười, ngươi liền có thể làm cản. Nếu không, thiên đoán đường những thi thể này, Chu Giá kém chút dùng cái tắt đem mình đánh chết ngươi. Đây đều là vết xe đổ. Mà liền tại trong lòng bọn họ ý niệm loạn quét công phu, liền chú ý tới Giang Nhiên bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía bọn hắn. Đồng Hà Thắng bọn người trong lòng đồng thời siết chặt. Chỉ thấy Giang Nhiên cười một tiếng, "Công tử, tiểu thư, tiểu nhân ít đi xa nhà, cũng không rõ ràng cái này Phi Tinh Thành là mỗi ngày đều như vậy náo nhiệt sao?" "Cái này?" Đồng Hà Thắng do dự một chút nói ra, "cũng là không phải. Bình thường tới nói, mặc dù náo nhiệt, nhưng cũng không đến mức giống như ngày hôm nay khoa trương." "Vậy được rồi." Giang Nhiên đưa tay chỉ, "các ngươi nhìn, nơi đó có người tại bảy tiệc cơ động." "Tiệc cơ động?" Đồng Hà Thắng sững sờ, đột nhiên hỏi, "hôm nay là ngày mấy?" Đồng Yến Lâm bóp bóp ngón tay, nói ra, "cẩn thận tính ra, hôm nay đại khái đã là 27 tháng 9. 27 a. Đồng Hà Thắng vua hót một cái nói ra, "vị cái này thiên đoán đường một đường truy sát, ngược lại là quên còn có một chuyện muốn làm. Phi Tinh Thành các ngươi trương ra 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 27 tháng 9 70 đại thọ. Đi đi đi, đã tới, đang muốn mang các ngươi." Hắn nói tới nơi này, đông nhiên dừng một chút, vụ trộm nhìn Giang Nhiên bọn người một chút, cái này. Giang Nhiên cười một tiếng, dù sao vào thành là vì ăn cơm. Trong cái nào ăn đều có thể. Chỉ có điều, không biết này trương ra là. Đường Thi Tình nhẹ giọng nói ra, Phi Tinh Thành trương ra, bây giờ lao ra tử tên là Trương Bản Sơn. Trước kia sư tòng ly quốc đại tông hạo tuyến cửa, thành tài xuống núi liền bằng vào một đôi thiết trưởng, một bộ thất thập nhị lộ hạo dương thủ đặt xuống thiết trưởng Trương Bản Sơn tên tuổi. Người đã trung niên mới thành ra, liền tuyển tại cái này Phi Tinh Thành khai phủ, đến nay đã có hơn 30 năm. Người này có hai con trai. Đại nhi tử gọi Trương Nhược Lâm, năm nay nên được có 30 tuổi. Làm người nhân phẩm không tệ, chính là Trương 544, Thọ Yến, 2, Trương 544, Thọ Yến, 2, võ công tưởng tượng, cũng may Trương Vạn Sơn tại trên giang hồ nhân mạch không tệ, ngày bình thường ánh sáng giao hảo bạn, mọi người cũng cho mặt mũi. Xưng hô vị này Vương Nhược Lâm vì tiểu thiết trưởng, trên thực tế ai cũng biết hắn chống đỡ không dậy nổi này Trương gia bề ngoài. Nhị nhi tử tuổi còn nhỏ, năm nay hẳn là vừa qua khỏi 18. Người này tên là Trương Nhược Hải. Một thân trò giỏi hơn thầy còn thắng Bù Lam, năm gần 7 tuổi thời điểm, cũng đã tại chiêu thức bên trên thắng qua Trương Nhược Lâm. Cái này hơn 10 năm qua, trong ngoài tinh tu, võ công cũng là đột nhiên tăng mạnh, nghe nói đã hơn xa tại năm đó Trương Vạn Sơn. Vì vậy, một thân kế thừa gia nghiệp tiếng hô tối cao. Bất quá, người này cũng chính là bởi vì thiên tư tung hành, vì vậy ngang bướng không chịu nổi, từng có mấy lần việc xấu đều bị Trương Vạn Sơn bước lên. Cuối cùng, Trương Nhược Lâm cũng có một đứa con, chỉ có điều năm nay mới 6 tuổi. Đường Thi Tình em hay nói, ngược lại là gọi Đồng Hà Thắng sắc mặt có chút khó coi. Phi Tinh Thành vị lão bằng hữu này, trong nhà tình huống lại bị cái này ma giáo nữ tử thuận miệng nói ra. Có thể thấy được ngày bình thường cái này ma giáo chưa hề ngừng qua đối cái này giang hồ nhìn trộm. Giang Nhiên thì sờ lên cái cằm nói ra, thì ra là thế. Đồng gia chủ, ngươi làm biết có lời gì nên nói, lời gì không nên nói a? Đây là tự nhiên. Đồng Hà Thắng tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Liên Giang Nhiên tính tình tới nói, nếu như mình ở phương diện này hổ ngôn loạn ngữ, xui xẻo tuyệt không phải Giang Nhiên, mà là Trương Vạn Sơn cái này toàn ra. Bây giờ mình cùng bên người hầu bối đã rơi vào này trong tay người, làm sao khổ lại đi liên lụy năm đó lao hưu. Nghĩ tới đây, hắn ngay cả tham gia tiệc rượu tâm tư đều phai nhạt không ít. Đang muốn tìm lý do thuyết phục Giang Nhiên bọn hắn ăn bữa cơm sau đó liền rời đi, kết quả là nghe được cuối con đường truyền đến một thanh âm, trước mặt thế nhưng là Đồng Thế Bá. Mọi người tại đây quay đầu, liền gặp được một cái trên dưới 30 tuổi nam tử, đứng thẳng người lên, đầy mắt ngạc nhiên hướng phía nhìn bên này tới. Đồng Hà Thắng thầm nghĩ trong lòng một tiếng khổ quá. Ngày bình thường có gặp, cái này Phi Tinh Thành không nhỏ, hôm nay Trương gia cũng nên bận rộn, nên đón bắt phương khách tới. Đường đường Trương gia trưởng tử Trương Nhược Lâm, tại sao lại ở chỗ này? Nhưng mà gặp được, nhưng lại không thể giả bộ như nhìn không thấy. Liên đành phải cười khan một tiếng, nguyên lai là Nhược Lâm a. Kia Trương Nhược Lâm nghe được Đồng Hà Thắng mở miệng, lúc này tranh thủ thời gian phi thân đi vào trước mặt, vừa đi vừa nói ra, "Đồng thầy bá, ngài đã tới. Hôm nay trước kia, phụ thân liền trong nhà." Phàn nàn, nói cái này mắt nhìn thấy Thọ Yến sắp đến, thế nào còn không thấy lão nhân ra ngài. Càng là dặn dò ta đi ra ngoài tìm xem, có phải hay không ngài. Ngài lớn tuổi, quên Trương gia cửa ở nơi nào. Tiểu tử thúi nói chuyện ngược lại là hàm xúc. Hắn sẽ phàn nàn. Chỉ sợ là mới vừa buổi sáng bắt đầu ngay tại chửi mẹ, nói lão phu không để ý năm đó tình ý, hắn 70 đại thọ cũng không tới cho hắn chúc thọ à. Ừ, về phần nói cái gì lớn tuổi tìm không thấy cửa. Đây là dễ nghe ý kiến, liền cái kia phá miệng, hơn phân nửa là mắng lão phu mắt mở mới đúng. Đồng Hà Thắng hừ một tiếng. Trương Nhược Lâm cười khan một tiếng, Đồng Thế Bá sao lại nói như vậy? Gia phụ sao lại nói như vậy ngài? Hai vị này là Nhân Kiệt cùng Yến Dương a? Chỉ chớp mắt đều lớn như vậy. Đồng Nhân Kiệt cùng Đồng Yến Lâm liếc nhau, tranh thủ thời gian hành lễ, gặp qua thế thúc. Miễn lễ miễn lễ. Trương Nhược Lâm khoát tay áo, vừa nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Giang Nhiên một đoàn người, hơi kinh ngạc, mấy vị này là? Bọn hắn là ta Đồng gia đệ tử, lần này theo lão phu hành tẩu giang hồ, tăng trưởng kiến thức. Đồng Hà Thắng đội bằng nói, thì ra là thế, đều là phong thần tuấn tú, khí chất nổi bật, để cho người hâm mộ a. Thuận miệng lấy lòng hai câu về sau, liền tranh thủ thời gian nói ra, chư vị chớ có ở chỗ này chuyện phiếm, Thọ Yến lập tức liền muốn bắt đầu, đi theo ta đi. Đồng Hà Thắng nhìn Giang Nhiên một chút, gặp hắn khẽ gật đầu, lúc này mới bất đắc dĩ nói ra, tốt, như đây, liền thỉnh cầu hiền chất dẫn đường. Trương Nhược Lâm đáp ứng liền dẫn đám người hướng phía Trương gia phương hướng tiến đến. Vừa đi vừa cùng Đồng Hà Thắng nói chuyện phiếm. Giang Nhiên bọn người theo sau đuôi, nhìn về phía hai bên đường, ven đường tiệc cơ động, cũng là nhìn cái mới mẻ náo nhiệt. Liền như vậy trong nháy mắt liền đã đi tới Trương gia trước cửa. Môn này bên trong ngoài cửa cũng là náo nhiệt. Chỉ có điều chúc thọ mừng thọ đều không hoàn toàn giống nhau, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách có thể tiến Trương gia cửa. Bởi vậy người bên ngoài xa so với bên trong nhiều rất nhiều. Trương Nhược Lâm dẫn đám người trực tiếp tiến vào cửa lớn. Thông báo quản gia, nói Thiết Bích Thương Long Đồng Hà Thắng đến. Lời vừa nói ra, lúc này gây nên trong viện đám người vây xem. Càng là lập tức có người đứng dậy, gặp qua Đồng lão tiền bối. Trưởng công chúa gặp này nết nết miệng, nhìn cái này Đồng Hà Thắng, tại ngươi trước mặt không đúng, ngược lại là quên hắn kỳ thật cũng là trên giang hồ đại nhân vật. Thiết Bích Thương Long đương nhiên là đại nhân vật. Chỉ là đại nhân vật này cũng phải nhìn với ai so, thân phận của hắn có lẽ so hôm nay trong chảng tuyệt đại bộ phận người đều cao hơn, nhưng trước mặt Giang Nhiên lại không đáng nhắc lên. Giang Nhiên khẽ gật đầu một cái, ánh mắt quét qua, ngược lại là không cùng lấy đi xem náo nhiệt, mà là tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Ngược lại là Đường Họa Ý lần này không có quấn lấy Giang Nhiên, mà là đi theo Đồng Yến Lâm bên người. Dù sao Đồng Hà Thắng nói lời nói mặc dù êm tai, ai biết sau lưng lại như thế nào đi làm. Vẫn là đến có người nhìn một chút. Giang Nhiên gặp này liền liếc qua Độ Ma Minh Vương. Độ Ma Minh Vương nhìn thấy Thịt Rượu, đang muốn vui vẻ ra mặt, liền phát hiện tôn thượng ánh mắt không đúng. Bốn mắt nhìn nhau về sau, hai mắt đều là dấu chấm hỏi. Giang Nhiên thở dài, trong lòng tự đủ cái này Minh Vương một trực, có một ngày nhìn hắn không thuận mắt, vẫn là giết đội thưởng ngân lực rồi. Có lẽ là bởi vì Giang Nhiên lòng mang ác độc, để Độ Ma Minh Vương cảm nhận được nguy cơ sinh tử, giờ khắc này bỗng nhiên phúc trí tâm linh, lúc này đứng dậy, đi theo Đồng Hà Thắng sau lưng. Cứ như vậy, nữ quyến Đồng Yến Lâm bên này có Đường Họa Ý đi theo. Đồng Hà Thắng sau lưng thì đi theo Độ Ma Minh Vương. Lúc này mới có thể miễn cưỡng bảo đảm không mất. Giang Nhiên thì tiện tay rót cho mình chén rượu, liền nghe đến bên người một người nói ra, Trương gia đây cũng là phong hồi lộ chuyện, đại thiếu gia mặc dù bất thành khí, nhưng nhị thiếu gia lại không hề tầm thường, tuổi còn trẻ, một thân trong ngoài tình tu liền đã có cực sâu hòa hậu. Dù là lão gia tử trăm năm về sau, Trương nhị công tử cũng có thể chống đỡ lấy Trương gia trăm năm không ngã. Giang Nhiên thuận người này ánh mắt nhìn lại, liền gặp được trong môn chính đi tới một đám người. Cầm đầu là một cái lão gia tử, niên kỷ cùng Đồng Hà Thắng chênh lệch không được mấy tuổi. Bước nhanh về phía trước, lớn tiếng quát mắng, oan trách Đồng Hà Thắng tới chậm. Người qua thất thập cổ lai hy, ai biết mình còn có mấy ngày tốt sống, còn không thừa dịp mình khi còn sống, nhiều gặp nhau gặp nhau. Nói nói, suýt nữa than thở khóc lóc. Mà tại bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai mà đi, là một người trung niên. Người này hẳn là lâu dài thân ở cao vị, không giận mà uy, nhưng lại không biết đến tuột cùng là ai. Một đầu khác, cùng Trương Vạn Sơn chênh lệch một cái thân vị, thì là một người trẻ tuổi. Dung mạo xinh đẹp, có chút tiêu sái, chỉ là hai con ngươi bên trong mang theo ba phần xảo trá, ánh mắt khi thì tại Đồng Hà Thắng trên thân đảo qua, khi thì rơi vào Đồng Yến Lâm trên thân, không biết suy nghĩ cái gì. Giang Nhiên cơ lấy búa, hơi suy nghĩ, lắc đầu, cũng chưa từng đem nó để ở trong lòng, chỉ là tự mình ăn uống. Mà lúc này, Đồng Hà Thắng bọn người thì đã bị vị này Trương lão gia tử dẫn vào chính đường bên trong. Nghĩ đến bên trong còn có một phen náo nhiệt, Giang Nhiên tiện tay rót rượu, tùy ý ăn uống, cũng không thèm để ý mà đến ăn uống tiệc rượu người, tự nhiên cũng sẽ không để ý bên trong xảy ra chuyện gì, phía ngoài nhiễu loạn cũng đã đầy đủ hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Uống rượu liền dễ dàng mất lý trí, đã mất đi lý trí về sau nguyên bản sẽ không bại lộ vấn đề, cũng biết không hiểu thấu bạo lộ ra. Có người hát vang, có người cãi nhau, có người ra tay đánh nhau. Cũng may nơi này trung quy là Trương gia, mặc kệ làm cái gì, phàm là quá mức đều có người tới ngăn cản, không đến mức náo ra nhân mạng. Ước chừng lấy canh rửa không sai bị lắm, Giang Nhiên đang định để Thi Tình đi hô một tiếng, để Đồng Hà Thắng bọn hắn chuẩn bị một chút, nên lên đường. Liền nghe đến một cái tiếng cuồng tiếu từ đỉnh đầu truyền đến. Đám người ngẩng đầu, liền gặp được trước khi ăn cơm còn cùng sau lưng Trương Vạn Sơn Trương gia nhị công tử Trương Nhược Hải, giờ này khắc này, chỉ mặc một đầu quần lót, hai tay để trần đứng tại trên nóc nhà. La lớn, ta là đồ vô sỉ, ta là háo sắc hạng người, ta không còn mặt mũi đối giang hồ, ta là bại hoại. Sau khi nói xong, cười như điên từ nóc nhà nhảy xuống, hung hăng nện xuống đất. Đám người trong lúc nhất thời nhìn nhau im lặng, cái này tình huống như thế nào? Trương nhị công tử, đây là mất phương hướng tâm hồn. Giang Nhiên thì là sững sờ, tấm này nhị công tử rõ ràng là chúng tâm ma niệm, nhưng Đường Họa Ý sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Đang nghĩ ngợi đâu, liền gặp được một bóng người lảo đảo từ chính đường đi ra, một thân quần áo không chỉnh tề, rõ ràng là Đồng Yến Lâm. Nàng hai mắt rưng rưng, nhìn quanh tả hữu, vừa vặn nhìn thấy một thanh trường kiếm bị người để lên bàn, lúc này đi vào trước mặt một thanh giành lại, sang sảng một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, ta giết ngươi cái này dâm tặc. Nàng nén giận xuất kiếm, trực chỉ Trương Nhược Hải. Giang Nhiên xem náo nhiệt nhìn không chuyển mắt, cũng cảm giác bên người thêm một người, Đường Họa Ý khẽ cười một tiếng, tỷ phu, ngươi cũng không biết ta vừa rồi nhìn thấy cái gì. Nếu không phải ta kịp thời ra tay, Đồng gia cùng Trương gia sợ là đến kết một cái kém bối phận quan hệ thông gia. Chương 545, nghĩa khí giang hồ, 1, chương 545, nghĩa khí giang hồ, 1, Trương Nhược Hải đến cùng là có một thân cao minh võ công. Mặc dù cái này phòng lớn không thấp, nhưng nhảy xuống về sau nhưng cũng không đến mức ngã chết. Đồng Yến Lâm một kiếm này lại là chạy giết người đi. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đâm chết Trương Nhược Hải, một đôi thiết trưởng đã đến trước mặt, đưa tay vẩy một cái, tay không vào dao sắc, trưởng thế nội lực một vùng, trường kiếm ông một tiếng, liền bị chọn đến giữa không trung. Đồng Yến Lâm bị lực đạo này lôi kéo, lúc này chân đứng không vững, suýt nữa té ngã thời điểm, trong đường lại có một người phi thân mà ra, đỡ nàng, chính là Đồng Hà Thắng. Đồng Yến Lâm ngẩng đầu, chỉ thấy đứng tại Trương Nhược Hải bên người, ngăn trở mình chính là Trương Vạn Sơn. Trương Vạn Sơn lúc này cũng có chút mê mang, đầu tiên là nhìn một chút chỉ còn sót một đầu quần lót Trương Nhược Hải, lại nhìn một chút cổ áo nút thắt còn chưa kịp buộc lên Đồng Yến Lâm. Một gương mặt mo tràn đầy được vòng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vấn đề giống như trước, cũng từ Giang Nhiên miệng bên trong hỏi ra. Đường Họa Ý từ ngồi xuống bề sau, liền cầm lên Giang Nhiên đũa bắt đầu ăn. Lúc này quay hàm căng phồng nói ra, vừa rồi ăn không sai biệt lắm, Đồng Yến Lâm liền muốn đi nhà xí. Trương Nhược Hải xung phong nhận việc, muốn cho nàng dẫn đường. Cái này mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng mọi người cũng không có coi ra gì, đều là giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết đi bất quá bọn hắn đi thời gian hơi dài, trong lòng ta liền lên lòng nghi ngờ. Vốn đang tưởng rằng cái này Đồng Yến Lâm dự định đem chuyện của chúng ta nói cho Trương Nhược Hải, tốt cho chúng ta hắn một ngạt, cho nên cũng bụng trộm chạy ra ngoài, định tìm bọn hắn. Lại không nghĩ rằng, vậy mà ngoài ý muốn bắt gặp vừa ra trò hay. Nàng nói tới nơi này thời điểm, liền nghe Đồng Yến Lâm tiếng khóc nói ra, "Ra ra, cái này Trương Nhược Hải không phải người, nói là phải cho ta dẫn đường, lại là mang ta đi hắn ở viện tử. Ta lúc ấy đem hắn xem như con cháu, chưa từng hoài nghi, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà điểm huyệt đạo của ta, đem ta bắt đến trong phòng của hắn, muốn. Nói đến tận đây, Đồng Yến Lâm khóc không thành tiếng, "Ra ra, ngài phải làm chủ cho ta." Đồng Hà Thắng nghe trong mắt đều đỏ. Nhà mình tôn nữ chưa hề đều là hòn ngọc quý trên tay, liền ngay cả đương thời ma tôn cũng đừng nghĩ nhớ thương, cái này Trương Nhược Hải là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Không để ý tới đi trước chất vấn Trương Nhược Hải, hắn bận rộn lo lắng hỏi, "Lâm Nhi, ngươi nhưng từng bị xuất sinh này khi dễ?" Đồng Yến Lâm lắc đầu, ngay tại hắn thoát ta quần áo thời điểm, huyệt đạo của ta liền tự hành giải khai. Sau đó hắn liền cùng như bị điên, lảo đảo đi ra cửa, chạy đến nơi đây nhảy xuống tới. Hai ông cháu nói đến chỗ này thời điểm, đều có thể nhìn ra đối phương trong con người ý vị. Huyệt đạo không có khả năng vô duyên vô cớ khởi ra, Trương Nhược Hải cũng không có khả năng vô duyên vô cớ bị điên. Đồng Hà Thắng lúc này nghĩ đến, mới Đường Họa Ý cũng rời đi ngồi vào. Cái này cổ quái tất nhiên xuất hiện ở nơi đây. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là sợ không thôi. Nếu là hôm nay Đường Họa Ý không ở chỗ này chỗ, vậy mình cái này Tôn Nhi, chẳng phải là bị tên khốn này tiểu tử cho. Nghĩ tới đây, Thiết Bích Thương Long đống nhiên ngẩng đầu, lặng lẽ ngóng nhìn Trương Vạn Sơn, "Lão Trương, người ta tương giao mấy chục năm, xưa nay là ý hợp tâm đầu. Nhưng chuyện hôm nay, quan hệ đến ta Lâm Nhi danh tiết, ngươi có phải hay không nên cho lão phu một lời giải thích?" Trương Vạn Sơn tất nhiên là cảm thấy chuyện này bên trong còn có chút chuyện có chút kỳ quái, nhưng nghe Đồng Hà Thắng nói như vậy, nhưng cũng không để ý tới như thế rất nhiều, một tay lấy Trương Nhược Hải từ dưới đất lôi dậy, "Đồ hỗn trướng, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trương Nhược Hải từ nóc nhà nhảy xuống, mặc dù không chết được, nhưng cũng là ngã cái thất điên bắt đảo. Lại thêm hắn còn trúng tâm ma niệm, dù là đến này lại, trong miệng hắn còn tại lẩm bẩm, "Ta không phải người, ta là dâm trùng, ta tội đáng chết vạn lần một loại." Trương Vạn Sơn nghe tức giận trong lòng, vung tay chính là một cái thai to thiết mời. Bụp một tiếng, thanh âm cực lớn, để mọi người tại đây đều cảm thấy trong lỗ hai ông tắc hưởng. Trương Nhược Hải khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Đường Họa Ý thuận thế thu hồi tâm ma niệm đối với người này ảnh hưởng, hai con mắt của hắn lúc này khôi phục trong sạch. Thứ phương ở giữa, theo bản năng che lấy mặt mình. Hắn cũng biết hiện tại là cái gì của diện. Mặc dù chúng tâm ma niệm, nhưng trong lòng đối tình huống chung quanh kỳ thật đều là hiểu rõ. Chỉ là bất lực thay đổi, thân thể cùng miệng đều không nhận mình khống chế. Lúc này một tay bụm mặt, một tay giắt Trương Vạn Sơn ống tay áo, "Cha, ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý. Là đại ca để cho ta làm như vậy." Hắn nói, "Đồng Thế Ba cùng ngài là bạn cũ, nếu như có thể thân càng thêm thân, ngài nhất định sẽ hết sức cao hứng." Đồng Yến Lâm dáng dấp cũng không tệ, hôm nay đến một lần ta liền thích. "Với bạn, ta cũng chưa từng có thế tử." "Liền muốn, không bằng chính là nàng." "Lẽ nào lại như vậy?" Trương Vạn Sơn nghe trên trán gần xanh nhảy không ngừng. Đây quả thực cũng không phải là tiếng người a loại thời điểm này, ngươi lại còn dám lung tung liên quan vu cáo, nói là đại ca ngươi khuyến khích. Thối lui một vạn bước tới nói, dù cho là ngươi đại ca nói như vậy, ai lại hứa ngươi như vậy làm việc? Không để ý đồng gia cô nương tâm ý của mình, điểm huyệt đạo liền cho bắt. Ngươi làm thật lẽ nào lại như vậy? Trương Vạn Sơn khí tim thấy đau, nói đến chỗ này, càng là nhịn không được liên tục ho khan. Thế nhưng là đại ca nói, ta cùng Đồng Yến Lâm chênh lệch lấy bối phận, muốn để ngài chỉ cưới là tuyệt đối không thể. Chỉ có đem gạo nấu thành cơm mới có thể để tấm đồng hai nhà quan hệ tiến thêm một bước. Ta đều là nghe hắn nói như vậy mới làm như thế a. Trương Nhược Hải nói đến chỗ này, vội vàng bốn phía tìm kiếm, đại ca đâu? Đại ca có thể cho ta làm chứng, ta nói đều là thật. Ngươi đây là muốn tức chết lão phu a? Trương Vạn Sơn khí bước chân lay động, khí tức trong người cũng bắt đầu bất ổn, dần dần có tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Đột nhiên ở giữa một ngụm máu tươi phun ra, giật mình Trương Nhược Hải sắc mặt tái nhợt, cha, ngươi thế nào? Ngươi làm sao? Mọi người tại đây mắt thấy ở đây đều không chịu được nghị luận ở mỹ. Giang Nhiên bưng chén đến rượu, nhẹ giọng nói ra, cái này Trương Nhược Hải không giống như là đang nói láo. Đường Họa Ý cũng nhẹ gật đầu. Tâm ma niệm thấm nhuần lòng người, dù là chưa từng thi triển thủ đoạn, muốn xem ra một người nói thật hay giả cũng so người bình thường nhẹ nhõm một chút. Duy chỉ có đôi Giang Nhiên ánh mắt này liền có chút không đủ thấu triệt. Dù sao Giang Nhiên từ tiểu học chính là như thế nào gặp người, xem như chuyên nghiệp cùng một. Kể từ đó này Trương gia ngược lại là thú vị. nhìn qua thường thường không có gì lạ đại công tử, giáp tâm hại người. Nhìn qua thiên tư tung hoành nhị công tử, lại là cái kẻ ngu. Trương Vạn Sơn giả mới có con, kết quả một cái bất lo đều không có, chẳng phải là buồn cười. Đường Họa ý cười đầy mặt nói ra, tỷ phu, ngươi nói tuần vui này biết phát triển thành cái gì bộ dáng? Để cho ta nói. Giang Nhiên cười một tiếng, để cho ta nói, chờ một lát còn có biến cố xảy ra. Cái này nho nhỏ một cái chưa ra, hoa văn còn không ít đâu. Ngươi nói là? Đường Họa ý như có điều suy nghĩ, liền nghe đến Đường Thi Tình thanh âm truyền đến, nếu như đây hết thảy thật là Trương Nhược Lâm gây nên, cứ như vậy kết thúc, hắn cũng ăn không được chỗ tốt gì. Dám làm như thế, tất nhiên là có lực lượng. Chỉ là này đến khí từ đâu mà tới? Liền phải nhìn tiếp xuống. Đường Họa Ý lúc này liên tục gật đầu, tỷ tỷ nói có đạo lý. Ba người bên này nhỏ giọng thầm thì bên kia Trương Vạn Sơn đã đem Trương Nhược Hải vứt qua một bên, thứ mất mặt xấu hổ, cho lão phu cứ về, quần áo không chỉnh tề, còn thể thống gì? Người tới, đem nhị công tử mang về. Họ Trương, ngươi con miệng tại ngấm ngầm hại người cái gì? Trương Vạn Sơn giận, Đồng Hà Thắng giận quá. Nói quần áo không chỉnh tề, Đồng Yến Lâm không phải cũng như thế. Đồng Yến Lâm càng là vội vàng đi gấp mình trên quần áo nút thắt, than thở khóc lóc, ra ra, ngài phải làm chủ cho ta. Cháu gái ngoan không sợ. Đồng Hà Thắng nhẹ giọng an ủi Đồng Yến Lâm, một bên ngẩng đầu nói ra, chư vị giang hồ bằng hữu, lao phu Đồng Hà Thắng, nhận được giang hồ đồng đạo nâng đỡ, tại trên giang hồ cũng coi là có ba phần chút danh mỏng. Lại không ngờ, ta cái này hảo hữu Chí Giao Nhi tử, vậy mà muốn đối tôn nữ chương 545, nghĩa khí giang hồ, 2, chương 545, nghĩa khí giang hồ, 2, của ta mưu đồ làm loạn. Tưởng chú ý chúng ta mấy chục năm giao tình. Chuyện hôm nay, còn xin chư vị cho bình bình đạo lý, phải làm như thế nào xử sự. Lời vừa nói ra, trong chàng mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, lúc này có người mở miệng nói ra, tấm đồng hai nhà nhiều năm thế giao, bây giờ xảy ra cái này việc chuyện, dù là Trương nhị công tử làm không chính cống, nhưng đồng gia cô nương chẳng lẽ còn có thể khác gả người khác hay sao? Dứt khoát đâm lao phải theo lao, kết thành quan hệ thông gia. Cũng như thế, giai ngẫu tự nhiên vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Đánh rắm. Lập tức liền có người phản bác, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, nhưng như vậy thủ đoạn, có thể thấy được tâm tính nhân phẩm. Nếu như là ta, tuyệt sẽ không đem mình hài nhi hứa cho loại người này. Không sai, Trương Nhược Hải buộc chú ý tấm đồng hai nhà tình ý, đối trưởng bối đi lần này nhà văn đoạn, Trương lão gia tử, ngươi nếu là ngay cả dạng này người đều bao che, nhiều năm giang hồ danh tiếng chỉ sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Theo ta thấy, việc này không thể coi thường. Hôm nay hai bên đã đều ở nơi này, Trương lão gia tử, ngươi hẳn là quân pháp bất vị thân, một trưởng đánh chết cái này còn bất hiếu. Tiểu xuất sinh tính mệnh việc nhỏ, nghĩa khí giang hồ chuyện lớn. Nói hay lắm, liền nên đánh chết tiểu xuất sinh này, nếu không nói Trương gia danh tiếng mấy chục năm tích lũy, tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là, hôm nay cái này êm đẹp 70 lại tỏ, chẳng lẽ muốn để Trương lão gia tử người đầu bạc tiễn người đầu xanh? Trung bi là Trương Nhược Hải tiểu xuất sinh này bất hiếu, Trương lão gia tử làm cha, cha không dạy con chi tội, cũng coi là gieo gió gặt bão. Trong chàng đám người nghị luận ầm ĩ kêu đánh kêu giết nhiều lắm, vì Trương Nhược Hải nói chuyện ít. Trương Vạn Sơn đầu ông, trong lòng lại là bi thương, lại là tức giận. Nhìn về phía Trương Nhược Hải ánh mắt tràn đầy tức giận, giận hắn không tranh, phẩm hạnh hạ lưu. Trương Nhược Hải thì lắc đầu liên tục, cha, ngài sẽ không thật muốn đánh chết ta đi. Ta thế nhưng là ngài thân nhi tử, chuyện này thật là đại ca suối giục ta. Ta không nghĩ tới lại biến thành dạng này a. Trương Vạn Sơn khẽ khẽ thở dài, đưa thay sờ sờ Trương Nhược Hải đầu, hài tử, người vô luận là có hay không thân ở giang hồ, làm mỗi một chuyện đều phải nghĩ sâu tính kỹ, làm việc trước đó cũng phải cân nhắc hậu quả. Hậu quả nếu là đảm đương không nổi, liền thế tuyệt đối không thể vì. Hôm nay chuyện này, ngươi nói là đại ca ngươi xúi giục. Đại ca ngươi bây giờ chạy tới nơi nào tạm thời bất luận. Lui một vạn bước tới nói, thật sự là hắn xúi giục, chẳng lẽ chính ngươi cũng không biết suy nghĩ một chút rõ ràng sao? Ngươi cũng không phải hài tử. Trách ta à, trách ta ngày bình thường đối ngươi quá mức kiêu căng, vậy mà dưỡng thành ngươi bây giờ dạng này tính tình. Chỉ có một thân võ công, lại không dài đầu óc. Tương lai, chỉ sợ khó mà tại giang hồ đặt chân. Thôi, như đây, ta liền trước phế bỏ ngươi cái này một thân võ công, miễn cho tương lai ngươi làm người làm hại. Cái gì? Trương Nhược Hải sững sờ, chỉ thấy Trương Vạn Sơn hai tay đã rơi xuống, tới đầu vai, biến trưởng thành trảo, chế trụ hắn hai bên đầu vai, hướng xuống để ép. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Trương Nhược Hải lập tức kêu thảm không thôi. Nhưng mà cái này lại không xong, Trương Vạn Sơn hai tay một đường đánh xuống, đầu tiên là phế đi hắn hai đầu cánh tay kinh mạch gân cốt, cuối cùng một trưởng đánh vào hắn khí hải trên đan điền, tán đi hắn cái này một thân nội tức. Đến tận đây, Trương Nhược Hải khổ luyện hơn 10 năm trong ngoài võ công, đều nước chảy về biển đông. Cả người liền tựa như là một bãi bùn nhão, ngã trên mặt đất, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, cha, cha, ngài thật đối ta nhẫn tâm như vậy. Ngài vậy mà, thật phế đi võ công của ta. Mắt thấy hắn rơi vào kết cục như thế, mọi người tại đây mới vô luận cầm cái gì quan điểm, cũng không khỏi có chút thổn thức. Đường Họa Ý lông mày có chút bốc lên, cái này Trương Vạn Sơn, có thể thực là có chút võ đoán. Trương Nhược Lâm chưa hiện thân, liền như vậy xử trí tiểu nhi tử, cũng không sợ tương lai hối hận. Hắn hơn phân nửa là không có tương lai. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, mà lại, hắn đã biết chuyện này vấn đề xuất hiện ở Trương Nhược Lâm trên thân. Chỉ là thời cuộc bức bách phía dưới, phế đi một cái tiểu nhi tử, dù sao cũng tốt hơn hai đứa con trai đều chết. Cái gì? Đường Họa Ý sững sờ, chỉ thấy Trương Vạn Sơn nhìn về phía Đồng Hà Thắng, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Đồng huynh, người ta tương giao mấy chục năm, nhiều lần xuất sinh nhập tử, nghĩa khí nặng nề. Hôm nay việc này, là ta họ Trương đối ngươi không được. bây giờ ta phế đi tiểu xuất sinh này võ công, xem như tiểu trường đại giới.
Đủ rồi. Đồng Hà Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, Tả Hữu Lâm Nhi cũng không thật bị hắn khi dễ, ngươi như vậy trừng phạt cũng coi là đủ.
Trương Vạn Sơn lại lắc đầu, con không dạy, lỗi của cha. Nếu không phải ta ngày bình thường nuông chiều dung túng với hắn, hắn cũng không trở thành rơi vào tình cảnh như vậy.
Cho nên, còn thiếu rất nhiều a.
Đồng huynh, ta vốn phải là đem hắn đánh chết mới không phụ người ta mấy chục năm tình ý có thể. Nhưng giả mới có con, chung quy là không nỡ.
Như đây, ta liền đem tính mạng của mình bồi thường cho ngươi.
Nói đến tận đây, Trương Vạn Sơn trở tay một trường trực kích Thiên Linh.
Không thể.
Đồng Hà Thắng sắc mặt đại biến, mắt thấy một trường này liền muốn rơi vào trên đỉnh đầu, vội vàng ra tay ngăn cản.
Cùng lúc đó, mới cùng Trương Vạn Sơn đi ra tới đón tiếp Đồng Hà Thắng người trung niên kia cũng đội vàng ra tay.
Lúc này mới khó khăn lắm tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cản Trương Vạn Sơn một trường này.
Lão Trương, ngươi hồ đồ a.
Người trẻ tuổi đi sai bước nhầm, trừng trị một phen cũng là phải.
Ngươi làm gì vì một cái con bất hiếu, như vậy coi khinh tính mạng của mình.
Đồng Hà Thắng hốc mắt đỏ lên, hôm nay là ta tức giận mắt, nhưng ta tuyệt không muốn đem ngươi bức cho chết a.
Chuyện này dừng ở đây, ai cũng đừng nhắc lại, có được hay không?
Hắn nói, cũng đi nhìn Đồng Yến Lâm.
Dù sao người bị hại là nàng.
Đồng Yến Lâm cũng đội vàng gật đầu, Trương gia gia ngài đây là tội gì a?
Trương Nhược Hải bất hiếu, cùng ngài không có quan hệ.
Ngài nếu là có ngoài ý muốn, đời ta đều biết băn khoăn.
Trương Vạn Sơn thở dài, nhìn về phía Đồng Yến Lâm, đáng tiếc.
Mặc dù cái này con bất hiếu đi đúng là không chịu nổi.
Nhưng, hắn nói, kỳ thật không phải không có lý.
Hôm nay ta vốn cũng nghĩ đến mượn trận này thọ yến, cùng ngươi ra ra cầu hôn.
Ai có thể nghĩ tới xảy ra loại chuyện này?
Trung pin là ta Trương gia không xứng a.
Nói hiệu nói vượng.
Tiểu tử này là không xứng, nhưng người nào nói ngươi Trương gia không xứng?
Lão Trương, ngươi càng già càng dẻo dai, tái sinh một cái.
18 năm về sau, đến ta Đồng gia cầu hôn là được.
Đồng Hà Thắng nghĩa khí lên não, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
Lời này dẫn tới Đồng Yến Lâm đều nghẹn họng nhìn chân chối, Đồng Nhân Kiệt càng là vội vàng nói, tổ phụ, ngại nhưng chớ có lung tung cầu nguyện a.
18 năm về sau, ngươi là muốn để hắn cưới Yến Dừng nữ như sao?
Cũng là chưa chắc không thể.
Đồng Hà Thắng nhãn tỉnh sáng lên, nhưng là trước lúc này, vẫn là đến cho Yến Dừng hứa một môn tốt việc hôn nhân mới được.
Lời vừa nói ra, giữa sân không khỏi cười vang.
Đám người đã là động dung tại tấm đồng hai người giao tình, cũng là bội phục Trương Vạn Sơn quyết đoán, điên rồi nhi tử võ công, còn muốn cho Đồng gia bồi mệnh.
Chuyện vốn là không đến mức đến nước này, chính là bởi vì giao tình thâm hậu, nghĩa khí nặng nề mới trong lòng băn khoăn.
Hắn không thể lấy mệnh chống đỡ.
Bây giờ Trương Vạn Sơn thu được lão hưu tha thứ, cái này Trương Nhược Hải dựng dụng ra tới một trận phong ba, như vậy tan thành mây khói.
Về phần nói 18 năm sau quan hệ thông gia,
đó chính là nói nhảm. Trương Vạn Sơn dù là lại thế nào càng già càng dẻo dai, cái tuổi này còn muốn sinh con trai, đó cũng là vọng tưởng.
Một trận nhiễu loạn, mắt nhìn thấy liền muốn tiêu tán.
Thanh thúy tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên.
Thanh âm này ở thời điểm này có vẻ hơi chói tai, đám người không tự chủ ngừng tiếng nghị luận.
Hướng phía thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đứng tại người sau vỗ tay, lại là Trương Nhược Lâm.
Thật tốt ta.
Thình huynh đệ ý, nghĩa khí giang hồ.
Trương Nhược Lâm từng bước một hướng phía trong tràng đi tới, cuối cùng là phải so với chúng ta hai đứa con trai này trọng yếu hơn nhiều.
Cha, ta vốn cho rằng ngươi sẽ đau lòng như biển, xảy ra loại chuyện này, vì bao che hắn, tất nhiên sẽ cùng đồng thế bá trở mặt thành thủ, ra tay đánh nhau.
Lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà thà rằng hủy như biển, không tiếp tự vận, cũng không nguyện ý cô phụ hai người các ngươi nghĩa khí.
Thật sự để cho người động dung.
Điểm lại, chỉ sợ làm nhi tử, đời này đều học không được.
Đồ hỗn trướng.
Trương Vạn Sơn không dám tin nhìn xem Trương Nhược Lâm, ngươi
mới không hiện thân, vì sao lúc này muốn ra?
Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?
Cái này Trương Vạn Sơn cuối cùng không phải người bình thường.
Giống như Giang Nhiên nói tới như vậy, hắn từ lúc mới bắt đầu nhất liền tin tưởng Trương Nhược Hải,
biết đây hết thảy đều là xuất từ Trương Nhược Lâm chi thủ.
Nhưng là, cho dù là đem Trương Nhược Lâm bắt tới lại như thế nào,
làm việc là Trương Nhược Hải, nhân phẩm tính tình trí tuệ có thể thấy được luồn lổn, dù là hắn dùng hết toàn lực bảo vệ, hôm nay thanh danh này lưu lại, tương lai cũng không cách nào tại giang hồ đặt chân.
Mà lại, loại tình huống này võ công càng cao, tương lai càng dễ dàng chuyện xấu.
Đại nhi tử võ công mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng là tâm cơ ngoan độc, ngược lại là có thể lập thân giang hồ, không được người khi dễ.
Cùng hắn đem chuyện truy nguyên, náo một cái không thể kết thúc.
Còn không bằng phế đi Trương Nhược Hải, lưu lại một cái Trương Nhược Lâm, cũng tốt bảo đảm Trương gia hương hỏa không diệt.
Chương 546, ở trước mặt ta cũng dám hành hung.
Một, chương 546, ở trước mặt ta cũng dám hành hung.
Một, trong chớp nhoáng này suy nghĩ, là người bên ngoài rất khó coi hiểu rõ.
Giang Nhiên lại là trong nháy mắt hiểu ra, cũng không khỏi cảm khái một tiếng, cái này Trương Vạn Sơn không phải toi công lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy.
Như thế làm việc, Trương gia có thể bảo toàn, cùng Đồng gia cũng sẽ không bị mặt.
Chỉ cần người của Đồng gia một ngày không biết chân tướng, liền sẽ bởi vì chuyện hôm nay mà cảm thấy hắn Trương gia đáng giá.
Tương lai dù là Trương Nhược Lâm coi là thật chống đỡ không nổi Trương gia, cũng có Đồng gia làm minh hữu, thời khắc mấu chốt có thể kéo một thanh.
Quan trọng nhất chính là,
Trương Vạn Sơn này sẽ là thật muốn chết,
tuyệt không phải diễn trò.
Hắn mặc dù đoán được có thể sẽ được người cứu xuống tới,
nhưng nếu là không cứu lại được, nguyên bản Đồng gia coi là đáng giá liền sẽ trở thành ấy nấy.
Kia tương lai Trương gia càng thêm vững chắc một chút.
Chỉ là Giang Nhiên xem chừng, Trương Vạn Sơn coi là những này suy nghĩ hội hợp Trương Nhược Lâm không như mà hợp, hắn tất nhiên có thể nhìn ra tính toán của mình.
Bởi vậy, hôm nay tuyệt không có khả năng lại hiện thân nữa người trước.
Cho dù là hiện thân, cũng muốn đợi đến mọi chuyện cần thiết tất cả đều kết thúc.
Nhưng lúc này chợt phát hiện thân,
hơn nữa còn nói ra dạng này một phen. Đây không phải là muốn gây nên Đồng gia mới truy cứu sao? Trương Vạn Sơn nghi hoặc, liền cũng là bởi vậy mà tới. Làm cái gì? Trương Nhược Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, "Cha, ngài già thật rồi." Nói đến tận đây, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Liền gặp được từng đạo bóng người đột nhiên từ ngoài viện nhún người nhảy lên. Đám này trong tay người cầm, hình thù kỳ quái, Đường Họa Ý chỉ là nhìn thoáng qua, chính là nhất miệng, lại là Thiên Đoán Đường. Người nào cũng dám chỗ này làm càn. Hôm nay lui tới tân khách, ngồi ở bên ngoài, tại trên giang hồ tự nhiên là không có cái gì danh tiếng, nhưng là có thể đi vào chúc thọ thì đều là người có chút danh vọng bật. Nhìn thấy những người này chợt phát hiện thân, cũng không sợ hãi. Lúc này có người phi thân lên, cả gan. Tiếng nói vừa ra, liền muốn ra tay. Chỉ thấy ngân mang chợt hiện, lộ đầy vẻ lạ. Chỉ chợt lóe ở giữa, vọt lên người kia cũng đã quanh thân bạo máu, dơ lên một ngày xương máu. Người không đợi rơi xuống đất, cũng đã chết tại chỗ. Phi châm xuyên qua thân thể, có chút còn hướng phía cái khác tân khách đánh tới. Chỉ là giết một người về sau, những này phi châm lực đạo kém xa trước, bị những người này tất cả đều cản lại. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là trong chớp nhoáng này mũi nhọn, nhưng cũng gọi ở đây tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Các ngươi là ai? Hôm nay là Trương lão gia tử 70 đại thọ, các ngươi vậy mà dám can đảm nơi này hành hung, chẳng lẽ là không có đem Trương lão gia tử để vào mắt? Nói chuyện mấy cái thanh âm đều có chút ngoài mạnh trong yếu. Trương Vạn Sơn nhịn không được nhìn nói chuyện người kia một chút, trong lòng tự đủ ngươi làm thật để mắt lao phu à. Chỉ một dựng mắt, cũng đã biết đám người này cũng không dễ chơi. Đi theo Trương Nhược Lâm cùng đi, có thể bị hắn coi là nghi trượng, kia tất nhiên là có vạn toàn nắm chắc mới đúng. Vậy mà lúc này thời khắc này mấu chốt, vẫn như cũng là cái này Trương Nhược Lâm. Chỉ ít Trương Vạn Sơn là nghĩ như vậy. Bởi vậy, Trương Vạn Sơn đem ánh mắt đặt ở Trương Nhược Lâm trên thân, "Nhược Lâm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Tự nhiên là muốn bắt về thuộc về ta tất cả." Trương Nhược Lâm cất bước tiến lên, nhẹ giọng mở miệng, "Cha, rõ ràng ta mới là chủ tử. Ta so sánh với biển rộng lớn 10 tuổi, ngươi vì sao không nguyện ý đem gia nghiệp truyền thừa cho ta? Ta mới hẳn là Trương gia gia chủ." "Nhược Lâm, ngươi im ngay." Trương Vạn Sơn cắn răng nói ra, "Ngươi vốn là đã là Trương gia đời sau gia chủ. Thế nhưng là ngươi hiện tại cách làm này, ngươi lại như thế nào có thể trở thành Trương gia gia chủ?" "Cách làm? Cái này cách làm thế nào?" "Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cha, ngài không cho được ta, ta tự nhiên là phải nghĩ biện pháp mình đi lấy. Thứ thuộc về ta, ai cũng không xứng dây vào." Trương Nhược Lâm sau khi nói đến đây, người đã đến Trương Nhược Hải bên người. Nhìn xem hắn nằm trên mặt đất, tựa như một bãi bùn não, Trương Nhược Lâm liền nhịn không được đi cười, "Ha ha ha. Ha 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 ha. Như biển a, nhị đệ, ngươi cũng có hôm nay. Ngày bình thường, ngươi ủy vào phụ thân sủng ái, làm việc không cố kỵ gì. Ngươi cũng đã biết, ta thế nhưng là đại ca ngươi a. Ngươi là thế nào đối ta? Lưu gia tiểu nữ nhi, xuất gia trước đó đêm hôm ấy, bị ngươi coi trọng. Ngươi liền đem nó bắt hồi phủ bên trong, không kiên sợ trả đạm. Kết quả, sáng sớm hôm sau, cô nương kia liền máu me khắp người bị mang ra ngoài. Về nhà về sau không đến 2 ngày, người liền chết. Lưu lão đầu muốn đến áo. Cuối cùng bị ngươi một cước đá chết tại trước cửa dưới gốc cây kia. Chuyện này, là ta cho ngươi thu đôi, để ngươi gối cao không lo, có thể tiếp tục làm ngươi Trương gia nhị công tử. Mà chuyện như vậy, chỗ nào cũng có. Bác Nhai Vương quả phụ, cô nhi quả mẫu, hải tử mới 3 tuổi. Ngươi ở ngay trước mặt hắn, cha đạp đứa bé kia mẫu thân, chê hắn ở Mỹ, liền đem nó từ trên giường ném ra ngoài cửa sổ, ngã chết tại trong viện. Vương quả phụ điên rồi, muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cuối cùng cũng là ta giúp ngươi xử lý. Chuyện như vậy thật sự là nhiều lắm, làm đại ca đếm đều đến không đến. Thế nhưng là, đây là ta cái này làm đại ca việc sao? Xử lý những tiện nhân kia chuyện, chẳng lẽ không nên chính ngươi tới làm? Ngươi đem đại ca trở thành cái gì? Chùi lít giấy nháp sao? Như thế nào, hiện tại còn có thể tại trước mặt ta, vênh vang đắc ý. Cảm thấy mình võ công cao hơn ta, liền nên cao ta một đầu. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng xứng. Giữa sân đám người tất cả đều nghe xanh cả mặt. Hắn lời này khoảng cách không ngắn, lúc bắt đầu còn tưởng rằng là Trương Nhược Lâm vì những nữ nhân kia bên vực kẻ yếu. Nhưng nghe phía sau, gặp Trương Nhược Lâm xưng hô những cái kia nữ nhân rất đáng thương làm tiện nhân thời điểm, mới hiểu được, cái này huynh đệ hai không có một cái nào là người tốt, đều đáng chết. Đường Họa Ý con ngươi nổi lên sắc cơ. Hô trưởng. Trương Vạn Sơn tức giận quát, ngươi im miệng cho ta. Ta có thể câm miệng, cũng không biết, cha ngươi dám nói một câu, ta nói những này không phải sự thật sao? Bất quá, cha ngài nói đúng. Bởi vì cái gọi là đi đại sự người không câu nệ tiểu tiết, chỉ là mấy đầu tiện mệnh, nhị đệ thích chơi, chơi chính là, thế nhưng là như thế đối đại ca trong lòng rất khó chịu. Trương Nhược Lâm nói đến tận đây, lại nhịn không được cười lên. Rõ ràng nói là khổ sở, nhưng là hiển nhiên, lúc này hắn cũng không có qua, ngược lại là rất đắc ý người tử. Lao phu giết ngươi. Trương Vạn Sơn cũng nhịn không được nữa, vừa xài bước ra, dò xét trưởng liền đánh. Hắn danh xưng thiết trưởng, thất thập nhị lộ hạo dương thủ cương mãnh tuyệt luân, đã đạt đến cương nhu tịnh tể cảnh giới. Một trường này đánh ra, lực đạo cương mãnh, Trương Nhược Lâm có lòng muốn tránh, nhưng lại quả thực là chuyển không ra bước chân. Liền nghe đến cương phong quét sạch, gợi lên trong bữa tiệc tay áo cuốn lên không nghỉ. Trương Nhược Lâm đối mặt một trường này hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, một cái tay chợt rơi vào Trương Nhược Lâm trên bờ vai. Thiện tay nhất chuyển, theo sát lấy một trường đưa ra. Chỉ nghe phịch một tiếng vang. Hai đạo nhân ảnh riêng phần mình hơi rung nhẹ. Trương Vạn Sơn ngước mắt ở giữa, trong con ngươi tất cả đều là vẻ kinh ngạc, ngắm nhìn Trương Nhược Lâm bên người một cái mang theo vẻ mặt nạ người áo đen. Ngươi là ai? Vừa mới hỏi ra cái này năm chữ, chính là một ngụm máu tươi phun tới. Lão Trương. Đồng Hà Thắng đến lúc này mới kịp phản ứng. Vừa rồi nghe Trương Nhược Lâm nói những cái kia Trương Vạn Sơn dung túng Trương Nhược Hải hoành hành bá đạo, xem nhân mạng như cỏ rác chuyện, quả thực là để hắn rung động. Đến này lại, mới lấy lại tinh thần. Theo bản năng tiến lên đè xuống Trương Vạn Sơn bả vai. Không đợi mở miệng, liền nghe đến kình phong đột kích. Rõ ràng là người áo đen kia hơi vung tay, ném qua tới một kiện đồ vật. Hắn đẩy ra Trương Vạn Sơn, vật kia từ giữa hai người bay qua, lại không đi thẳng tắp, mà là hơi nhíu, bụp một tiếng khắc ở tiền sảnh tấm biển phía trên. Rõ ràng là một tấm lệnh bài. Mọi người tại đây đều là hai thính mắt tinh ánh mắt tốt, dù là trên lệnh bài văn tự tương đối nhỏ, cũng nhìn thấy rõ ràng. Thiên đoán lệnh, là thiên đoán đường. Bọn hắn vậy mà đánh tới nơi đây. Trong lúc nhất thời trong tràng người người cảm thấy bất an. Thiên đoán đường quy mô xâm lấn ly quốc giang hồ, chuyện đã làm đến sôi sùng sục lên. Không ít trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ, đều đã nguy rồi độc thủ của bọn họ. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Vốn cho là bọn hắn dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, cái này trong khoảng chương 546, ở trước mặt ta cũng dám hành hung. 2, chương 546, ở trước mặt ta cũng dám hành hung. 2, thời gian ngắn, cũng không có khả năng đến phi tinh thành. Nhưng hiện nay xem ra, bọn hắn chỉ sợ sớm đã tới. Trương gia đại công tử sở dĩ không sợ Trương Vạn Sơn dưới cơn nóng giận đập chết hắn, chính là bởi vì có cái này thiên đoán đường làm hậu thuẫn. Ngươi, các ngươi, thì ra là thế. Trương Vạn Sơn hôm nay vốn là độc khí, nội tức đi lối rẽ, có chút tẩu hỏa nhập ma. Một trường này càng là lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp để Trương Vạn Sơn nội thương tăng thêm. Giờ này khắc này, miễn cưỡng đứng đấy đã là khó xử, lúc nói chuyện, trong cơ thể kinh mạch kịch liệt đau nhức như quái, càng là khó mà chịu đựng. Trương Nhược Lâm thì là quay người quỳ xuống, Trương Nhược Lâm tham kiến thiết diện làm. Mặt kia phổ người áo đen xoay chuyển ánh mắt, nhìn Trương Nhược Lâm một chút, khẽ gật đầu, lại đột nhiên hơi vung tay, một bạt thai liền rơi vào Trương Nhược Lâm trên mặt. Trương Nhược Lâm đánh khỏe miệng đổ máu, cũng không dám né tránh, chỉ là trầm giọng nói ra, thuộc hạ biết sai. Sai ở nơi nào? Đánh giá sai tình thế, không nghĩ tới Trương Nhược Hải thậm chí ngay cả điểm ấy tác dụng đều không có. Đưa tới cửa nữ nhân, vậy mà cũng nắm không xuống. Nếu không, tất nhiên gây nên Trương Vạn Sơn cùng Đồng Hà Thắng giao phong. Đến lúc đó hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, ta thiên đoán đường có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, cầm xuống tấm đồng hai nhà, không cần tốn nhiều sức. Biết liền tốt. La Diện Sử đưa tay đem Trương Nhược Hải dịu dắt đứng lên, ngươi làm người tâm tư ngoan độc, là một cái khả tạo chi tài. Lần này chi tội, ngày khác không thể tái phạm. Nếu không, tuyệt không nhân lượng. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Trương Nhược Lâm thành thành thật thật gật đầu. Trương Vạn Sơn trơ mắt nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy trong thân thể đau nhức, kém xa trong lòng khổ sở. Nhược Lâm, ngươi vậy mà cùng thiên đoán đường cấu kết, ăn cây táo rào cây sùng, hại đệ đệ của ngươi. Hại. Trương Nhược Lâm lắc đầu, ta nói, kỳ thật cũng không nhiều. Nếu như Trương Nhược Hải không phải là người như thế, tuyệt sẽ không làm lần này làm chuyện. Hắn là đem Đồng Yến Lâm trở thành dân chúng tầm thường nữ nhi, có thể tùy ý nắm. Ta vốn cho rằng hắn có ý đánh lén, Đồng Yến Lâm đối với hắn không có phòng bị, thế nào cũng có thể thành hắn chuyện tốt. Để hắn tại trước khi chết, còn có thể có một buổi vui thích. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà vô dụng đến trình độ như vậy. Cha, ngài phế đi võ công của hắn là đúng. Dạng này người, căn bản không xứng có dạng này một thân võ công. Người dẫn sói vào nhà, còn như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trương Vạn Sơn không dám tin nhìn xem Trương Nhược Lâm. Trương Nhược Lâm thì là nhẹ giọng nói ra, thiên đoán đường gia đại nghiệp đại, như thế nào lại để ý chỉ là một cái Trương gia. Trương gia bất quá là một khối ván cầu, mà toàn bộ đại ly cảnh nội, không biết có bao nhiêu dạng này ván cầu ghép hình. La Diện Sử đã đồng ý nhi tử, đợi chờ ngươi lão nhân gia quy thiên về sau, Trương gia liền do ta chấp trưởng. Từ đó về sau, ta chính là Trương gia gia chủ. Cha, ngài, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu như ngài muốn mạng sống, hiện nay liền nên quỳ xuống thần phục, mà không phải ở chỗ này cở trách nhi tử không phải. Trương Vạn Sơn ngửa mặt lên trời im lặng, lắc đầu liên tục, là lão phu sai. Đây đều là báo ứng a, nếu không phải ta dung túng như biển, hắn sẽ không tiêu căng đến trình độ như vậy, xem nhân mạng như trò đùa, làm việc hoang đường vô độ, buồn cười đến cực điểm. Nếu không phải ta đối với ngươi quá mức trách móc nặng nề, ngươi cũng sẽ không hận ta đến tận đây. Ha ha ha, đây đều là ta báo ứng. Lao Trương. Đồng Hà Thắng cắn răng nói ra, báo ứng chuyện, sau này hãy nói, ngươi nếu là biết sai, sau này lại đi đền bù chính là. Dù là bồi mệnh, cũng coi là một đầu hắn tử. Bây giờ thiên đoán đường tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi đừng muốn làm như vậy tư thái. Bọn hắn vào ta đại ly đến nay, những nơi đi qua máu chảy thành sông. Hôm nay tuyệt đối không thể để bọn hắn toàn thân trở ra. Trương Vạn Sơn đột nhiên ngẩng đầu, lão đồng, ngươi nói có lý. Đi qua làm gia nghiệt, sau ngày hôm nay lại đi lãnh phạt, bây giờ chính là nên cùng chung mối thù. Không thể gọi cái này thiên đoán đường làm càn đến tận đây. Tiếng nói đến đây, hắn đột nhiên vừa xài bước ra, thất thập nhị lộ hạo dương thủ ẩm vang mà ra, thẳng đến cái này La Diện Sử mà tới. Chó cùng rất dậu, hôm nay bất quá là vì bất chút công phu mới như vậy quần co. Thật sự cho rằng bản tọa đấu không lại các ngươi? La Diện Sử cười ha ha, nhanh chân hướng về phía trước, hai trưởng có chút giơ lên, lòng bàn tay hoàn toàn đỏ đậm. Hai trưởng đụng một cái, danh xưng thiết trưởng Trương Vạn Sơn, quanh thân lập tức chấn động. Chỉ cảm thấy hai tay kịch liệt đau nhức. Cầm xuống xem xét, phía trên lại có khét lẹ thái độ. Đoàn thiết thủ. Trương Vạn Sơn biến sắc. Hào nhãn lực. La Diện Sử cười một tiếng, nhận ra bản tọa một trưởng này đoàn thiết thủ, tính ngươi Trương Vạn Sơn là cái nhân vật, bây giờ ngươi nếu là nguyện ý thần phục, còn vẫn có một con đường sống. Nếu không, ngàn vạn cốt, vạn lung hồn, bảo ngươi vô cùng thế thảm. Chớ có sợ hắn. Đồng Hà Thắng nhu thân mà lên, đi ngang qua Trương Vạn Sơn bên cạnh thân thời điểm mở lời nói ra, hôm nay ngươi ta lão huynh đệ hai cái liên thủ đối địch, không sợ hãi. Trương Vạn Sơn lúc này mừng rỡ, phản phất lại về tới mấy chục năm trước, lẫn nhau cùng dạo giang hồ thời khắc, không chịu được dung quang đại phóng, tốt, còn có bổn thành chủ. Mở miệng người, là lúc trước được cùng Trương Vạn Sơn cùng một chỗ nghênh đón Đồng Hà Thắng, tại Trương Vạn Sơn muốn tự sát thời điểm, ra tay ngăn trở người kia. Nghe hắn nói, chính là Phi Tinh thành chủ. Ba người này võ công đều là không tầm thường, Trương Vạn Sơn có thất thập nhị lộ hạo dương thủ. Bộ này võ công đã là trường pháp, cũng là cầm nã tán thủ, công phòng nhất thể, cương nhu cùng tồn tại. Một thân nội ngoại kiêm tu, đã đến cương nhu cùng tồn tại chi cảnh, uy thế tuyệt luân. Thiết Bích Thương Long Đồng Hà Thắng, trên tay công phu tự nhiên cũng là không hề tầm thường, dù là bây giờ tuổi tác cao, võ công không bằng lúc trước, hai cánh tay lực đạo, hàng long phục hổ cũng không đáng kể. Về phần cái này Phi Tinh thành chủ, người trên giang hồ đối với hắn biết đến lại là không nhiều. Phi Tinh thành chủ lệ thuộc vào triều đình, trên giang hồ không hiện danh tiếng, nhưng mà chỉ bằng hắn có tư cách tọa trấn Phi Tinh thành, để người trong giang hồ không có can đảm này lô mãng điểm này đến xem, liền biết một thân võ công không hề tầm thường. Ba người liên thủ trong lúc nhất thời tràng diện bên trên lập tức cương phong thay nhau nổi lên, quyền thế, trường ảnh, thối phong liên tiếp không ngừng. Hôm nay trong tràng trúc thọ người trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào nhúng tay. Có ý đi đối phó trên đầu tường những này thiên đoán đường đệ tử, nhưng mà trong tay bọn họ ám khí uy lực lớn, hình thù kỳ quái, mỗi người có suy nghĩ riêng, làm người khó mà đề phòng, là lấy không dám luận động. Chỉ có thể đứng dậy, lo lắng nhìn xem giữa sân một trận chiến này. Vốn cho rằng ba người này liên thủ, La Diện sử dù là võ công cái thế, cũng phải rơi vào một cái thê lương hạ tràng. Lại không nghĩ rằng, một phen giao thủ phía dưới, hắn vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Không chỉ có như thế, đoán thiết thủ uy lực vô cùng lớn, dòng kim hóa thiết, hai trưởng đụng một cái, liền sẽ bị trong đó trô bám vào hỏa độc nội lực trô đốt bị thương. Cái này cũng dẫn đến ba người liên thủ lại đánh bó tay bó chân, không dám cùng cái này La Diện sử chính diện chống đỡ. Đường Họa Ý nhìn qua, chật chật lưỡi nói ra, cái này La Diện sử võ công, nhưng so sánh chúng ta lúc trước nhìn thấy cái kia muốn cao minh rất nhiều. Cái này ba cái lao đầu võ công mặc dù cái đỉnh cái đều có thể một mình đảm đương một phía, nhưng là muốn thắng hắn, chỉ sợ là khó khăn. Thị phu, chúng ta muốn hay không? Nàng nói đến đây, quay đầu nhìn lại, lại nơi nào còn có Giang Nhiên tung tích. Sướng sở phía dưới, thị phu người đâu? Đi lúc nào? Ngươi chừng nào thì có thể không gọi thị phu hắn? Đường Thi Tình lông mày cau lại. Các ngươi không thành thân rồi. Tỷ tỷ, ngươi di tình biệt luyến rồi. Đường Họa Ý kinh hãi. Chớ có nói bậy tám đạo, cẩn thận ta xé miệng của ngươi. Đường Thi Tình sắc mặt một đen, chỉ là, ngươi rõ ràng cũng muốn. Vì sao Trung Quy gọi hắn tỷ phu? Kích thích a. Đường Họa Ý lúc này đối Đường Thi Tình nhíu mày, chỉ là cùng Đường Thi Tình kia tràn đầy tinh thần con ngươi một đôi, liền rụt cổ một cái, thấp giọng hỏi, hắn lúc nào chạy? Kia La Diện Sử tới thời điểm, hắn liền đi. Ta vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Giống như kinh thành sau khi đi ra, võ công của hắn lại cao. Ừm, đã rất lâu không từng gặp hắn toàn lực xuất thủ. Đường Họa Ý thở dài. Vậy ngươi lúc thì gặp qua hắn toàn lực ra tay? Chưa thấy qua. Đường Họa Ý ngẩn ngơ, thở dài, hắn cái này một thân tà tính, không hổ là ma tôn. Ngươi nói hắn tà tính, liền không sợ hắn quay đầu tìm ngươi phiền phức? Diệp Kinh Tuyết ghé vào một bên, thấp giọng hỏi. Sợ cái gì? Ta liền thích trên người hắn cố này tà tính kỉnh. Hắn càng tà tính, ta càng là thích. Tiếng nói đến tận đây, cũng cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Ngẩng đầu đi xem, liền phát hiện giữa sân tựa như nhiều một cái cực lớn hỏa lô. La Diện Sử vận dụng một môn không biết lai lịch gì võ công, quanh thân không khí đều đang bặm mẹo, hai trưởng bốc lên, tựa như lung đỏ bàn ủi. Tắt ở giữa, liền nghe đến phanh phanh phanh. Ba đạo thân ảnh thoáng chốc ngã bay, trên thân đều có thiêu đốt vết tích. Trong lúc nhất thời toàn trường hoảng sợ. Phi Tinh thành chủ, Đồng Hà Thắng, Trương Vạn Sơn. Bản tọa lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, là thần phục vẫn là chết. Đồng Hà Thắng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt theo bản năng đi xem Giang Nhiên vị trí, kết quả lại bắt giữ một cái không, trong lòng lập tức máy động, thở dài, chung quy là ma giáo. Vào Đại Ly Mai danh nhận tích làm chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, làm sao lại giúp đỡ bọn hắn? Trung quy là không nên có cái này trông cậy vào. Lúc này bật cười lớn, chết thì chết vậy, há có thể đối với ngươi chủng loại xuất sinh cũng đúng. Như đây, vậy các ngươi liền đi chết đi. La Diện Sử cười nhạt một tiếng, đang muốn ra tay, liền nghe đến một thanh âm chậm rãi truyền đến, ở trước mặt ta, cũng dám giết người hành hung. Chương 547, địa ngục không mở, 1, chương 547, địa ngục không mở, 1, thanh âm này tới đột ngột, dẫn tới mọi người tại đây nhịn không được ghé mắt quan sát. Chỉ thấy một người từ Trương gia đại đường bên trong chậm rãi mà ra. Người này đứng thẳng người lên, một thân thanh sam hơn người, tuổi tác không lớn, 20 tuổi. Trong tay thật đơn giản dẫn theo một thanh kiếm. Đang khi nói chuyện, ôm kiếm đứng, tựa vào Trương gia đại đường trước mặt một cây trụ bên trên. Trương Vạn Sơn một mặt mê mang, người kia là ai? Làm sao lại tại Trương gia trong hành lang? Chỉ là mới cả sảnh đường tân khách không ít, hắn chẳng lẽ là ai nhà mang tới hậu bối đệ tử? Nhưng bọn hắn mấy cái còn không còn dùng được, cái này trẻ tuổi hậu bối lại có thể định chuyện gì? Ngược lại là Đồng Hà Thắng sức sở, đây không phải Chu gia sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chu đại ca. Đồng Yến Lâm vừa nhìn thấy người tới, hốc mắt lập tức một đỏ. Lúc trước nhận ủy khuất sông lên đầu, ngược lại là quên người này tại Tô Thành trong viện, không đúng quá khứ. Bước nhanh hướng phía hắn chạy đi, liền muốn bổ nhào vào trong ngực của hắn. Lại không nghĩ rằng, Chu Giá bỗng nhiên vươn một cái tay ấn ở Đồng Yến Lâm đầu. Đồng Yến Lâm sững sờ, về sau rút lui một chút, dự định thay cái góc độ nào. Kết quả cái này năm ngón tay như lồng, nàng vô luận đổi cái đó phương hướng, cũng không thoát khỏi được. gấp gáp phía dưới, hai đầu cánh tay duỗi ra, muốn đi bắt Chu Dã quần áo. Làm sao nàng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, hai tay không đủ dài. Mặc cho nàng như thế nào ra sức kéo dài, cũng đụng chạm không đến Chu Dã. Cái này một tay xa, tựa như là trời. Đồng Yến Lâm lập tức phủ, "Ngươi, Chu đại ca." Đồng cô nương hơi nhường một chút. Chu Dã cười một tiếng ấn lấy Đồng Yến Lâm đầu, hướng bên cạnh nhường. Đồng Yến Lâm tất nhiên là một mặt được vòng, Đồng Hà Thắng lại tựa như nghĩ tới điều gì. Vỗ hót một cái, trên mặt tất nhiên là có chút không nhịn được, nhưng là trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, liền nghe kia La Diện Sử trầm giọng mở miệng, "Ngươi là ai? Thiên Đoán Đường làm việc, chớ có không biết sống chết. Không biết sống chết chỉ sợ là ngươi Thiên Đoán Đường." Chu Dã tiến về phía trước một bước, "Hôm nay liền bảo ngươi chết cái hiểu rõ. Đại trượng phu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tại hạ chính là Bát Nan Kiếm Quyết đương thời truyền nhân Chu Dã là ta." Bát Nan Kiếm Quyết. Trong đường đường bên ngoài trong lúc nhất thời có người mê mang, nhưng cũng có người chấn kinh. Mê mang nhìn thấy khiếp sợ, có nhịn không được đi hỏi thăm cái này Bát Nan Kiếm Quyết lại là cái gì võ công. Còn có một bộ phận thì là vụng trộm thu hồi mê mang, đổi lại một bộ biểu tình khiếp sợ, miễn cho ra vẻ mình cùng những người khác không hợp nhau, bại lộ kiến thức nông cạn sự thật. Đồng thời nghiêng tai đi nghe cái này Bát Nan Kiếm Quyết lai lịch. Mấy trăm năm trước, tung hoành thiên hạ vô địch thủ không buồn đại sư sáng tạo kiếm quyết. Phật gia tám làng khó cắt cơ, ảo diệu thông huyền, ẩn chứa Phật lý. Cái này kiếm pháp từ không buồn đại sư viên tịch về sau, liền như vậy thất truyền, lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà lại có truyền nhân. Trong lúc nhất thời toàn trường nghị luận không nghỉ, Đường Họa Ý dùng sức túi đầu, theo bản năng muốn đi bóp Đường Thi Tình. Kết quả Đường Thi Tình liệu trước tiên cơ, trước meo mắt lại lườm nàng một chút, Đường Họa Ý ngón tay thuận tiện hình như có linh tính, chuyển hướng một bên khác, trực tiếp tránh ra Diệp Kinh Sương, cách sơn dò xét biển bóp lấy Diệp Kinh Tuyết đuổi. Diệp Kinh Tuyết toàn bộ đều kinh ngạc, ngươi muốn bóp, bóp chính ngươi, ngươi bóp ta làm gì? Mà lại, ngươi đây có phải hay không là có chút không hợp thói thường rồi? Nhịn không được, nhịn không được a. Đường Họa Ý dùng sức cắn môi nói ra, ta sợ tại cái này không đúng lúc trường hợp bật cười. Thị phu đây là muốn đem kia Chu Dã đặt ở trên lửa nướng a. Bảo kiếm phong tử ma lựa ra. Đường Thi Tình nhàn nhạt nói ra, không mài giũa một trận, hắn như thế nào dùng để đối phó Thiên Đoán Đường? Mài đoạn mất đâu? Liên thế đoạn mất chứ sao? Đường Thi Tình cười nói, cũng không phải hắn dùng tiền mua, cũng không quá mức đáng tiếc. Có lý. Diệp Kinh Sương nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trưởng công chúa thì thở dài, các ngươi liền sủng hắn đi, vừa rồi kia Đồng Yến Lâm kem chút liền ôm vào đi. Yên tâm yên tâm, hắn hiện tại lo lắng nhất dính hoa đảo, biết thủ thân như ngọc. Ta nhổ vào. Mấy người thấp giọng nghị luận, trong tràng mọi người thấy vị này Chu Dã ánh mắt liền phức tạp, ghen ghét, mừng rỡ, kinh ngạc, dạng gì đều có. La Diện Sử ánh mắt thì lộ ra ngưng trọng lên, Bát Nan Kiếm Quyết. Nghe nói môn này kiếm quyết đã thất truyền mấy trăm năm, người trẻ tuổi số tuổi không lớn, ăn nói lung tung bản sự cũng không nhỏ, chớ không phải là muốn thuận miệng lập một cái kiếm quyết, dễ bị lừa bản tọa không đánh mà lui. Sai. Chu Dã nhàn nhạt mở miệng nói ra, không phải muốn gọi chư vị hôm nay không đánh mà lui, mà là muốn gọi chư vị hôm nay một cái đều không lui được. Xong. Khu khu, Chu Mỗ hôm nay muốn đem chư vị một mẹ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Cuồng vọng. La Diện Sử sắc mặt trầm xuống, liền để bản tọa nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Tiếng nói vừa ra, nóng dực chi khí cũng đã ẩm vang mà ra. Thiên Đoán Đường cái môn này đoán thiết thủ đúng là cực kỳ tinh diệu thần công, tam kim rèn sắt, mọi việc đều thuận lợi. Hai tay lôi cuốn nhiệt độ cao, nội lực xoay tròn tự nhiên, sẽ không đả thương cùng tự thân mảy may, lại có thể đem đối thủ đánh hồi phi yên diệt. Vẹn vẹn chỉ là bằng cái này một đôi tay, đừng nhìn Trương Vạn Sơn cái này thọ yến thanh thế không nhỏ, đám này giang hồ khách cộng lại đều không đủ người này một người giết. Lúc này thi triển đi ra, nóng dực chi khí vặn mẹo không gian, gọi cái này La Diện Sử thân ảnh nhìn qua đều ẩn ẩn vặn mẹo, lộ ra kỳ quái. Nô ra bàn tay, lòng bàn tay hoàn toàn đỏ đậm, càng làm cho lòng người sinh sợ sệt. Chu Dã tựa ở cây cột trước mặt, ôm kiếm đứng, mí mắt đều không ngẩng bắt đầu một chút. Mắt thấy một trường này đến trước mặt, mới đột nhiên nâng lên ánh mắt. Ha, một thanh âm vang lên, trong ngực trường kiếm tự nhiên ra khỏi vỏ, đánh bay mà lên. Tại giữa trời nhất chuyển, Chu Dã thuận thế giương tay vồ một cái, đem trường kiếm chép vào trong lòng bàn tay, Bát Nan Kiếm Quyết thức thứ nhất. Địa ngục khó. Ông một tiếng kiếm minh, kiếm quang đột nhiên chiếu sáng bát phương. Phổ thế phía dưới, từng đạo kiếm quang xen lẫn thành địa ngục tàn sát, mỗi một kiếm, mỗi một chiều, mỗi một thức đều là địa ngục các quỷ. Cái này kiếm pháp nghĩ nhân chi không dám nghĩ, làm người chi không dám bỉ, vì vậy, cũng có người chỗ không biết đáng sợ uy lực. La Diện Sử con ngươi đột nhiên co vào. Lại là thật. Đây mới thực là Bát Nan Kiếm Quyết. Trong lòng may mắn cũng không dám lại tích chữ nửa điểm, hai tay một vận, hồng quang đầy người. Giờ khắc này, hắn không giống như là một người, ngược lại như là một tôn đường sống. Liệt diễm bừng bừng, đầy người xích hồng, không có gì sánh kịp nhiệt độ cao tràn ngập bốn phương tám hướng. Hơi tới gần một điểm, đều biết đằng một tiếng, bốc cháy lên hừng hực ánh lửa. Điều này cũng làm cho nằm trên đất ba cái, cùng gần trong gang tấc Đồng Yến Lâm, cũng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cái này nhiệt độ cao thôn vệ. Đối mặt như thế phòng ngự, dù cho là Bát Nan Kiếm Quyết chiêu thức, cũng khó có thể tới gần một thân quanh thân. Mà liền tại lúc này, cái này Bát Nan Kiếm Quyết đột nhiên tản ra, kia tựa như địa ngục các quỷ đồng dạng ngàn vạn kiếm mang, cũng không tiếp tục tồn nửa phần. La Diện Sử sững sờ, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy Chu Dã đang lặng lặng đứng trước mặt của hắn, cầm trong tay vậy đem ra khỏi vỏ kiếm, giống như cười mà không phải cười nói ra, một kiếm này chưa thật thi triển đi ra, ngươi liền như vậy sợ hãi rụt rè. Nghe ta lời hay một câu. La Diện Sử nếu là sợ hãi, cũng có thể thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tốt hơn chém chém giết giết, ở chỗ này chậm trễ mọi người dùng cơm. La Diện Sử cũng chính là bởi vì mang theo mặt nạ, nếu không, này lại mặt đều phải đỏ lên. Hắn giận dữ ở giữa, hai đầu tay áo hất lên, nóng dục chi khí lập tức lan tràn toàn trường. "Tiểu tử, phô trương thanh thế, thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi sao? Đã không sợ, sao không ra tay? Bản tọa chính là tiền bối, đối ngươi một cái giang hồ hậu bối ra tay trước, tính là gì đạo lý?" La Diện Sử còn muốn lại nhìn một chút, mới một kiếm này đến cùng là phô trương thanh thế, chỉ có bề ngoài, vẫn là người này coi là thật đã luyện thành Bát Nan kiếm quyết. Mới ngươi nhưng không có thủ hạ lưu tình. Chu Gia Yên lặng cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, "Chỉ là thôi, như đây, vậy ta xuất thủ trước chính là." Tiếng nói vừa ra, trường kiếm cũng đã đến trước mặt. La Diện Sử sầm mặt lại, hai tay hợp lại, muốn tay không vào dao sắc. Bản này chương 547, địa ngục không mở, 2, chương 547, địa ngục không mở, 2, chính là đoán thiết thủ sở trường cho hay. Bộ thần công này, Tiêu Kim Dung sắc nhiệt độ cực cao, một khi bị hắn bắt được, thanh kiếm này một nháy mắt liền phải hóa thành nước thép không còn tồn tại. Bát Nan kiếm quyết liền xem như lợi hại hơn nữa, đó cũng là kiếm pháp. Thiếu đi thanh kiếm này, bằng vào người này tuổi quá trẻ số tuổi, lại như thế nào có thể đem cái này Bát Nan kiếm quyết uy lực thi triển đi ra. La Diện Sử thầm nghĩ không tệ, nhưng mà hai tay hợp lại ở giữa, liền nghe sợ một tiếng, hai trường ở trong lại là giống tuyết. Theo sát lấy mũi nhọn nhất chuyển, La Diện Sử chỉ nghe Chu Dạ thanh âm ở bên tai vang lên, "Thứ thất kiếm." Thế Chí Thông chất vấn, "Cái gì?" La Diện Sử ngẩn ngơ, cau mày, không rõ một kiếm này đạo lý ở nơi nào. Lại ngẩng đầu nhìn Chu Dạ chỉ thấy Chu Dạ đứng thẳng người lên, kiếm trong tay chính ở chỗ này, tựa hồ chưa hề ra tay. Mà La Diện Sử thì phúc trí tâm linh, khẽ thở dài một tiếng, "Thì ra là thế. Bản tọa hiểu rõ." "Ngươi lại hiểu rõ cái gì rồi?" Chu Dạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Liền nghe La Diện Sử trầm giọng nói ra, "Ngươi cái này Bát Nan kiếm quyết là giả, ngươi không lừa được ta. Ngươi nếu như coi là thật biết cái này Bát Nan kiếm quyết, hôm nay ha có ta đường sống. Ngươi tuổi còn trẻ, tất nhiên là không biết ở nơi nào, vụ trộm nghe được cái môn này, mấy trăm năm trước cũng đã biến mất truyền thừa kiếm quyết. Hôm nay nhìn ta Thiên Đoán Đường quy mô xâm phạm, liền muốn mượn này lừa gạt bản tọa, để bản tọa không đánh mà lui. Bản tính hạt châu đánh không tệ, chỉ là ngươi tìm nhầm người." Nói đến tận đây, hắn đột nhiên giơ lên một tay nắm, "Hôm nay liền để cho ngươi biết, giả thần giả quỷ cần trả giá cỡ nào đại giới." Một trường này hoàn toàn không có lúc trước cẩn thận, tựa hồ đã hoàn toàn tin tưởng hắn mới nói tới kia một phen. Đường Họa Ý đều nhìn sững sờ, đây là có chuyện gì? Thì phu bụng trộm học được ta tâm ma niệm. Không phải. Đường Thi Tình lắc đầu, thì phu ngươi dùng, đúng là Bát Nan kiếm quyết. Ngươi cũng đã biết, cái gì là Thế Chí Thông chất vấn. Đường Họa Ý lắc đầu, phu tử cho khi đi học, ta đều đang ngủ. Cái này lại không phải phu tử nói. Đường Thi Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Kinh Dương thì tại một bên nhẹ giọng giải thích, cái gọi là thắng khó. Ở chỗ Phật gia mà nói, chính là không nghe thấy chính pháp tám loại chướng ngại. Thế Chí Thông chất vấn thì là bởi vì một thân quá thông minh, vị mặc dù thông lợi, duy bụ kéo dài tập bên ngoài đạo kinh sách, không tin xuất thế chính pháp. Đổi được bây giờ Giang đại ca cùng người này trong lúc giao thủ là được. Một thân đã triệt để tin tưởng, Giang đại ca sử dụng kiếm pháp là giả. Cho nên, hắn bứt bỏ lúc trước tất cả cẩn thận, hết lòng tin theo mình có thể chiến thắng. Luận võ trong lúc giao thủ, một khi rơi vào như thế trong cảnh địa, kết quả có thể nghĩ. Đường Họa Ý nghe vậy mới chợt hiểu ra, lại là dạng này. Nhìn như vậy đến, cái này Bát Nan kiếm quyết đúng là có thể lấy chỗ. Chỉ là Diệp Kinh Tuyết lúc này nhịn không được nói ra, hắn không phải đã nói, Chu Dã cho hắn kiếm phổ là giả sao? Hắn thế nào còn dám luyện, còn dám dùng? Bởi vì hắn là Giang Nhiên. Đường Thi Tình nhẹ giọng mở miệng, đến hắn trình độ, có chút so lẹ không có chút ý nghĩa nào. Bằng võ học của hắn kiến thức, chỉ cần đại khái thấy rõ Bát Nan kiếm quyết mấu chốt, liền có thể thi triển ra hắn hoạch tâm nội dung quan trọng. Đây cũng là hắn đã từng nói qua với các ngươi. Nó núi chi thạch có thể công ngọc. Sương Nhi Tuyết Nhi, các ngươi sở học Ngọc Hà kiếm pháp vốn là thiên hạ khó được tinh diệu võ học, nếu là có thể hỗn hợp Bát Nan kiếm quyết ở trong nội dung quan trọng, tại kiếm pháp một đường, tất nhiên lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết đồng thời gật đầu. Chỉ là Diệp Kinh Tuyết lại nhìn hai mắt về sau, nhịn không được nhíu mày, hắn hiện tại là đang làm gì? La Diện Sử bại cục đã định, hắn thế nào còn lèm mà lèm bề, không kết thúc một trận chiến này. Hắn tại tận khả năng biểu hiện ra Bát Nan kiếm quyết cho bọn hắn nhìn đâu. Đường Họa Ý nhịn không được bật cười, chiếu ta nhìn à, hắn căn bản cũng không phải là muốn cái gì, bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Hắn chính là muốn đem thanh kiếm kia mài đoạn mất mới tốt. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, Chu Dã một thân dã tâm ngập trời, còn dám lừa gạt hắn. Hắn người này cẩn thận nhất mắt bất quá, bực này tình huống phía dưới, há có thể tùy tiện buông tha. Tự nhiên là đến cho hắn tìm đủ phiền phức mới tốt. Xem chừng, canh giờ không sai biệt lắm. Đường Thi Tình ngẩng đầu nhìn sắc trời, trận này náo kịch cũng nên kết thúc. Liên tựa như tâm hữu linh tê, làm Đường Thi Tình lời này đến đây thời điểm, giữa sân giả làm Chu Dã bộ dáng Giang Nhiên, kiếm trong tay phong bỗng nhiên nhất chuyển. Ha một tiếng, không dày vào có ở giữa, mũi nhọn nở rộ, huyên hoa bay lên. Một con tay gãy ném đi mà lên. Lòng bàn tay còn vẫn có sáng rực hừng mang. La Diện Sử hoảng sợ biến sắc, không thể tin được mới lẫn nhau còn rằng co không xong, thế nào đống nhiên liền chuyển tiếp đột ngột. Ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy Chu Dã mũi kiếm nhất chuyển, vẫn như cũng là Bát Nan kiếm quyết kiếm thứ nhất, địa ngục khó. Kỳ thật, một kiếm này, lúc ấy Chu Dã cũng từng thi triển qua. Chỉ là, hắn nội công nông cạn, một kiếm này kiếm pháp uy lực căn bản là không có cách triệt để phát huy ra, chỉ có thể lấy ở trong giải giáp kiếm quyết lấy ngăn địch. Nhưng cho dù như thế, Thiên Đoán Đường những đệ tử này, cũng khó có thể cản hắn một kiếm. Giờ này khắc này, Giang Nhiên bằng vào một thân nội lực thôi động kiếm này, một nháy mắt, âm phong tiêu khóc, địa ngục thê lương gào thét ồn ào náo động thiên địa, tầng tầng điệt điệt mà lên kiếm khí, giống như có vạn quỷ cầm kiếm, phát họa không hiểu. Kiếm ý lấy Giang Nhiên làm hệ tâm, quay chung quanh hai bên mà lên, lấy lại là viện này chung quanh phía trên đứng đấy Thiên Đoán Đường đệ tử. Một vòng mũi kiếm một cái mạng. Mọi người ở đây còn kinh ngạc trong chớp nhoáng này biến cố xảy ra thời khắc, từng vệt kiếm quang cũng đã đem quanh mình Thiên Đoán Đường đệ tử quét sạch sành sanh. Nhưng dù cho là đến lúc này, còn không phải kết thúc. Giang Nhiên một kiếm này kiếm thế cực kỳ cổ quái. Hắn không lấy địch thần, mà là tựa như ra lệnh địa phủ Diêm Vân. Lưỡi kiếm nâng lên, từ trên đầu lướt qua, tay áo theo gió lớn cuốn lên, đột nhiên một chỉ. Thiên địa ầm vang truyền ra nổ vang liên tục. Những cái kia mới chém giết trên tường rào đứng đấy Thiên Đoán Đường đệ tử mũi kiếm, giờ khắc này, tựa như là nghe được một loại nào đó công kích cái lệnh. Vô số mũi kiếm lấy một loại cực kỳ cổ quái phương thức, thẳng đến La Diện Sử mà tới. Bóng ma đâm đâm, tựa như mỗi một đạo mũi kiếm về sau, đều đi theo lấy một cái trong địa ngục tiếp nhận vô số cực hình ác quỷ. Tại một kiếm này bên trong, tận khả năng khuynh tả phẫn nộ cùng ác khí. Thứ nhất xóa mũi kiếm từ La Diện Sử trên thân lúc đi qua, hắn còn vẫn có thể phản kháng. Đạo thứ hai mũi kiếm, lại đem hắn duy nhất có thể lấy phản kháng một cánh tay mang đi. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Đây không phải Giang Nhiên xem biển cả dậy sóng dòng lũ. Bát Nan kiếm quyết mặc dù là không buồn đại sư sáng tạo, là danh chính ngôn thuận Phật môn kinh điển. Nhưng kiếm pháp thi triển ra thời điểm, ở trong lại ẩn chứa một cỗ tà khí. Từng đạo mũi kiếm giao thoa mà lên, tuyệt không cùng nhau tiến lên cho người ta một thông khoái. Chính là muốn đem địa ngục khó bên trong tất cả khó khăn đều hiện ra tại người trước mắt. Cũng không biết đạo kinh quá rồi bao nhiêu kiếm. La Diện Sử thân hình triệt để không thể động đậy. Hắn giống như là bị vạn kiếm xuyên thân, đóng đinh trên mặt đất, lấy một loại cổ quái tạo hình đem mình dừng lại. Hai con ngươi nhìn bầu trời, chết không nhắm mắt. Một màn này, quả thực gọi là ở đây tất cả mọi người đều trong lòng hoảng sợ. Dạng này kiếm pháp đã siêu việt bọn hắn đối với võ học hiểu, nhất là một kiếm này thanh thế. Cái này cần cỡ nào nội lực mới có thể thi triển đi ra như vậy thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều quên cao hứng thoát đại nạn. Chỉ vì mới bọn hắn còn tại trong lòng suy nghĩ, làm sao có thể đem cái này Bát Nan kiếm quyết đem tới tay. Tâm tư này nếu như bị người này biết, kia, hôm nay đại nạn còn tại đằng sau đâu. Trong chàng tình huống trong lúc nhất thời trở nên có chút quỷ quyệt. Nhiều người như vậy, vậy mà không có phát ra mảy may thanh âm. Mãi cho đến Chu Giã phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Mừng rỡ trong lòng, hắn thụ thương. Vui sướng trong lòng là vui sướng trong lòng chuyện, trên mặt lại không thể bày ra. Lúc này vội vàng có người muốn tiến lên, Chu thiếu hiệp, ngươi thế nào? Chu Giã lục lực khoát tay chặn lại, đừng tới đây. A, liền nghe Chu Giã trầm giọng nói ra, bên ta mới bị giải các vị nguy hiểm, lấy tính mệnh thôi động Bát Nan kiếm quyết bên trong địa ngục không bờ bây giờ trong cơ thể kinh mạch bên trong tích chứa kiếm khí, đã chiếm cứ khắp các nơi khiếu huyệt bên trong. Hơi không cẩn thận, chính là bỏ mình chi hiểm. Chư vị, hôm nay trước tạm cáo tử, có cái gì cảm tạ, ngày sau hãy nói. Sau khi nói xong, hắn xoay người liền hướng phía Trương gia đại đường đi đến. Trương Vạn Sơn bọn người liền vội vàng đứng lên, trong lòng buồn bực, ngươi không phải muốn đi sao? Thế nào không hướng bên ngoài đi đi vào trong đâu? Cũng may Chu Giã đi tới cửa thời điểm, đông nhiên lăng không nhảy lên, điều đến trên nóc nhà, theo sát lấy dưới chân một điểm, đảo mắt đi xa. Đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là ai cái thứ nhất mở miệng, Chu thiếu hiệp vì bọn ta mà tổn thương, không thể liền để hắn như vậy một người rời đi. Ta đi đem hắn đón về, hảo hảo chăm sóc một phen. Cáo tử. Chương 548, danh tiếng vang xa, 1, chương 548, danh tiếng vang xa, 1, người này vội vội vàng vàng rời đi, những người khác mới như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này một cái tiếp theo một cái đứng dậy. Không thể thả lấy Chu thiếu hiệp mặc kệ, ta cũng đi. Ta nhìn Chu thiếu hiệp tuổi không lớn lắm, nhi tử ta cùng hắn tuổi tác tương tự, dự định cùng hắn kết một cái quan hệ thông gia. Nhi tử, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta có một đứa con gái. Vẫn là để ta đi. Trong lúc nói chuyện, trong chàng đám người tất cả đều từng cái rời đi. Đồng Hà Thắng mắt thấy ở đây, làm sao không biết lũ khốn kiếp này trong lòng nghĩ thứ gì. Tốt một chút, đại khái là muốn trèo lên quan hệ. Ác độc một điểm, trực tiếp chính là muốn thừa dịp người ta thụ thương, cướp đoạt trong tay hắn Bát Nan kiếm quyết. Mặc dù mắt trần có thể thấy, cái này kiếm pháp coi là thật lợi hại đến cực hạn. Nhưng vấn đề là, đây không phải là Chu Gia a. Kia rõ ràng là đương thời Ma Tôn. Hắn sẽ thụ thương. Các người đám gia hỏa này nếu là tìm không thấy, tạm thời cũng còn miễn, nếu là tìm tới, đây không phải là tự tìm đường chết. Nhưng lời này Đồng Hà Thắng lại không thể nói. Mà khi hắn lại một lần nữa theo bản năng quay đầu nhìn lại Giang Nhiên nguyên bản vị trí lúc, liền phát hiện, Giang Nhiên không biết lúc nào, đang ngồi ở nơi đó rót rượu. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, chỉ thấy hắn mỉm cười, giơ ly rượu lên xa xa ra hiệu. Đồng Hà Thắng theo bản năng nhìn về phía mới Chu Giã rời đi phương hướng, trong lúc nhất thời đầu óc có chút hỗn loạn. Thậm chí có chút không dám xác định, mới đi đến cùng là Giang Nhiên, vẫn là Chu Giã. Nếu không, hắn có thể nào trở về nhanh như vậy? Mà lại, còn tiện thể lấy đổi một bộ quần áo. Trương gia trận này thọ yến, đến cùng là một cái bi thương kết thúc. Mặc dù Trương Vạn Sơn cũng chưa chết, hai đứa con trai, một cái Trương Nhược Lâm, một cái Trương Nhược Hải, cũng đều sống thật tốt. Thế nhưng là, hắn tự tay phế đi nhị nhi tử, đại nhi tử trước mặt mọi người thừa nhận chuyện kia, càng làm cho hắn sau này không có khả năng đặt chân ở giang hồ. Không nói đến giang hồ, Trương gia cửa này hắn liền không qua được. Thiếu đi Thiên Đoán Đường trợ giúp, hắn mặc dù có ác độc tâm cơ, nhưng còn muốn nhấc lên sóng gió gì, chỉ sợ cũng khó khăn. Đồng Hà Thắng cũng không có tại Trương gia dừng lại quá lâu. Dù sao còn có cái đương thời Ma Tôn chờ lấy đâu. Hắn lớn hơn nữa mặt mũi, cũng không dám để vị này một mực chờ hắn. Vì vậy, đem chân khí trong cơ thể điều hòa về sau, không để ý tới Trương Vạn Sơn giữ lại, liền tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, một lần nữa đi theo Giang Nhiên lên đường. Dọc theo con đường này, nói lên Trương gia xảy ra chuyện này, đám người cũng đều là nghị luận ầm ĩ, có người cảm thấy Trương Vạn Sơn nhất định sẽ nghiêm trị Trương Nhược Lâm. Trương Nhược Lâm làm việc như vậy âm độc, mà lại họa hại còn đơn thuần chỉ là Trương gia. Thừa dịp hôm nay Trương Vạn Sơn thọ yến náo sự, mục tiêu chính là ở đây tất cả tham dự hội nghị người. Lúc ấy cái thứ nhất nhảy ra ngoài muốn cùng Thiên Đoán Đường khó xử bị kia, liền chết tại Thiên Đoán Đường ám khí phía dưới. Cũng chính là Chu Dã nhảy ra quá sớm, nếu không, cục diện hôm nay còn chưa nhất định kết cục như thế nào. Xong như thế lớn họa, cuối cùng Trương Vạn Sơn còn muốn bảo trụ Trương Nhược Lâm, cái kia Trương gia chiêu bài liền xem như triệt để đập. Nhưng là cũng có người cảm thấy, Trương Vạn Sơn người này làm việc có chút nhìn không rõ. Lúc trước Trương Nhược Hải đối Đồng Yến Lâm làm loại sự tình này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trong đó có kỳ quặc. Nhưng Trương Vạn Sơn như cũ trọng phạt Trương Nhược Hải, hoàn toàn không để ý ở trong kỳ quặc chi tình. Vạn nhất hắn quả nhiên là giả nên hồ đồ rồi, vậy nhưng chưa chắc sẽ đối Trương Nhược Lâm xử phạt cái gì. Trận này thảo luận có chút náo nhiệt, đồng ra mấy người trẻ tuổi, ngay tiếp theo Kinh Xương Kinh Tuyết Đường Họa Ý tất cả đều tham dự trong đó. Độ Ma Minh Vương khỏe miệng mấp máy, tựa hồ cũng nghĩ tham dự thảo luận. Nhưng hơn phân nửa là trở ngại tuổi tác quá lớn, tự kiềm chế thân phận, không thể tùy tiện tham dự bực này tranh luận. Cuối cùng Đường Họa Ý nhịn không được nhìn về phía Giang Nhiên, "Tỷ phu, ngươi thấy thế nào?" "Ừm." Giang Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, hắn nhất định sẽ phạt Trương Nhược Lâm, nhưng là sẽ không đả thương quá sâu. Nói không chừng, biết lấy cầm tù làm chủ. 30 năm, hay là 20 năm, ta không xác định, cái này cần nhìn Trương Vạn Sơn còn có thể sống bao lâu. Lời này là có ý gì? Đường Họa Ý có chút ngạc nhiên. Giang Nhiên quay đầu nhìn Đồng Hà Thắng một chút, Đồng lao ra tự nghĩ sao? Đồng Hà Thắng cũng ngẩn ngơ, cái này, Ma Tôn nói chuyện, cao thâm mặt chắc. Cái này, lão phu thật sự là không rõ ràng cho lắm. Ta biết Trương Vạn Sơn vì sao lại thích cùng người kết giao bằng hữu. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, các ngươi lúc còn trẻ, hắn hơn phân nửa đưa người bán không ít giá tốt. A. Đồng Hà Thắng lại là sững sờ, Ma Tôn có ý tứ là nói, hắn tuổi trẻ thời điểm tính toán qua ta. Đồng Nhân Kiệt gãi gãi gương mặt, thấp giọng nói ra, ra ra, cái này Ma Tôn nói, ngài nghe một chút chính là, chớ có coi là thật. Chờ một chút, lão phu ngược lại là cảm thấy, Ma Tôn lời này có đạo lý a. Đồng Hà Thắng cẩn thận suy nghĩ một chút nói ra, tính như vậy đến, đi qua cùng hắn cùng một chỗ hành hiệp trượng nghĩa thời điểm, mỗi một lần đều là ta bản thân bị trọng thương, hắn đem ta từ trong đống người chết đọc ra đến, nhưng rõ ràng là chúng ta cùng đi, hai chúng ta võ công lại sấp xỉ như nhau. Nhưng vì cái gì mỗi một lần đều là lão phu bị thương nặng, hắn lại ra lông không hư hại. Còn có. Năm đó rõ ràng chính là ta hòa Vân Cô trước nhận biết, lẫn nhau ở giữa cũng có chút tình ý, nhưng thế nào cuối cùng không hiểu đấu, mây cô vậy mà gả cho hắn. Hở? Đám người nghe xong con mắt đều lấp loé qua mang, này làm sao còn có thể nghe được một đoạn năm xưa lao bắt quả đâu. Cho dù là Đồng Yến Lâm cũng nhịn không được nói ra, "Ra ra, ngài triển khai nói một chút." Đồng Hà Thắng lập tức mặt mo đỏ ửng, khoát tay áo, "Đi đi đi, chớ có thêm phiền." Nhưng mà nhìn xem mới sắc mặt dần dần có chút sáng rỡ Đồng Yến Lâm, lại có chút sầu não bất ức. Liên thở dài. Cho dù là từ Trương gia rời đi về sau, Đồng Yến Lâm cũng vì Trương Nhược Hải chuyện canh cánh trong lòng. Dù sao cũng là suýt nữa thất thân. Dù là giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, cũng không trở thành ngay cả loại chuyện này đều không để trong lòng. Bị như thế lớn đả kích, trong lòng khó tránh khỏi biết không cao hứng. Bởi vậy lao đầu xoắn suýt một chút nói ra, kỳ thật cũng không có gì. Chính là năm đó ta Hòa Vân Cô cũng từng có một chút thể non hẹn biển. Về sau gặp Trương Vạn Sơn về sau, liền có chút kỳ quái. Ta Hỏa Vân Cô luôn luôn náo một chút hiểu lầm, cuối cùng liền dần dần từng bước đi đến. Ta nhớ được, một lần cuối cùng cãi lộn, mây cô bị tức giận mà đi, ta lúc ấy vì ngại mất mặt, không tốt đuổi theo, liền cứ gọi Trương Vạn Sơn đi. Kia về sau chúng ta liền hồi lâu chưa từng gặp mặt. Gặp lại thời điểm, hai người bọn họ vậy mà đã thành thân. Đồng Yến Lâm ha to miệng, cứ như vậy, các ngươi lại còn có thể làm cả đời bằng hữu. Về sau lão Trương tìm ta, quỳ xuống cho ta dập đầu, nói hắn là nhất thời hồ đồ. Lúc ấy mây cô bởi vì theo ta bị tức giận, mượn rượu tiêu sầu. Hắn cùng theo uống rượu, đến mức say rượu mất lý trí. Đợi chờ cách một ngày tỉnh táo lại thời điểm, hai người đã đúc thành sai lầm lớn. Bực này tình huống phía dưới, bọn hắn cũng không thể tránh được, lại nghĩ xem như chuyện gì đều không có xảy ra, cũng không thể nào. Liên đánh phải đâm lao phải theo lao thành thần. Lao Trương nói với ta, chuyện này là hắn không đúng, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ là chớ có đem chuyện liên lụy đến mây cô. Người nghe những lời này về sau, liền đem chuyện này buông xuống. Giang Nhiên cũng cảm giác mình sống lâu gặp. Lao nhân này đều kinh lịch một chút cái gì cổ quái tao nộ. Đồng Hà Thắng cười cười, nghĩa khí giang hồ làm trọng, nhìn nữ tư tình bị nhẹ. Ta Hỏa Vân Cô tất nhiên là có miệng hứa hẹn, lại chưa kịp tại loạn. Ta tất nhiên còn nguyện ý cưới nàng, thế nhưng là nàng đã gả cho Lao Trương, chẳng lẽ ta có thể đem lúc ấy trong lòng thích nữ tử, cùng nghĩa khí nặng nề bằng hữu, cùng một chỗ tất cả đều giết hay sao? Thà rằng như vậy, còn không bằng buông tay thanh toàn. Chỉ là Lao Trương đối nàng cũng là không tệ. Hai người dắt nhau đỡ cả một đời. Cho dù là mây cô bởi vì sinh Trương Nhược Hải thời điểm tuổi tác quá lớn, khó sinh mà chết, cũng không thấy Lao Trương tục huyền. Tương tuổi này, năm đó tình yêu thích việc cũng sớm đã buông xuống, làm gì lo lắng quá Trương 548. Danh tiếng vang xa, 2, chương 548, danh tiếng vang xa, 2, nhiều. Cái này, Giang Nhiên cảm giác cái này lão đồng vẫn là nghĩ rất mở, liền cười nói ra, ngươi cũng không tệ à, bây giờ cũng là con cháu đầy đàn. kia là tự nhiên. Đồng Hà Thắng cười nói, Hòa Vân cô đời này vô vọng về sau, ta liền về tới Đồng gia, lúc ấy gia phụ đang tại vì ta trung thân đại sự mày đủ mặt để đợi chờ ta cho phép về sau, vậy mà trực tiếp cho ta cưới một vợ hai thiếp. Mỗi hai năm, liền sinh hai đứa con trai. Nhân Kiệt cùng Yến Dừng, đều là đại nhi tử hải tử. Phương diện này, nhưng so với Lao Trương nhưng may mắn nhiều. Đám người hai mặt nhìn nhau. Làm nửa ngày, người ta đoạn mất năm đó thề non hẹn biển về sau, trở về thê thiếp thành đàn. Con niệm, có thể hay không có một cái thâm tình người xếp đặt. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỳ thật cũng rất bình thường. Sinh hoạt không phải phim truyền hình, lấy ở đâu nhiều như vậy tình so kim kiên. Năm đó Đồng Hà Thắng cùng mấy cô thề non hẹn biển, có thể nói là lúc còn trẻ thiên vị. Nhưng phần này thích chung quy là biến chất. Cuối cùng riêng phần mình mạnh khỏe, cũng chưa hẳn không phải một cái tốt kết cục. Chắc không được lao nhân này cùng Trương Vạn Sơn hai cái tuổi tác tương tự, kết quả cháu trai cùng người ta nhi tử sắp xỉ như nhau tuổi tác. Đường Họa ý chật chật lưỡi, chẳng qua hiện nay ngẫm lại, chỉ sợ cái này lao Trương à, từ nhìn thấy kia mây cô lần đầu tiên lên, liền quyết định nhận ngươi người huynh đệ này. Lời này Đồng Hà Thắng bắt đầu có chút nghe không rõ, hơi một suy nghĩ, cũng cảm giác đau răng. Cho nên lão Trương lúc còn trẻ vẫn luôn đang tính kế ta, liền ngay cả mây cô đều là bị hắn tính toán đi. Hơn phân nửa như thế, Đồng Nhân Kiệt cùng Đồng Yến Lâm đều nhẹ gật đầu, cảm giác mình cái này ra ra à, có chút quá mức bục trực. Đồng Hà Thắng trong lúc nhất thời có chút tức không nhịn nổi, muốn xoay người đi tìm Trương Vạn Sơn, nhưng bay đầu công phu, nhưng lại chuyển trở về. Được rồi, qua mấy thập niên, mây cô đều làm cổ, hóa thổ, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Bây giờ Lão Trương cũng là đáng thương a. Cho nên a, từ người này là người đến xem, một thân khôn khéo đến cực điểm. Trương Nhược Lâm hôm nay nói, chưa hẳn đều là giả. Trương Vạn Sơn cũng thừa nhận, hắn dung túng Trương Nhược Hải hoành hành trong thôn, hai họa không ít người. Thế nhưng là, hắn từ đầu đến cuối chưa từng trọng phạt Trương Nhược Hải. Cái này không chỉ là bởi vì Trương Nhược Hải là hắn già mới có con, càng quan trọng hơn là Trương Nhược Hải tiềm lực ở xa Trương Nhược Lâm phía trên. Tương lai Trương gia giao cho hắn, lão gia tử có thể nhắm mắt. Hôm nay thì là bởi vì Trương Nhược Hải chuyện đã làm thành tự cục, hắn không có khả năng kế thừa Trương gia tương lai. Bởi vậy lão nhân này ra tay cũng là quả quyết, trực tiếp liền đem Trương Nhược Hải phế đi. Bản tôn lúc ấy phỏng đoán, cái kia biết liền biết chuyện ngọn nguồn, chỉ có điều nghị sâu tính kỹ về sau, cho rằng Trương Nhược Lâm so Trương Nhược Hải càng đáng giá bảo toàn. Nhưng tình huống chuyển tiếp đột ngột, để chính hắn cũng chưa từng dự liệu được, Trương Nhược Lâm vậy mà cùng Thiên Đoán Đường cấu kết. Giang Nhiên nói đến đây một trận, vậy nếu như là các vị muốn bảo toàn Trương gia tương lai, lúc này nên làm cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau. Giang Nhiên căn bản cũng không có đem hy vọng ký thác vào Đồng Hà Thắng trên người của bọn hắn. Đám người này đều là ngay thẳng tính tình, không có Trương Vạn Sơn như vậy con quấn quấn đầu óc. Ánh mắt của hắn chủ yếu là nhìn về phía Đường Họa Ý các nàng. Chỉ là đối mặt loại này khốn cục, cho dù là Đường Họa Ý cũng không biết nên như thế nào phá cục mới tốt. Đường Thi Tỉnh thì lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn Giang Nhiên một chút, cười cười, hy vọng tại đời thứ ba. Ngươi đã nói Trương Nhược Lâm có con trai. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, liền lần này chuyện mà nói, Trương Nhược Lâm không có khả năng bình yên vô sự, nhất định sẽ bị phạt. Đối ngoại nói không chừng biết tuyên bố phế bỏ võ công, sau đó nhốt lại, hoặc là trực tiếp giết. Nhưng trên thực tế, cầm tù tất nhiên là thật, có thể giết, hoặc là phế bỏ võ công, đều là chưa hẳn. Trương Vạn Sơn còn cần đứa con trai này cho mình tiểu tôn tử hộ giá hộ tống. Trương Nhược Hải triệt để không trông cậy được vào, Trương Nhược Lâm tự hủy trưởng thành. Tại hắn còn sống trong năm tháng, tận khả năng bồi dưỡng tiểu tốt tử, đồng thời lưu lại cái này tôn nhi phụ thân tính mệnh, Trương Nhược Lâm đầu não thông minh, tâm cơ ngoan độc. Nếu như Trương Vạn Sơn có một ngày buông tay nhân gian, cái này tiểu tôn tử cũng không trở thành chỉ vào nhìn đều không có. Đây là hắn muốn bảo toàn Trương gia duy nhất một đầu đường ra. Đương nhiên, cụ thể như thế nào làm việc, ngược lại là khó nói. Giang Nhiên lời nói này nói ra, lúc bắt đầu, đám người còn cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy chưa hẳn không thành. Cái này ở trong nói không chừng còn biết dùng một chút thủ đoạn, bảo trì cha con bọn họ tình thâm. Cứ như vậy, Trương Nhược Lâm đến lúc đó thoát ra nhà tù mới có thể chết tâm sập địa giúp đỡ con của mình. Bất quá khi đó đám người cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Giang Nhiên. Dù sao cái này suy đoán không có bất kỳ cái gì căn cơ. Mãi cho đến 3 ngày sau đó, Trương gia tin tức chuyển tới, nói Trương Nhược Lâm bị Trương Vạn Sơn đánh chết rồi, thi thể ném tới bãi tha ma, không vào Trương gia từ đường. Đồng thời cái tin tức này bên trong còn có một chuyện, để đám người hai mặt nhìn nhau. Nói là cái này Trương Vạn Sơn đối Trương Nhược Lâm hận thấu xương, thi triển thủ pháp nặng, trực tiếp đem Trương Nhược Lâm đầu lâu đánh nát. Có thể thấy được là như thế nào giận hắn không tranh. Tin tức này người bình thường nghe tới chỉ là thổ thức, nhưng nghe Giang Nhiên kia một phen về sau Đồng gia đám người, lại là cảm giác sau cái gáy bốc lên gió mát. Cái này ở trong có thể thao tác chỗ trống, thật sự là nhiều lắm. Sau đó lộ trình cũng là thuận buồm xuôi gió, có Đồng Hà Thắng cái này một cây cờ lớn, quả nhiên để Giang Nhiên bọn hắn đạo này đều xuôi gió xuôi nước. Ngoại trừ càng đi Ly Quốc cảnh nội tiến đến, cũng là dễ dàng gặp được Tiên Đoán Đường bên ngoài, cũng không quá nhiều khó khăn chắc trở. Mà dọc theo con đường này, Đồng Yến Lâm cũng hiểu rõ, ngày đó Trương gia giả mạo Chu Dã người là Giang Nhiên. Đồng thời, cứu được nàng để nàng miễn ở thất thân chi họa chính là Đường Họa Ý, nàng liền tranh thủ thời gian đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Đối với cái này cái gọi là ma giáo, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Dù sao thời gian trung đụng càng dài, cũng là phát hiện, bọn hắn ngoại trừ đối với người ngoài tương đối tàn nhẫn bên ngoài, ngày bình thường lời nói cử chỉ cũng cùng người bình thường không khác. Giang Nhiên võ công cái thế, lại bình dị gần gũi, thuận miệng ngôn ngữ đều có thể nhìn ra hắn kiến văn quảng bác, thông minh trí tuệ. Đường Thi Tình mặc dù không gần ân tình, trong mắt ngoại trừ Giang Nhiên bên ngoài, không có bất khác. nhưng cũng chưa từng lạm sát kẻ vô tội, trình độ nào đó đến xem, có thể xưng là dịu dàng như nước. Đường Họa Ý tất nhiên là tiểu yêu nữ một cái, tác phong làm việc thường thường xuất nhân ý biểu, cổ linh tinh quái, nhưng cũng không để cho người phản cảm. Về phần Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết, kia liền càng không cần nói. Vốn là danh môn chính phái xuất thân, Diệp Kinh Dương vẫn là xuất từ Hồng Phong Sơn Trang. Trăm năm Diệp gia, hiệp nghĩa truyền thế, dù cho là tại Ly Quốc cảnh nội, cũng là có danh vọng. Mà trưởng công chúa, mặc dù người của Đồng gia không biết nàng tầng này thân phận, ngẫu nhiên cảm giác nàng không hiểu có một loại cao cao tại thượng khí chất, nhưng tuyệt không phải loại kia không dễ nói chuyện người. Một cái duy nhất chân chính không thế nào bình dị gần gũi độ ma minh vương. Hết lần này tới lần khác còn có Giang Nhiên tại bên cạnh, hắn lô mãng không nổi. Mỗi một lần muốn lô mãng, đều bị Giang Nhiên vô tình trấn áp. Ngược lại là để cho người ta đối với hắn có chút đồng tình. Từ từ, Đồng gia cái này một nhóm người đều cảm giác, ma giáo tựa hồ cũng không có như vậy không thể tiếp nhận, cũng không có đáng sợ như vậy. Mà đoạn thời gian này đến nay, Bát Nan kiếm quyết hiện thế, tám khó Chu Dã bốn chữ này bắt đầu dần dần lưu truyền giang hồ. Trương gia một trận chiến, Chu Dã nhất chiến thành danh, danh tiếng vang xa. Tám khó hiện thế, càng đưa tới giang hồ chấn động. Thậm chí liền ngay cả Thiên Đoán Đường người cũng bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế tìm kiếm Chu Dã, muốn có được trong tay hắn Bát Nan kiếm quyết. Cái khác cao thủ trên giang hồ, tự nhiên cũng nhao nhao tìm kiếm. Mặc dù ý nghĩ không hoàn toàn giống nhau, nhưng là mục đích là xê xích không nhiều. Mà cái này Chu Dã cũng không khó tìm. Cứ nghe Trương gia trong trận chiến ấy, người này bản thân bị trọng thương, không thua Trương gia vậy sẽ kinh thế thần công. Trên giang hồ có người đã từng cùng đạo tả tướng gặp, muốn mời hắn qua phủ làm khách, Chu Dã chưa từng đồng ý, giam ba câu giao thủ, tất nhiên hắn tám khó kiếm pháp cực kỳ cao minh, lại bởi vì khiếu huyệt bên trong có kiếm khí ngăn chặn, dẫn đến một thân nội lực phát huy ra mười không còn một, tất nhiên là đánh lui đối thủ, nhưng cũng tổn thương càng thêm tổn thương. Sau đó khi thì liền có người này tin tức truyền đến, không phải ở chỗ này cùng người đánh nhau, chính là tại đầu kia người nào ẩu đả. Còn có người luôn mồm mà nói, kia Chu Dã giống như là chuột chạy qua đường, mỗi ngày trên giang hồ mệt mỏi, đằng sau đi theo một đám Thiên Đoán Đường cao thủ, thế phải cướp đoạt trong tay hắn Bát Nan kiếm quyết. Chuyện đến cùng là thật là giả, cũng còn chưa biết. Nhưng là rõ ràng chính là, cái này Chu Dã qua cũng không tốt như vậy. Trên thực tế cũng là như thế. Cổ đạo bên cạnh, một cái lão đạo nghiêng ngã thân ảnh từ nơi xa đi tới. Nhìn bốn bề vắng lặng, thở phào một cái, ngồi ở một gốc cây khô phía dưới. Từ bên hông cởi xuống túi nước, muốn uống một ngụm. Thế nhưng là ngược lại đến ngã xuống, bên trong lại một giọt nước đều không có. Chu Dã hung hăng đem cái này túi nước ném ra ngoài, lẽ nào lại như vậy? Đến cùng là ai? Rốt cuộc là ai đem ta người mang tám khó kiếm pháp chuyện nói ra? Chẳng lẽ quả nhiên là hắn? Thế nhưng là, hắn tại sao muốn làm như vậy a? Chương 549, tự vệ, 1, chương 549, tự vệ, 1, Chu Dã hiện tại cảm giác mình thật không tốt. Toàn thân trên dưới, chỗ nào đều không tốt. Khô nước khóe miệng, tay run rẩy cổ tay, cho dù dùng hết tất cả khí lực đi nắm chặt thanh kiếm kia, nhưng liền vỏ trưởng kiếm vẫn là đang run rẩy không nghỉ. Hắn miễn cưỡng tự mình đứng lên thân đến, nhưng hai chân lại có chút không nghe sai khiến. Hít một hơi thật sâu, dùng sau cùng khí lực dễ dỗi lấy ngồi xếp bằng. Chậm rãi điều vận nội lực, tiếp theo nội tức lưu chuyển, như Bát Phương Phong Vũ tề tụ. Chính là Giang Nhiên xưng là Bát Phương Phong Vũ hội trùng châu môn kia võ học. Chu Dã không phải đồ đần. Hắn có thể đem mình ngụy trang thành một cái chính nhân quân tử, muốn trở thành giang hồ hiệp nghĩa đạo hy vọng, càng là ngấp nghé tương lai võ lâm minh chủ. Hắn tất nhiên không phải là một cái đồ đần. Cho nên, Giang Nhiên đem cái này thay đổi bộ mặt dẫn hồn đang truyền thụ cho hắn thời điểm, là hắn biết, môn võ công này chỉ sợ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mặc dù ngày đó tu hành này công khoái cảm, để hắn có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Nhưng rời đi khu nhà nhỏ kia về sau, hắn từ đầu đến cuối khắc chế mình, không đi tu hành môn võ công này. Dù là cái loại cảm giác này tựa như ưu hồn ở bên tai nói nhỏ, chữ câu dẫn đạo hắn đi tu hành, đi một lần nữa thể nghiệm tu hành thời điểm khoái hoạt. Hắn cũng quả thực là cắn răng kiên trì xuống tới. Mà càng là như thế, thì càng là nói rõ, Giang Nhiên truyền thụ cho hắn võ công là có vấn đề. Cho nên, không thể luyện. Vô luận như thế nào, cũng không thể luyện. Nhưng là bây giờ không được. Môn kia võ công tu hành về sau kết quả là cái gì hắn tất nhiên là không rõ ràng, nhưng nếu như bây giờ không đi tu hành môn võ công này, chỉ sợ mình rất khó lần tiếp theo truy sát bên trong sống sót. Đuổi giết hắn rất nhiều người. Ác ý không còn che giấu chính là Thiên Đoán Đường. Hắn rõ ràng chưa từng đi Phi Tinh Thành, Thiên Đoán Đường người hết lần này tới lần khác nói hắn tại Phi Tinh Thành lấy Bát Nan kiếm quyết giết sạch bọn hắn người. Thu này, bọn hắn không thể không báo. Chuyện này là Giang Nhiên làm. Trong thiên hạ, chỉ có mình cùng Giang Nhiên hai người biết cái này cửa kiếm pháp. Nếu như Phi Tinh Thành người không phải mình, cái kia còn có thể là người nào? Đây cũng là duy nhất để Chu Dã cảm thấy thoải mái chỗ. Hắn tại cho Giang Nhiên Bát Nan kiếm quyết bên trong động tay chân, chỉ cần Giang Nhiên học được môn này kiếm pháp, tương lai hai người lầm trận thời điểm đối địch, hắn tất nhiên bị quản chế với mình. Hắn càng là nghi trượng môn võ công này, hắn tương lai thì càng thê thảm. Đến lúc kia, nếu là không để ngươi cái này đương thời ma tôn, quỳ xuống đi cầu ta. Ta Chu Dã hưởng sinh làm người. Trong lòng làm ra ý niệm như vậy thời điểm, trên mặt của hắn lại là một loại cực đoan vui sướng biểu lộ. Như uống thuần ỉu, như rơi mây mù, như mỹ nhân trong ngực. Khô cạn kinh mạch lấy cực nhanh tốc độ xung doanh. Kinh mạch như đường sông, nội lực như dòng nước, cuối cùng tập trung đan điền khí hải, càng phát ra khổng lồ. Đây hết thảy thật sự là quá dễ dàng. Chỉ cần đi tu hành, Chu Dã cảm giác nội lực của mình sẽ tại thời gian ngắn ngủi bên trong đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, chỉ cần mình nguyện ý, hắn có thể tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, đem nội lực tu hành đến thiên hạ tuyệt đỉnh. Thế nhưng là, càng là như thế, hắn càng là không dám. trong lòng của hắn một mực giữ lại một phần trong sạch. Nội công này có vấn đề. Thiên Hạ Tuyệt Đỉnh là hắn muốn không sai, nhưng hắn tuyệt không nghĩ như là sao băng một cái chớp mắt tiêu tán. Nguyên bản lâng lâng, trong nháy mắt lại biến thành dãy rủa. Biểu lộ tại giữa hai cái này biến hóa, xoắn xuýt không ngừng. Lại chưa từng phát giác được, đang có một bóng người ở sau lưng của hắn chậm rãi tới gần. Đàm Thanh cảm giác hôm nay mình rất may mắn. Hắn là cùng sư phụ, sư huynh sư muội cùng ra ngoài tìm kiếm vị kia tám khó kiếm chủ Chu Dã. Mấy ngày trước đây dọc theo manh mối một đường truy tìm, lúc đầu lường trước cái này Chu Dã ngay tại lân cận. Thế nhưng là vô luận như thế nào tìm kiếm, cũng không có tìm được tung tích của người này. Đúng vào lúc này hắn mắc tiểu, liền thoát ly đội ngũ, đi vào chỗ không có người. Lại không nghĩ rằng, vậy mà liền thấy được Chu Dã đang tại tu hành nội công. Liên quan tới người này dung mạo, quần áo, bao quát kiếm trong tay hắn, Đàm Thanh sư phụ cũng sớm đã để bọn hắn tất cả mọi người đều đọc ngược như chạy. Chính là lo lắng gặp lại không có biết, cuối cùng bỏ lỡ. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là tìm được Chu Dã tính không được chân chính may mắn, bởi vì kia là hắn ân sư may mắn, cho dù là từ Chu Dã trên thân đạt được bắt nan kiếm quyết, cũng là hắn ân sư. Tương lai là không phải muốn truyền tụ cho bọn hắn, còn phải nhìn ân sư quyết định. Chân chính để Đàm Thanh cảm giác may mắn là Chu Dã hắn tẩu hỏa nhập ma. Quanh người hắn cương khí sáng tối chập chờn, chợt cao chợt thấp, lúc lạnh lúc nóng, trên mặt biểu lộ khi thì điên cuồng, khi thì bình tĩnh, khi thì dãy rủa, khi thì thống khổ. Cái này rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Đây mới là hắn Đàm Thanh may mắn. Sở dĩ nói tìm được Chu Dã là hắn ân sư may mắn, đó là bởi vì chỉ có hắn ân sư có bản lĩnh có thể để Chu Dã thua trận. Bằng hắn chính Đàm Thanh bản sự, lại như thế nào có thể đối phó cái này người mang bắt nan kiếm quyết Chu Dã? Nhưng hôm nay Chu Dã tẩu hỏa nhập ma, mình nếu là thừa cơ đánh lén, tất nhiên có thể trọng thương nơi này người. Phía sau hắn chỉ cần đem cái này Chu Dã giấu đi, lại giả ý tìm kiếm, đợi chờ buổi chiều không người phát giác thời điểm, hắn vụng trộm đến chỗ này, mang đi Chu Dã. Lương trước tìm kiếm Chu Dã sốt ruột sư phụ, cũng không đoái hoài tới mình như thế một cái không được sủng ái yêu đồ nhi. Tất nhiên sẽ không hỏi đến sống chết của mình. Đến lúc đó, chỉ cần mình đối Chu Dã thực hiện thực hình, từ trên người hắn thu hoạch được bắt nan kiếm quyết, đợi đến tương lai luyện thành, dương danh giang hồ, tung hoành thiên hạ, đó chính là hắn Đàm Thanh. Trong lòng đối với tương lai tốt đẹp tiền đồ chỉnh thể vẽ ra một phen. Khí tức của hắn ép tới rất nặng. Lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, chậm rãi nô ra một trường. Một trường này nặng nề chỗ, đều tại lòng bàn tay kia ngậm mà không phát nội lực bên trong. Theo bàn tay rơi trên người Chu Dã một khắc này, Chu Dã cùng Đàm Thanh hai người đồng thời mở to hai mắt. Chỉ thấy Chu Dã đột nhiên hai trường hướng xuống để ép, một cỗ đại lực đống nhiên nô ra. Đàm Thanh sắc mặt đại biến, không đợi kịp phản ứng, một ngụm máu tươi đã phun tới, cả người bay ngược mà đi. Trên mặt đất liên tiếp đánh 7-8 cái lăn về sau, lúc này mới đâm vào một gốc cây bên trên, dừng lại thế đi. Ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy Chu Dã chính quay đầu nhìn xem hắn. Ánh mắt nói ra được lạnh lẽo. Chu thiếu hiệp. Bớt giận. Đàm Thanh theo bản năng mở miệng. Đã thấy Chu Dã trong ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên biến mất, khóe miệng của hắn câu lên một cái ý cười, nhẹ giọng nói ra, đa tạ vị huynh đài này hỗ trợ. Hỗ trợ? Đàm Thanh sững sờ, chẳng lẽ cái này Chu Dã hành khí lúc nấu chốt, mình một trưởng này không chỉ không để cho hắn bị thương, ngược lại là đả thông hắn khí mạch, trợ hắn hành công rồi. Nhưng lại không biết, Chu Dã mới tâm quá mau, dẫn hồn đăng ma tính cũng quá mạnh. Dù là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối giữ lại một phần sáng suốt, cũng khó có thể khắc chế mình dục niệm, không ngừng mà vận chuyển dẫn hồn đăng tâm quyết, tiêu hao tính mệnh, tăng trưởng tu vi. Hắn dù là không biết dẫn hồn đăng chân tướng, cũng hiểu được, như cứ thế mãi mình tuyệt đối không được chết tử tế. Bởi vậy mỗi nhiều vận chuyển một phần, đều là tra tấn, hết lần này tới lần khác hắn không cách nào tự chế. Mãi cho đến cái này Đàm Thanh chợt phát hiện thân, cho hắn một trường, hắn lúc này mới tỉnh táo lại. Chỉ là nhìn xem Đàm Thanh ánh mắt, lại như có điều suy nghĩ. Đàm Thanh cho hắn nhìn toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng dậy, "Chu thiếu hiệp, tại hạ Đàm Thanh, Ngũ Hoa môn đệ tử." Gia sư Tử Trường Lộ nghe nói Chu thiếu hiệp tại Trương Giang nghĩa cử, trong lòng bội phục. Lại nghe nói Chu thiếu hiệp bởi vậy thân chịu trọng thương, cùng là giang hồ hiệp nghĩa đạo một mạch, trong lòng quả thực không đành lòng, càng không nguyện ý thấy Chu thiếu hiệp rơi vào kết cục như thế, cho nên liền cùng chúng ta đi ra đến tìm kiếm. Không nghĩ tới tiểu đệ vận khí không tệ, vậy mà lại ở chỗ này đụng tới Chu thiếu hiệp. Ngũ Hoa môn nghĩ mời Chu thiếu hiệp qua phủ một lần, còn xin Chu thiếu hiệp nể mặt. Chu Gia ung dung, đuổi theo hắn có hai nhóm người. Thiên Đoán Đường người ác ý sáng tỏ, không còn che. Chương 549, tự vệ 2, chương 549, tự vệ 2, dấu. Mặt khác một nhóm người, lại là đánh lấy muốn giúp hắn danh hảo, dẫn hắn trở về. Mục đích như thế nào, nhưng phàm là một cái có đầu óc người, đều có thể hiểu rõ. Nếu như bắt nan kiếm quyết chuyện chưa từng bị người tuyên cáo giang hồ, vậy hắn đi cũng liền đi. Thế nhưng là, hiện tại không được. Hắn không thể bị bất luận kẻ nào tìm tới. Tính mạng của hắn cần nắm giữ tại trong tay của mình. Trừ phi, những người này không đủ để giết hắn, nếu không, hắn tuyệt không có khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào. Mà liên quan tới điểm này, hắn nhẹ nhàng sờ lên bờ vai của mình, kia là mới Đàm Thanh đánh địa phương, không có chút nào thương thế. Đàm Thanh nội lực cùng trong cơ thể hắn nội lực so sánh, tựa như đom đóm so với nhật nguyệt. Giang Nhiên truyền thụ cho cái này Bát Phương Phong Vũ hội Trung Châu, đến cùng có huyền cơ gì hắn không biết, nhưng là bây giờ lại thành hắn sống yên phận tiền vốn. Có thể nghĩ muốn tu luyện cái môn này võ công, bằng vào mình chỉ sợ không được, còn cần có người tại bên cạnh mình. Tại thời khắc mấu chốt, đem mình từ kia vọng cảnh bên trong tỉnh lại. Trước mắt Đàm Thanh, tựa hồ chính là một cái lựa chọn rất tốt. Nghĩ đến đây, hắn đang muốn mở miệng có chỗ quyết định, chợt lông mày cau lại. Bên hai ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh nhau, chỉ là thanh âm tựa hồ có chút xa. vì sao mình có thể nghe được? Lại nhìn Đàm Thanh, phát hiện hắn tựa như hoàn toàn không có cảm giác. Là bởi vì ta tu luyện Bát Phương Phong Vũ Hội Trung Châu, đã có chỗ tiến cảnh, cho nên nội lực tăng nhiều. Môn võ công này như vậy thần kỳ, Giang Nhiên tuyệt không có khả năng tùy tiện truyền thụ cho ta. Hắn đến cùng tại cái này võ công bên trong, dở cho gì? Trong lòng nghĩ như vậy, lại nhịn không được đi hồi ức một chút môn võ công này hành công yếu quyết. Vẹn vẹn chỉ là như thế hồi ức một chút, nội lực trong cơ thể liền kích động, muốn dựa theo tâm quyết lưu truyền. Hắn lúc này lắc đầu, không dám ở mớn. Nhẹ giọng nói ra, ngươi mới vừa nói, sư phụ ngươi bọn hắn cũng tại lân cận. Đúng vậy a. Đàm Thanh nhẹ giọng nói ra, Chu thiếu hiệp, muốn hay không tiểu đệ dẫn ngươi đi tìm ta ân sư? Hắn thử thăm dò mở miệng, cũng là muốn tìm một chút hắn đến cùng có biết hay không mình mới vừa xuất thủ là vì cái gì. Nhưng nhìn hắn sau khi tỉnh lại, ngoại trừ ban sơ cái nhìn kia bên ngoài, từ đầu đến cuối vẻ mặt ôn hòa, chỉ sợ hắn cũng không rõ ràng mình làm cái gì. Chỉ cần đem hắn đưa đến sư phụ trước mặt, vậy mình cũng coi là một cái công lớn. Giờ này khắc này Đàm Thanh đã không còn dám đi huyễn tưởng mình mỹ hảo tương lai, chỉ hy vọng có thể bình ổn vượt qua hôm nay. Lại không nghĩ rằng Chu Giá vậy mà lắc đầu, không cần, sư phụ ngươi bọn hắn chính hướng bên này tới. A. Đàm Thanh sững sờ, đang muốn cẩn thận hỏi thăm đến tận cùng, liền nghe đến từng đợt thanh âm xé gió vang lên, ở trong sen lẫn tiếng đánh nhau. Mấy đạo nhân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở trung quanh, mà khi Đàm Thanh ngẩng đầu đi xem thời điểm, chỉ thấy hai thân ảnh đang tại giữa không trung bay ngược, cuối cùng rơi xuống đến hắn trước mặt. Rõ ràng là hắn một vị sư đệ cùng một vị sư muội. Hai người miệng phun máu tươi, mắt thấy liền không sống nổi. Mà đổi thành bên ngoài mấy vị sư minh sư đệ đang bị mấy cái người áo đen vây công, nhưng không thấy bọn hắn ân sư từ trường lộ. Đàm sư đệ. Trong lúc giao thủ, một nữ tử thấy được Chu Giá cách đó không xa Đàm Thanh, miễn cưỡng chống đỡ đối phương một chiêu về sau, cắn răng nói ra, còn không mau một chút tới hỗ trợ. Đàm Thanh thì theo bản năng rụt cổ một cái, không chỉ không có trước tiên nhảy ra ngoài, thậm chí còn có chút muốn xoay người chạy. Chỉ là nữ tử kia cái này một cuống họng đã để cùng bọn hắn giao thủ một nhóm người này phát hiện Đàm Thanh cùng Chu Giá. Lúc này có người phát ra một tiếng hô, giết ngũ hoa môn người. Một người áo đen trong nháy mắt từ trong đám người phân ra, người này tạo hình cổ quái, trên thân có tất cả đều là màu trắng cái ống. Lúc này lấy ra một cây, đưa tay nhắm ngay Đàm Thanh. Nội lực một kích, liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn, một viên mũi tên lợi dụng sợ nảy đồng dạng tốc độ, thẳng đến Đàm Thanh mà tới. Đàm Thanh biến sắc, mũi tên này đầu tới quá nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Mắt thấy sẽ chết ở trước mắt, một vòng mũi kiếm bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong rối tới. Kia mũi tên đánh vào trên thân kiếm, ông một tiếng vang, kiếm minh nháy mắt dẫn động bát phương. Một vòng vết kiếm từ Đàm Thanh gương mặt đảo qua, trên mặt của hắn lưu lại một đường một tấc có thừa vết kiếm. Nhưng mà kiếm khí lại xuyên qua sau lưng của hắn cây cối, biến mất không còn tăm tích. Ở trước mặt ta, cũng dám hành hung. Chu Giá hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động, kia mũi tên lập tức bay ngược mà đi. Trên thân có màu trắng cái ống người áo đen thần sắc biến đổi. Còn muốn lại đi một cái, lại không nghĩ rằng, Chu Giá tốc độ xa so với hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn rất nhiều. Thân hình thoát một cái cũng đã cùng hắn thắt thân mà qua. Đợi chờ Chu Giá bước chân đứng vững, bị hắn đánh bay ra ngoài viên kia mũi tên mới quán xuyên người áo đen kia cổ họng. Bởi vì cái gọi là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một chiêu này phía dưới, có thể nói là kỹ kinh tứ tọa. Mọi người tại đây riêng phần mình sắc mặt đại biến, không chịu được dừng động tác lại. Mà liền tại lúc này, hai thân ảnh cũng từ trong rừng bay ra. Một cái là mang theo vẻ mặt La Diện Sử, một cái khác thì là một người trung niên, thần sắc hắn nghiêm trọng, cùng cái này La Diện Sử trong lúc giao thủ hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng, miễn cưỡng duy trì bất bại. Cuối cùng bị cái này La Diện Sử một trường dung ra, đứng tại nhà mình đệ tử trước mặt. Đảo mắt tứ phương, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Mấy người đệ tử cũng nhao nhao mở miệng, chỉ là nhìn về phía tràng diện bên trong, nhưng lại cảm thấy có chút khó xử. Ngũ Hoa môn tại trên giang hồ xem như có chút danh tiếng, nhưng hôm nay đụng tới chính là thiên đoán đường người, chỉ sợ tính mệnh đáng lo. Từ Trường Lộ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại thấy được Chu Giá, lập tức sững sờ, "Chu thiếu hiệp, vị này chính là ta ân sư Từ Trường Lộ." Đàm Thanh vội vàng mở miệng, "Nguyên lai là ngươi." Chu Giá nhẹ nhàng gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn một chút kia La Diện Sử, thiên đoán đường còn tưởng là thật sự là thuốc cao da chó. "Đi tới chỗ nào đều có thể gặp được các ngươi." "Chu Giá." Kia La Diện Sử nhìn về phía Chu Giá, ánh mắt lạnh lẽo, "Trương gia trướng, ngược lại là nên cùng ngươi tính toán." Đường chủ có mệnh, nhìn thấy Chu Giá, đánh gậy tư trì, phế bỏ võ công, mang về thiên đoán đường chờ đợi xử lý. "Chờ đợi xử lý? Chỉ bằng các ngươi?" Chu Giá chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái này La Diện Sử cùng Từ Trường Lộ giao thủ chiêu thức không nhiều, nhưng chỉ từ cái này mấy chiêu đến xem, người này võ công cũng không tính như thế nào sáng chói. Thiên đoán đường La Diện Sử bên trong cũng là vàng tao lẫn lộn. Người này nên tính là ở trong võ công thấp kém nhất cái chủng loại kia. So Tô Thanh trước cửa vị kia võ công yếu nhược không ít. Còn Trương gia vị kia có thể lấy 1-3, chỉ sợ chính là La Diện Sử bên trong võ công vượng mao lân giác cao thủ. Mà người như vậy, cái này Từ Trường Lộ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu Giá ý niệm trong lòng lan lộn, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. La Diện Sử cười lạnh một tiếng, tại Trương gia thân ngươi bị thương nặng, dù cho là người mang đồ long thuật, ngươi lại có thể thi triển bao nhiêu? Tiếng nói vừa ra, hai tay thành chảo, nhu thân mà lên. Chỉ thấy Chu Giá kiếm trong tay chuyển hướng, một cỗ quỷ khóc sói gào thanh âm lập tức cầm vang mà lên. Bát Nan kiếm quyết kiếm thứ nhất, địa ngục khó. Hắn trung quy là không cách nào làm được Giang Nhiên như vậy thanh thế, nhưng mà kiếm này đi quỷ vượt thái độ, kiếm chiêu hoang đường tuyệt luân không phải là nhân gian tất cả. Mũi kiếm lưu chuyển ở giữa, chỉ nghe suy suy hai tiếng vang, đôi bàn tay liền đã rơi xuống tại mặt đất. La Diện Sử thân hình đứng vững, nhìn xem mình bị chặt đứt hai tay, cả người ngốc tại đường trường. Ha! Mũi kiếm đột nhiên quán xuyên ra mặt của hắn mặt nạ, máu tươi từ kiếm nhọn phía trên nhỏ xuống, đồng thời vẫn lạc còn có tính mạng của người này. Chỉ thấy Chu Giá chậm rãi chấn động trường kiếm trong tay, đem kiếm từ La Diện Sử trong đầu rút ra. Ngước mắt ở giữa, nhìn về phía cái khác Thiên Đoán Đường đệ tử, các ngươi hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ sống rời khỏi nơi đây. Thiên Đoán Đường đệ tử từng cái lập tức vong hồn lớn bốc lên. La Diện Sử đều không phải là đối thủ của người này, bằng vào bản lãnh của bọn hắn, lại như thế nào có thể cùng người này chống lại. Lúc này chiến ý đại giảm, nhao nhao quay người liền đi. Chu Giá cũng không phải thật muốn đem bọn hắn đều giết tượng trưng giết mấy cái về sau, liền cũng dừng tay. Dù sao nguy cơ chưa giải trừ. Từ Trường Lộ thật dài nhẹ nhàng thở ra, đi tới Chu Giá trước mặt, "Chu thiếu hiệp, vết thương của ngài thế như thế nào?" "Tạm thời coi như có thể." Chu Giá cười một tiếng, nghe kia Đàm Thanh nói lên, "Người Ngũ Hoa môn muốn nghênh đón ta đi qua chữa thương." "Đúng, đúng là như thế." "Kia tốt." Chu Giá nhẹ giọng nói ra, "Cố mong muốn ngươi không dám mời vậy. Liên mời từ tiền bối dẫn đường đi." "A." Từ Trường Lộ sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Chu Giá vậy mà đồng ý thông khoái như vậy. Nhưng là rất nhanh, hắn liền hiện ra một bộ vẻ mặt cao hứng, "Tốt tốt tốt, chúng ta đi, chúng ta lúc này đi." "Chu thiếu hiệp, mời." Chu Giá khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía sát trời thời điểm, hai con ngươi bên trong vẻ ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ hắn đã có sơ bộ tự vệ bản sự. Ngũ Hoa môn chính là hắn thu phục cái này giang hồ bước đầu tiên. "Giang Nhiên, ngươi cũng có thể hảo hảo chờ lấy, cuối cùng sẽ có một ngày để ngươi cảm nhận được ta ngay lúc đó tuyệt vọng." "Hát xì." Đường Họa Ý hung hăng hát xì hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi một mặt mê mang, "Em đẹp, làm sao lại nhảy mũi?" Giang Nhiên cười cười, "Nhất định là ngươi chuyện xấu làm nhiều rồi, có người ở sau lưng mắng ngươi." "Nói hiệu nói vượng, chuyện xấu không đều là ngươi làm sao? Ngươi giết người ta cho ngươi đưa đao, ngươi phóng hỏa ta cho ngươi kiếm tủi. Liền xem như mắng, cũng nên mắng ngươi, hơn phân nửa là ngươi hung danh quá thịnh, chửi không nổi ngươi, lúc này mới ứng tại trên người của ta." Đường Họa Ý tức giận bất bình. Giang Nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, "Tốt tốt tốt, đều tại ta, nhiều nhất lại có nửa tháng quan cảnh, liền có thể đến Thập Vạn Đại Sơn. Cũng không biết biên cảnh chiến trường bây giờ tình huống như thế nào." Chương 550, lui lịch kế sách, 1, chương 550, lui lịch kế sách, 1, chúng ta bây giờ đã triệt để lâm vào cảnh lưỡng nan. Lui không thể lui, phía sau chính là ta Kim Tiền Cương thổ, há có thể nhường cho nửa tấc. Tiến không thể tiến, chúng ta tất nhiên là dùng hết tất cả thủ đoạn, từ Bắc Đạo tuyến trời ngự nhốt làm lên bắt đầu, kết hợp dày thường nốt, ngọc lạc nốt, gia thị nốt, trường thanh nốt 10 dư tòa quan khẩu, kéo dài 800 dặm biên cảnh họa một đường tuyến, chống lại 4 liên minh quốc tế quân. Thế nhưng là, như muốn đánh lui, không khác người si nói mộng. Kỳ thực, nếu không phải bọn hắn có mưu đồ khác, ta biên cảnh phòng tuyến chỉ sợ sớm đã thất thủ. Lại như vậy xuống dưới, phải làm như thế nào cho phải? Trời ngự nốt phủ đại tướng quân, tam quân thống soái Khương Vọng cao mày, một trương thạc lớn mặt chữ quốc bên trên, tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Ngày hôm nay tướng quân này trong phủ, ngoại trừ các lộ võ tướng bên ngoài, còn có một đám giang hồ hảo thủ. Thanh Nguyên sắc mặt trắng bệnh, ngồi ở trong đó có chút đứng ngồi không yên. Trận này chiến dịch chân chính bắt đầu thời gian, chính là từ hắn bị một kiếm y mắng kiếm vô sinh mang về sau. Đợi chờ hắn triệt để từ trong hôn mê tỉnh táo lại, bốn nước liền đồng thời thổi lên công kích kẻ lệnh. Đây là một trận thực lực cách xa giao phong. Kỳ thực từ khai chiến đến nay, Kim Thiền trong nước bách tính liền rất là phân chấn. Trước lúc này, bọn hắn đều đã tuyệt vọng. Quân vương vô đạo, cấu kết ma đạo, bỏ mặc ma giáo thai họa thương sinh. Bốn liên minh quốc tế quân hình thành sóng lớn, bằng vào Kim Thiền sức một mình, lại như thế nào có thể châu chấu đa xe. Từ khai chiến một khắc này bắt đầu, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Có thể chiến đến tận đây lúc, Kim Thiền tướng lĩnh lại là không để cho cái này bốn quốc quân đội vượt lôi chỉ một bước. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không hề nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Điều này nói rõ, Kim Thiền quân đội vũ dũng vô song. Liền ngay cả bốn liên minh quốc tế tay đều không thể nhất cử công phá, ngược lại là tại biên cảnh không ngừng dãy rủa. Luân phiên thế công phía dưới, hoàn toàn không có kiến công. Như cứ thế mãi, nói không chừng Kim Tiền còn có thay đổi càn khôn chi năng. Đến lúc đó, chính là Kim Tiền chinh chiến tứ phương, khai cương thác thổ thời điểm. Dù sao bọn hắn đã làm một kiện chuyện không thể nào, kia làm nhiều mấy món để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chuyện, tựa hồ cũng không có như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Thanh Nguyên bọn hắn cũng rất rõ ràng, không phải bốn quốc quân đội đánh không tiến vào, mà là có người không cho bọn hắn đánh vào tới. Từ khai chiến đến nay, mỗi khi bốn liên minh quốc tế quân muốn khởi xướng công kích, liền sẽ có đủ loại nguyên nhân dẫn đến tin tức tiết lộ, để Kim Tiền bên này sớm có đề phòng. Cũng hoặc là mỗi lần tại sắp phá thành thời điểm, đối phương liền có các loại vấn đề xảy ra, dẫn đến không thể không tạm hoãn công phạt. Từ đó cho Kim Tiền bên này cơ hội thở dốc. Lần một lần hai là ngoài ý muốn, là trùng hợp, nhưng cái này trùng hợp ngoài ý muốn nhiều lần, liền thế hoàn toàn không phải trùng hợp ngoài ý muốn. Đây là có người có ý định. Thậm chí, nhiều khi tin tức chính là trực tiếp được đưa đến phủ tướng quân. Khương Vọng là từ Vũ Uy hậu bị Giang Nhiên chém giết về sau, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy tam quân thống soái. Đối mặt trước mắt cục diện, hắn biết rõ tình huống này không thích hợp, nhưng lại không thể không nghĩ lại cái này liên tiếp xảy ra biến cố, cùng xuất hiện ở hắn hiệu sách bên trong tin tức. Cử động lần này là uống rượu độc giải khát, nhưng lại không thể làm gì. Thanh Nguyên lúc trước đã nói rất rõ ràng, đối phương lợi dụng trận chiến này khớp nối chỗ, bố trí trận pháp, muốn tạo nên một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Bực này tình huống phía dưới, nếu là không nghe theo tin tức, không gửi hy vọng ở những cái kia ngoài ý muốn, Kim Thiền liền sẽ nước mất nhà tan. Vì vậy, cho dù là uống rượu độc giải khát, vậy cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Bằng bản lĩnh của bọn hắn, muốn một trận chiến mà thắng, kia không có khả năng. biết rõ tình huống không đúng, muốn rút lui, lại vẫn cứ cũng lui không được. Kia duy nhất có thể làm, chính là kiên trì. Nhưng kiên trì như vậy xuống dưới, lúc nào là cái đầu. Mỗi một lần chiến loạn về sau, trong thành đều biết biến mất rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Trận chiến này gắn bó, chính là dùng tính mệnh thêm. Là vô số tướng sĩ, lấy máu tươi của mình, đem bọn hắn lưu tại nơi này. Thậm chí, liền ngay cả những này hy sinh tướng sĩ, cũng sẽ bị người lợi dụng. Lại tiếp tục như thế, thật để thiên thượng khuyết dùng cái này tạo nên một vị thông thiên triệt địa đại cao thủ. Kim Thiền vẫn như cũng là nguy rồi. Trong lòng các loại ý niệm, càng nghĩ càng là cảm thấy khó chịu. Thanh Nguyên nhịn không được thở dài, một cỗ cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra. Trong chàng đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Khương Vọng trầm giọng mở miệng, vì kế hoạch hôm nay, chư vị nhưng có biện pháp trợ bản tướng lui địch. Đám người riêng phần mình trầm mặc không nói. Cho dù là trong chàng hiên viên nhất đao bọn người, cũng là riêng phần mình không nói gì. Võ công của bọn hắn mặc dù hơn người một bậc, nhưng đối mặt cái này thiên quân vạn mã, ngoại trừ Giang Nhiên loại kia thông thiên triệt địa đại cao thủ bên ngoài, bằng bản lĩnh của bọn hắn rất khó tại trong chàng thay đổi cái gì thế cục. Hiên viên nhất đao mặc dù nhận được Giang Nhiên gửi thư, nhưng đối với trước mắt tình huống, cũng vô sự vô bổ, nội dung trong bức thư cũng rất đơn giản. Liền một chữ chờ. Nhưng chờ cái gì a? Hiên viên nhất đao không rõ, không hiểu, lại cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Đang lúc đám người vô kế khả thi ở giữa, cửa lớn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Quốc sư cầu kiến. Sư phụ. Thanh Nguyên giật mình trong lòng, đột nhiên đứng lên, hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Quả nhiên liền gặp được Đạo Khuyết chân nhân chính cất bước mà tới. Chỉ là lão nhân này tình huống hiện tại nhìn qua cũng không tốt lắm. Cả người có vẻ hơi tiểu thụy, tóc bạc thưa thớt, mặt trẻ mấy ngày không có rửa mặt. Vừa đi, còn một bên nắm nướt râu ria, toàn thân trên dưới tràn ngập như vậy một cỗ táo bạo. Sư phụ. Thanh Nguyên tranh thủ thời gian tiến lên đón. Ngồi xuống ngồi xuống. Người tên nghịch đồ này. Phút cuối cùng, bần đạo mắt của ta nhìn thấy liền muốn cưới hạc đi Tây Phương, công đức viên mãn, ngươi hết lần này tới lần khác cho vi sư ra nan đề. Thứ lưu này, đến cùng là ai nghiên cứu ra được? Hắn cầm một tấm da mềm dư đồ, hơi vung tay ném tới xa bàn phía trên. Liền nghe đến sau lưng lại có một thanh âm truyền đến, nói gì vậy? Lại nhìn, chỉ thấy đường bên ngoài, Liêu Du Hiền mấy người cũng từ ngoài cửa đi tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn mấy người tình huống nhìn qua cũng không tốt lắm. Nhất trực quan chỗ ngay tại ở, đường viên ngoại rõ ràng gầy hốc hác đi, bụng đều không có như vậy tròn, viên ngoại khí chất ít đi rất nhiều. Bất quá hắn lúc này vẫn là nổi giận đùng đùng, này làm sao có thể là thứ lộn nát? Đây là ta ma giáo tiền bối, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, giết không biết bao nhiêu người, thả không biết bao nhiêu máu, tiêu hao không biết bao nhiêu cái nhân mạng, mới nghiệm chứng ra đồ vật. Ngươi có ý tốt nói, các ngươi bọn này bảng môn tà đạo a? Đạo Khuyết chân nhân hầm hừ đem kia ra mềm dư đồ triển khai, ở trong vẽ ra chế, chính là kim tiền bên ngoài hiện lên phóng xạ trạng một vòng, tuyến đường giao thoa, khe danh tung hành. Trong đó không ít vị trí đều bị bọn hắn dùng màu đỏ thuốc màu làm tiêu ký. Đây là Hiên Viên Nhất Đao đứng dậy, nhìn về phía Đạo Khuyết chân nhân. Đạo Khuyết chân nhân sở lấy râu ria nói ra, đây chính là bên trong chiến trường mấy cái kia trận pháp hoạch tâm chỗ. Chỉ là tình huống cụ thể, đến làm cho hắn nói với các ngươi. Trong lúc nói chuyện, lão đạo sĩ đem sau lưng đường viên ngoại lại cấp cho ra. Đường viên ngoại cau mày trợn nhìn Đạo Khuyết chân nhân một chút, lúc này mới nói ra, căn cứ Thanh Nguyên đạo tử cung cấp nửa bộ trận đồ, chúng ta đã đem bọn hắn cái này hoàn chỉnh trận pháp thôi diễn ra. Trận pháp này chính là ta ma giáo thất truyền đã lâu vong xuyên huyết hà trận. Môn này trận pháp tại trên giang hồ đơn đả độc đấu tác dụng không lớn, nhưng nếu là dùng tại trong chiến trận. Hắn có chút dừng một chút lúc này mới nói ra, trận pháp này giấu tại dưới mặt đất, phát huy tác dụng lại tại mặt đất. Có thể thông qua địa mạch, địa thế, để cho người ta thương thế khó mà khép lại. Lúc đầu không chí tử thương thế, cũng biết để cho người ta một mực đổ máu, cuối cùng chảy hết máu mà chết. Vì vậy tên là huyết hà. Trải qua đoạn thời gian này, không ngủ không nghỉ chỉnh lý. Chúng ta đã đem trận pháp mạch lạc chỉnh lý rõ ràng. Những này màu đỏ tiêu ký chỗ, đúng là bọn họ máu tươi tập trung chỗ, có thể xưng là dấu chương 550, lui lịch kế sách 2, chương 550, lui lịch kế sách 2, huyết chi địa. Cũng tất nhiên sẽ có bọn hắn người ở chỗ này chờ, tốt lợi dụng những máu tươi này cùng vừa mới chết đi tử khí tu luyện võ công. Bây giờ còn không biết bọn hắn muốn nhờ vào đó tu hành cái nào một môn thần công, nhưng vô luận là cái nào một môn, đều tất nhiên không thể coi thường, quyết không thể để bọn hắn thành sự. Chỉ là trận pháp này quá lớn, tất nhiên không bằng mấy người thành trận tiểu trận dễ dàng như vậy điều khiển. Cho nên, bây giờ chính là chúng ta cơ hội. Đường viên ngoại, còn xin nói rõ. Khương Vọng đứng dậy ô quyền. Đường viên ngoại thì khoát tay áo, kỳ thật muốn phá trận cũng rất đơn giản. Tướng quân chuẩn bị cho chúng ta thuốc nổ, thừa dịp đêm tối gió to thời điểm, chúng ta tụ tập một đám cao thủ, chia ra số đường, xâm nhập trận pháp trong địa đạo, nổ nát ở trong cấp đối. Bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, hình dạng mặt đất biến đổi, toàn bộ trận pháp đều phải xảy ra sửa đổi. Trận này khó thành, muốn lại chữa trị trận này, chí ít 3 năm cất bước. Khương Vọng nghe vậy hành vi vui mừng quá đỗi, mà là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hiển nhiên còn có lo nghĩ. Thanh Nguyên đạo tử nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói ra, tướng quân là đang lo lắng, một khi trận này phá, thiên thượng quyết mục đích thất bại. Vậy chúng ta phòng tuyến, tất nhiên sẽ bị bốn liên minh quốc tế quân trô đã phá. Đúng là như thế. Khương Vọng thở dài, việc này không thể coi thường. Nếu là không có hai bút cùng vẽ chi pháp, bản tướng quân chỉ sợ không thể để cho chư vị làm việc. Đường viên ngoại bọn người liếc nhau, liền nghe Liêu Du Hiền cười cười, ta giáo tôn thượng đối với cái này tình huống, kỳ thật cũng sớm có đoán trước. Vì vậy, cũng sớm đã có thư truyền đến. Chỉ có điều, không phải cho chúng ta, là cho Đạo Khuyết chân nhân. Sư phụ. Thanh Nguyên đạo tử sững sờ, nhìn Đạo Khuyết chân nhân một chút. Đạo Khuyết chân nhân nhếch miệng, từ trong ngực lấy ra một phong thư ném cho Thanh Nguyên đạo tử. Thanh Nguyên đạo tử nhận lấy về sau, đọc nhanh như gió xem hết. Tiếp theo ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa như là phủ. Thật lâu, mới vừa hỏi nói, coi là thật có tác dụng. Dù sao hắn dự liệu chuyện, cho đến nay đã xảy ra cái 7-8 phần. Hắn mặc dù không biết kia nửa phần trận đồ là ngươi mang về, nhưng lại đoán được, ma giáo cấm các mất trộm, cùng thiên thượng khuyết thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn muốn lợi dụng mất đi kia mấy quyển bí tịch làm văn chương. Mà tất cả mọi người biết, ma giáo võ công tiến cảnh nhanh nhất chính là giết người luyện công. Lại có nơi nào có thể như là trên chiến trường như vậy, không tiên sợ giết người. Đạo Khuyết chân nhân hừ một tiếng, tiểu tử này đã sớm đoán được, trận này cử thế phạt kim tiết mục, không đơn thuần chỉ là bức bách kim thiền giao ra hắn đơn giản như vậy. Mà hắn cũng sớm đã có lui địch kế sách. Nhưng, có được hay không làm, nếu không đổ nhi người đi thử xem. Thanh Nguyên đạo tử hít một hơi thật sâu, cắn răng nghiến lợi nói ra, cái này. Thôi thôi, vì ta cái này gặp qua một lần hảo hữu chí giao, vì kim thiền bách tính, vì thiên hạ thái bình, mất mặt cũng không nói hoài tới. Sau khi nói xong, hắn bay người liền đi. Chúng tướng sĩ cùng các vị ở tại đây giang hồ cao thủ, môn phái trưởng môn, trong lúc nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau. Lúc này nhao nhao đi theo phía sau hắn, chỉ thấy Thanh Nguyên đạo tử liền đẩy ra môn hộ, bay người lên trên nóc nhà. Hai tay khép tại bên miệng, la lớn, lao tử quỷ, cứu mạng a. Ngươi lại không đến, ta liền đem ngươi chân cắt đứt. Kêu một tiếng này quả thực là xuất nhân ý biểu. Thương vọng đều không để ý tới Tam quân thống soái uy nghiêm, miệng dần dần mở lớn mà không khép lại được. Trong lòng tự nhủ cái này liên quan khóa lui địch kế sách, lại là hô cứu mạng. Trên đời này nơi nào có như thế không hợp thói thường chuyện. Ở đây đông đảo giang hồ đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật những người này phần lớn cũng đều bị Giang Nhiên gọi tới. Ở trong Lưu Vân kiếm phái sư thánh đỉnh chính là như thế. Kha Bác Sinh tự mình đi tặng thư, để hắn dẫn đầu Lưu Vân kiếm phái đệ tử đến đây biên cảnh trợ trận. Ngũ đại kiếm phái quan hệ lẫn nhau mật thiết, vừa thương lượng, dứt khoát liền cùng đi. Đến tận đây, một tông hai biết năm kiếm thất phái thập tam bang cơ hồ đều trình diện. Thanh thế to lớn, không hề tầm thường. Nhưng mà Thanh Nguyên đạo tử đối mặt nhiều như vậy trên giang hồ nhân vật có mặt mũi, căn bản cũng không có để ý mặt mũi của mình vấn đề. Hô một cuống họng về sau, không đợi được đáp lại, liên tiếp theo dắt cuống họng hô. Nội lực của hắn không hề tầm thường, thanh âm truyền lại toàn bộ trời ngự nốt. Đang tại một chỗ trong hẻm nhỏ uống rượu một cái lao đầu, giơ lên che ở trên mặt mũ rộng đành, mặt đen lên hừ một tiếng, đơn giản hôn trướng. Cách đó không xa ngồi tại trên đầu tường người đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng, quả nhiên là sư đồ tình thâm. Người sinh hảo nhi tử, mau đi đi, không phải toàn bộ thiên hạ đều muốn biết, ngươi đồ đệ muốn đem chân của ngươi đánh gãy. Vậy cũng phải nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Thứ không dám dâu dếm, lần trước gặp hắn thời điểm, ta liền cảm giác hắn đã có bản sự này. Đoạn thời gian này không thấy, hắn chỉ sợ lại một lần đột nhiên tăng mạnh. Và ngươi cái này một thanh lão có đầu, chỉ sợ thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Quả nhiên là đảo ngược thiên cương. Lão đầu kia thở dài, đem mũ rộng đành mang tốt. Dưới chân một điểm, thân hình bay lên mà đi. Kia mặt nạ nhân thủ dựng tròi hóng mát, nhìn qua về sau, khẽ lắc đầu, lại quay đầu, nhìn chính là thập vạn đại sơn phương hướng, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thanh Nguyên đạo tử một hơi hô thời gian một chén trà công phu, cuống họng đều nhanh hô bốc khói. Thế nhưng là cái này cứu binh như cũ không đến. Nhịn không được cúi đầu nhìn Đạo Khuyết chân nhân, sư phụ, Giang Minh sẽ không phải là lừa gạt ngươi à? Ngươi cảm thấy hắn sẽ lừa ngươi sao? Đạo Khuyết chân nhân cũng có chút không nắm chắc được. Thanh Nguyên đạo tử trầm giọng nói ra, Giang Minh theo ta mới quen đã thân, hắn tất nhiên sẽ không gạt ta. Nhưng là sư phụ, ngươi lôi thôi lết thiết, là cái giả không biết xấu hổ. Hắn rất khó nói có thể hay không lừa ngươi. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi làm một ngày không đánh lên phòng bốc nói, nhìn vi sư hôm nay như thế nào giáo huấn ngươi. Đạo Khuyết chân nhân chỉ nói không luyện, đứng tại chỗ nhảy nhót một hồi lâu, hết lần này tới lần khác không đi lên giáo huấn người. Thanh Nguyên đạo tử liếc mắt, biết hắn không dám lên đến mất mặt xấu hổ, liền đành phải tiếp tục rắc cuống họng, đang muốn hô, cũng cảm giác có người đạp mình một cước. Một cước này lại hung ác lại nhanh, cũng chính là Thanh Nguyên đạo tử một thân võ công đạt được Đạo Khuyết chân nhân chân truyền, người tại chuyển giữa không trung hơi vặn một cái eo, liền đã ổn định thân hình, thường thường vững vàng rơi xuống. Ai đá ta? Lại quay đầu, chỉ thấy trên nóc nhà đang có một cái lao đầu, cầm trong tay một cái hổ lô đang uống rượu. Lao tiểu quỷ. Thanh Nguyên đạo tử sững sờ, ta nhổ vào. Lao tiểu quỷ giận dữ, một hơi thổi ra đi. Thanh Nguyên đạo tử chỉ cảm thấy cương phong một quyển, như có thiên đao đột kích, không tự chủ được di hình hóa bị, lại nhưng vẫn bị cái này cương phong mang lệch một bước. Trong lúc nhất thời trên trán tất cả đều là mồ hôi. Đây là người nào? Một hơi mà thôi, lại có uy thế như vậy. Nếu như mới không xem ra gì, chẳng lẽ muốn bị khẩu khí này cho bổ? Đoạn Đông Lưu, khi dễ hải tử có gì tài ba? Đạo Khuyết chân nhân thanh âm lúc này vang lên, chỉ thấy Lao tiểu quỷ nhãn ra một úi, thế nào, khi dễ hải tử không tính bản sự, khi dễ ngươi tính sao? Tới tới tới, ngươi đến cùng lão phu khoa tay hai lần, đánh ngươi bất quá, mau mau xuống tới, cẩn thận ngươi đổ đệ trở về đánh gãy chân của ngươi. Đạo Khuyết chân nhân đến cùng là biết vậy khuyết điểm. Lao tiểu quỷ lúc này mặt đen lên từ trên nóc nhà xoay người xuống tới, lượm mọi người tại đây một chút. Đường Viên ngoại có chút vui lên, ôn quyền nói ra, đã lâu không gặp. Cũng không bao lâu, Lao tiểu quỷ khoát tay áo, lần trước gặp mặt không phải là Cẩm Dương phủ sao? Bây giờ, được rồi, không đề cập tới cái kia. Lão phu biết các ngươi gọi ta tới đây làm gì? Bất quá ta liền muốn biết, tiểu tử kiếp nhưng có lời gì để các ngươi mang cho ta? Thanh Nguyên đạo tử cầm lấy lá thư này, nhìn lướt qua, sau đó nói ra, hắn nói, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Đồ hỗn trướng. Lão tiểu quỷ mặt đen như sắt, hợp lấy hắn cái gì cũng không biết, liền biết ta có biện pháp lui địch. Có thể thấy được Giang huynh cùng ngài sư đồ tình thâm, biết quá tường tận a. Thanh Nguyên đạo tử cười nói, thôi thôi. Lao tiểu quỷ thở dài, ta đúng là có lui địch chi pháp, hôm nay mặc kệ các ngươi muốn làm gì, cứ việc buông tay đi làm. Việc này về sau chiến sẽ đến, không cần hồi hộp, cứ việc đối địch. Các ngươi làm chiến vô bất thắng, ngày mai đánh một trận sầm, bốn nước không thể nói tan tác, có thể nghĩ nếu lại tiến một bước, lại đến cân nhắc một chút, hẳn là đủ để treo chồng đến, hắn trở về. Thương Vọng nghe vậy mà ngơ, mong rằng tiền bối trình bày ở trong huyền cơ, thiên cơ bất khả lộ. Lao tiểu quỷ khoát tay áo, nói ra, vạn nhất truyền ra ngoài, để bọn hắn biết, biện pháp này nhưng là mất linh. Đến cùng có tin ta hay không, các ngươi có thể tự hành lựa chọn. Lão phu đến chính là vì nói một câu nói kia, bây giờ nên lời nhắn nhủ chuyện cũng giao phó xong, lão phu đi vậy. Sau khi nói xong, hắn dậm chân mà đi, thân hình như lưu tinh cả nguyệt, chớp mắt không thấy tung tích. Mọi người tại đây lại không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lời này, đến cùng nên thư, vẫn là không nên thư. Thương Vọng đến cùng là tam quân thông soái, cũng không xoắn suýt quá lâu. Cũng đã hít một hơi thật sâu, bây giờ hắn là tiến không thể tiến, xuất ngũ thối lui, tiến thôi không đường, vô luận tin hay không, đều phải buông tay đánh cược một lần, truyền ta đem lệnh, hủy trận pháp, phá địch trận. Chương 551, phân biệt, 1, chương 551, phân biệt, 1, cây rừng thành thúy tươi tốt, nước chảy róc rách. Cây rừng nước chảy ở giữa, lại tại tiến hành một trận kịch đấu. Đang tại động thủ đương nhiên đó là đồng gia đám người cùng Mặc Thiên Đoán Đường phục sức Thiên Đoán Đường đệ tử. Còn có mấy người cả người là máu ngã ngồi một bên, khẩn trương nhìn trước mắt thế cục. Nhìn thấy đồng gia đoàn người này chiếm thượng phong, lúc này mới yên lòng lại. Chỉ là ngẫu nhiên quay đầu, liền phát hiện mấy cái trẻ tuổi nam nữ đang đứng ở một bên, đối sông núi cảnh đẹp, chỉ trỏ, nhất thời rất là im lặng. Chỉ là mấy người này cùng đồng gia là một đường, cũng không dám nói cái gì. Bọn hắn bị Thiên Đoán Đường người truy sát, một đường chạy trốn tới nơi này, vừa lúc gặp người của đồng gia. Thiết Bích Thương Long Đồng Hà Thắng, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh. Quả nhiên không có thấy chết không cứu, lúc này liền tiến lên đón. Này mới khiến bọn hắn tạm thời miễn đi bỏ mình nguy hiểm. Mà lúc này giờ phút này, đồng gia đám người đại chiếm thượng phòng, Thiên Đoán Đường người tử thương thảm trọng, đã bắt đầu sinh xuân ngũ. Liền nghe Đồng Hà Thắng hét lớn một tiếng, đừng để bọn hắn chạy thoát bất kỳ một cái nào. Vâng. Đồng Nhân Kiệt cùng Đồng Yến Lâm đồng thời mở lời, dưới tay càng thấy tàn nhẫn. Rất nhanh, Thiên Đoán Đường cái này một phần nhỏ nhân thủ, cũng đã đều nằm ở cái này nước chảy bên bờ. Liền ngay cả từ trước đến nay Đồng Hà Thắng giao thủ vị kia La Diện Sử, cũng đột tử tại chỗ. Đến tận đây, Đồng Hà Thắng mới thở ra một hơi thật dài, phân phó môn hạ đệ tử, đem thi thể sửa sang một chút, đào hố chôn, chớ có quá mức tới gần nguồn nước, Thiên Đoán Đường bẩn máu không thể chạm vào. Môn hạ đệ tử nhao nhao đồng ý, sau đó liền đi bận rộn. Đồng Hà Thắng thì đến mấy cái kia máu me khắp người người trước mặt. Mấy người này lúc này dãy rủa đứng dậy, cầm đầu là một người trung niên, ôm quyền chắp tay, Thường Hoài Sơn đa tạ Đồng lão gia tử xuất thủ cứu giúp. Nguyên lai là bệnh kinh phong đao Thường Hoài Sơn, cửu ngưỡng đại danh. Đồng Hà Thắng ôm quyền khách khí với hắn. Thường Hoài Sơn tại thì là liên tục khoát tay, không dám nhận không dám nhận, Thiết Bích Thương Long uy danh hiển hách, văn bối mới là thật kính đã lâu. Ai, Thiên Đoán Đường quả thực là khi người quá đáng. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã tạo thành luân phiên giết chóc, gió tanh mưa máu không ngừng. Đồng tiền bối võ công cái thế, còn phải vì bọn ta làm chủ a. Đồng Hà Thắng bụng trộm lường cách đó không xa Giang Nhiên một chút, trong lòng tự nhủ ta tính cái gì võ công cái thế. Lời này đóng cửa lại đến bụng trộm nói một chút đều cảm thấy đỏ mặt, ngay trước vị kia mặt nói lời này, đây quả thực là tại nhục nhã ta ạ. Chỉ là những ý niệm này cũng chỉ dám ở thầm nghĩ trong lòng. Dù sao Giang Nhiên thân phận còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể cười khan một tiếng, quá khen rồi, lão phu mặc dù có chút té ngã kỹ năng, nhưng lại xa xa không tính là cái gì cao minh. Bất quá, ngươi mới vừa nói cũng không tệ, Thiên Đoán Đường đúng là khinh người quá đáng. Bây giờ các ngươi có tính toán gì? Chuẩn bị ứng đối ra sao? Đồng tiên bối, Phi Tinh Thành Trương gia chuyện nghe nói ngài ngay tại hiện trường. Hiện nay vị kia Bát Nan kiếm chủ Chu Dã Chu thiếu hiệp, tại Ngũ Hoa môn tổ chức anh hùng đại hội, mời cao thủ trên giang hồ tiến về tham dự hội nghị, thương lượng phản công công việc. Văn bối chuyến này vốn là dự định tiến về Ngũ Hoa môn, lại không nghĩ rằng lại bị Thiên Đoán Đường người phát hiện. Một đường truy sát, lúc này mới chạy tới nơi này. Ngũ Hoa môn, Chu Dã. Đồng Hà Thắng khẽ gật đầu, tại Trương gia thời điểm, lão phu đúng là cùng vị này Chu thiếu hiệp từng có gặp mặt một lần. Nhưng lại không biết, bây giờ vị này Chu thiếu hiệp như thế nào. Nếu không tại sao nói, trời không vong giang hồ hiệp nghĩa đạo đâu. Thường Hoài Sơn nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại liên lụy thương thế trên người, dễ khẽ một tiếng về sau, lúc này mới nói ra, tuần này thiếu hiệp có thể nói là được trời ưu ái. Từ Bát Nan kiếm quyết chuyện sau khi truyền ra, trên giang hồ chính tả hai phái đều muốn tìm kiếm Chu thiếu hiệp. Thực không dám dâu dếm, dù cho là Ngũ Hoa môn ban sơ thời điểm, cũng chưa hẳn là an cái gì hảo tâm nghĩ. Chỉ là Chu thiếu hiệp nghĩa bạc vân thiên, lấy ơn báo oán, một thân võ công càng là đột nhiên tăng mạnh. Từ đến Ngũ Hoa môn về sau, vô luận là Ngũ Hoa môn bản thân, cũng hay là phía sau đến nhà bái phỏng, khiêu chiến, đều bái phục tại Chu thiếu hiệp nhân phẩm đại nghĩa phía dưới. Trong đó Thiên Đoán Đường mấy lần huy động nhân lực, đều bị Chu thiếu hiệp lấy Bát Nan kiếm quyết cứ thế mà đánh trở về. Thậm chí, liền ngay cả Thiên Đoán Đường Tam Đường chủ tự mình ra tay, cũng bị chém tới thủ cấp. Bây giờ người trên giang hồ đều nói, Chu thiếu hiệp võ công chỉ sợ đã đuổi sát Kim Thiền vị kia đương thời ma tôn. Chính là từ Bạch Ngọc lâu về sau, ta đại ly mới nhất đại thiên tiêu. Thậm chí, còn có người đem hắn cùng trăm năm trước đó thiên hạ đệ nhất nhân Sở Nam Phong lẫn nhau tương đối. Cho rằng cho dù là Sở Nam Phong phục sinh, cái này Nam Phong tàng kiếm thức cùng Bát Nan kiếm quyết đến tột cùng ai cao ai thấp, cũng phải đánh qua về sau mới biết được. Vậy mà như vậy cao minh. Đồng Hà Thắng lấy làm kinh hãi. Hắn đối Chu Giã chuyện biết quá tường tận. Tô Thanh khu nhà nhỏ kia bên trong nhìn thấy thời điểm, liền biết người này kiếm pháp cao minh, nhưng là nội lực không đủ. Nội công của hắn vẫn là Giang Nhiên truyền thụ. Đồng thời Giang Nhiên kết luận, người này sống không lâu lâu. Nói rõ nội công này có vấn đề. Bây giờ Chu Giã đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Nếu là đặt ở Tô Thanh tiểu viện tử chuyện kia trước đó, hắn còn vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng hôm nay nghĩ đến hắn vì mạng sống, không tiếc quỳ gối Giang Nhiên trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ, càng là muốn ngưng tụ giang hồ chính đạo, phản đến ma giáo dưới trướng. Liên cảm giác, người này quả thực là chết chưa hết tội. Hắn không phải cái gì chính nhân quân tử, hắn là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Hết lần này tới lần khác tên tiểu nhân này trang ra vẻ đạm mạo, võ công lại cao nhân hạng một, ngược lại là gọi hắn có trời lớn danh tiếng. Chỉ mong lấy hắn có thể tại giải quyết thiên đoán đường cái này tai họa về sau, lại chết đi. Đồng Hà Thắng trong lòng nghĩ như vậy, lại cùng cái này Thường Hoài Sơn hàn huyên hai câu, giúp hắn điều trị một chút thương thế về sau, đồng thời ước định, đợi chờ hắn trong tay chuyện xử lý xong về sau, liền sẽ đi Ngũ Hoa môn tham dự thịnh hội. Lúc này mới đem cái này Thường Hoài Sơn bọn người đưa tiễn. Mãi cho đến Thường Hoài Sơn bọn người không thấy tung tích, Đồng Hà Thắng tại liền tới đến Giang Nhiên trước mặt, mà tôn đợi lâu. Giang Nhiên nhẹ nhàng khoát tay, biểu thị không sao. Từ thiên đoán đường quy mô xâm lấn ly quốc giang hồ, trên giang hồ chính là phân loạn không nghỉ. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, khi thì liền có thể nhìn thấy thiên đoán đường truy sát ly quốc giang hồ đệ tử chuyện xảy ra. Mỗi khi loại thời điểm này, Đồng Hà Thắng đều biết ra tay giúp đỡ. Giang Nhiên bọn hắn cũng liền thuận thế dừng lại, nhìn xem Sơn Thủy nở mày nở mặt. Nếu như Đồng Hà Thắng đánh không lại, cũng biết âm thầm ra tay giúp một chút. Loại này tình huống nhiều, Đồng Hà Thắng ngược lại không tốt ý tứ đi lên. Mới hắn cùng kia La Diện Sử đấu tương xứng, vốn là cái khó hòa giải cục diện, kết quả chính giao thủ thời điểm, La Diện Sử bỗng nhiên thân hình nghiêng một cái, hiển nhiên chính là Giang Nhiên âm thầm ra tay. Người trong thiên hạ này căm hận ma giáo giáo chủ, đương thời ma tôn, cũng đã âm thầm cứu không biết bao nhiêu không rõ chân tướng giang hồ tử đệ. Đây càng là để Đồng Hà Thắng cảm thấy hổ thẹn. Thậm chí, liền ngay cả bị Thường Hoài Sơn bọn hắn coi là hy vọng bắt nan kiếm chủ Chu Giã, cũng là Giang Nhiên một tay bồi dưỡng, mục đích đúng là vì đối phó thiên văn đường. Cái này, đây là ma giáo giáo chủ, đương thời ma tôn. Giang Nhiên nhìn hắn một cái, tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, chính là cười một tiếng, đồng lao gia tử không cần ở trong lòng đem bản tôn mơ mộng hao huyền quá. Thiên đoán đường cùng bản tôn sớm có khúc mắc, bọn hắn thành sự, liền để cho bản tôn trong lòng không thích. Nếu không phải về thời gian không kịp, bản tôn cũng sớm đã thân phó chiêu quốc, gỡ xuống cái này thiên đoán đường đường chủ thủ cấp, há có thể dung hắn cản rỡ đến hôm nay. Ma tôn cũng không cần nói như vậy, dù sao ngài đã giúp chúng ta rất nhiều bận rộn. Đồng Hà Thắng nghe Giang Nhiên nói như vậy, liền than nhẹ một tiếng, những người khác lão phu không dám nói gì, nhưng từ ngài lần thứ nhất xuất thủ cứu giúp bắt đầu, liền không còn có người có thể ở trước mặt lão phu nói ngài một câu không phải. Cũng đừng. Giang Nhiên,